Chương 519. Biến cố bất ngờ. Chương 519. Biến cố bất ngờ. Bạch Chỉ đạo trường, dược khí tràn ngập. Trải qua nửa năm phân biệt, xâm hồi bụng mắt Trần có thể thấy lớn lên. Cứ việc, thánh giả thể chất đặc thù, hoài thai 3 năm 5 năm đều là bình thường sự tình. Nhưng xâm mẫu cùng Bạch Chỉ dược thánh như cũng vô cùng cẩn thận, cũng không muốn xâm hồi tiến hành quá nhiều đàn phương thí nghiệm. Dưới tình huống như vậy, Phương Dương trở về, cũng tiếp nhận xâm hồi nghiên cứu. Nhất pháp thông, vạn pháp thông. Hắn hôm nay, cảnh giới tu vi quá mức cao thâm. Rất nhanh, hắn đan sư cảnh giới liền đột phá đến lục giai, sinh ra luyện đạo đạo vận đến tận đây, hắn đẩy ra luyện đạo đại môn. Phía sau, hắn càng là cấp tốc phá cảnh, đi vào luyện đạo đại sư tạo nghệ. Dạng này thủy biến, hắn cũng không có triển lộ tại bên ngoài. Chỉ vì, xâm hồi phấn đấu hồi lâu, cũng bất quá khó khăn lắm mới đến luyện đạo đại sư tạo nghệ không lâu. Một ngày này, tia nắng ban mai tảng sáng, lùng vân tán đi, điểm điểm ánh nắng rơi xuống, chim hót líu lo. Giờ phút này, xâm hồi tinh mâu mở ra, chuyển mắt nhìn về một bên. Khi nàng trông thấy Phương Dương vẫn không có rời đi, mới thầm buông lỏng một hơi. Nàng chính mỉm cười chú ý lấy Phương Dương gương mặt ngủ say, giống như làm sao cũng nhìn không đủ làm sao rồi. Phương Dương giấc ngủ không sâu, hoặc là nói căn bản là không có ngủ. Nàng ôm lấy Phương Dương khuỷu tay, nói: "A Dương, chúng ta còn có thể thành lập một cái quán thông phụ lục cùng đan dược chủ mạch sao?" Năm đó, tại Phương Dương tiến về Táng Nguyệt Sơn mộng cảnh thế giới quần chiến trận trước đó, bọn hắn đã tâm sự rất nhiều điều. Lúc đó, hai người giảng giải lấy mình quá khứ, tâm tình hiện tại, bản chuyện tương lai. Thời khắc này, Phương Dương suy nghĩ dần trôi về ngày đó. A Dương, về sau chúng ta thành lập một cái quán thông phụ lục cùng đan dược chủ mạch, có được hay không? Sẽ, ta đáp ứng ngươi. Kỳ hỉ, chờ ta trở thành thánh giả, như vậy ta liền có thể vận dụng Tam Mậu Thanh Bình thánh khí. Tam Mậu Thanh Bình? Đúng vậy a, ca ca đưa nó cho ta. Đến lúc đó, trở thành thánh giả ta, cho ca ca tỉ tỉ luyện chế đan dược, bởi như vậy, ngươi liền sẽ không thiếu khuyết tiên nguyên thạch tu hành, đại thánh con đường tất nhiên có hy vọng. Ha ha, tốt tốt tốt, vậy ta liền đợi đến ngày đó, chờ lấy tiểu hồi ngươi dưỡng ta. Tiếc là đương nhiên, ta không chỉ có muốn dưỡng ngươi, ta còn muốn dưỡng con cái của chúng ta. A. Hừ, ta nghĩ kỹ. Chúng ta đứa bé thứ nhất danh tự, phải để phụ thân cùng mẫu thân tới lấy tên. Như vậy, con đường của ngươi cũng có thể đi được càng thêm thuận lợi. Có thể chứ, A Dương. Giờ khắc này, đón xâm hồi ánh mắt, Phương Dương khẳng định gật đầu. Phương Dương, kia là tự nhiên. Chơi qua hoàng đế kế hoạch dưỡng thành người đều biết. Nhiều khi, nam nhân kỳ thật cũng không yêu con của mình. Hắn sẽ chỉ bởi vì đứa nhỏ này chính là cùng người mình yêu sinh ra, mới có thể gấp bội yêu thương A Dương, người tốt nhất. Xâm hồi ôn nhu cười một tiếng, đem trán tựa ở Phương Dương trên bờ vai. Những tháng ngày tiếp theo, Phương Dương liền bình yên ở thánh viện. Trong đó, việc hắn muốn làm, trừ bỏ thích ứng mới tinh lực lượng bên ngoài, còn có chọn lựa tiên khiếu bản mệnh thần thông. Hắn đạo thứ 7 bản mệnh thần thông cùng đạo thứ 8 bản mệnh thần thông chưa triệt để định đoạt. Rất nhanh, trải qua kim ô tinh thần mộng cảnh lĩnh ngộ, Phương Dương hiểu rõ mình nên cô đọng loại thần thông đạo pháp gì, là mình đạo thứ 7 bản mệnh thần thông. Chư tà tránh lui. Cái này đạo thứ 7 bản mệnh thần thông liền gọi là chư tà tránh lui, nó chính là hộ thể chi thuật, gần như vạn pháp bất xâm. Nó có thể che đậy vận đạo, chí đạo cùng kỳ lạ đạo pháp thần thông quá chặt. Về phần đạo thứ 8 bản mệnh thần thông, Phương Dương vẫn còn đang suy nghĩ, bởi vì hắn hiện tại đã là rất chu toàn, chiến đấu hệ thống vô cùng hoàn thiện. Chỉ có thể nói, đây chính là hắn làm nhất mạch thủy tổ một loại khác bất đắc dĩ, đó chính là hắn cần tự mình tìm tòi con đường phía trước, hình thành hoàn chỉnh tu hành hệ thống, chiến đấu hệ thống. Ngay tại cái này thời gian yên bình bên trong, cũng có một ít sự kiện đặc biệt phát sinh. Chẳng hạn như, Phương Mẫn muốn thành thánh. Bầu trời âm trầm, mưa to bằng bạc. Từng đạo thiểm điện bị phá, đánh nát từng tòa dãy núi. Dãy núi sụp đổ, dòng sông vỡ vụn, đến mãi không hết thiên địa nhị khí liên tục xuất hiện, càn quét giữa không trung, xông vào Phương Mẫn thân thể. Giờ phút này giữa sân, trừ bỏ Phương Mẫn cùng Vũ Điệp Y Lìa giải rác mấy người bên ngoài, liền chỉ có Phương Dương đang ở trung tâm nhất, vì Phương Mẫn áp trận. Cũng may, hết thảy thuận lợi. Phương Mẫn lấy kiếm đạo lưu phái thành thánh, trở thành một tôn kiếm thánh. Một số thời khắc, cơ hội và bình đài tác dụng, muốn xa xa lớn hơn người cố gắng. Phương Dương trong lòng cảm khái. Không khỏi, hắn nghĩ tới Sâm Vi cùng Dư Khánh Vân mấy cái thiếu niên đại thánh, đám thiếu niên đại thánh kia bị ma hoàng mộng cảnh phong ấn, còn không thể xuất thế. Bọn hắn không chỉ có là bị hắn xa xa bỏ xuống, tức thì bị Phương Mẫn đuổi theo mà lên. Không chỉ có một. Cùng thời khắc đó, Phương Mẫn cũng là nghĩ đến Sâm Vi. Phương Mẫn mắt lộ ý cười, trong lòng vui vẻ, Sâm Vi, chờ ngươi trở về sau, nhìn thấy bây giờ cục diện, ngươi nên là như thế nào tự xử. Lúc trước, Sâm Vi tự ngạo ra thế bối cảnh, tại Thiên Kiêu tiệc trà hung hăng áp chế Phương Dương. Những này vụn vặt chuyện nhỏ, Phương Dương cũng không để ở trong lòng, nhưng nàng lại khó mà quên được. Không người nào có thể tùy tiện khi nhục họ Phương nhất mạch. Thời khắc này, Phương Mẫn vô cùng chờ mong. Nếu như Sâm Vi trở về, nhìn thấy Phương Dương đã cường thế bỏ xa nàng lại phía sau. Thậm chí, ngay cả nàng Phương Mẫn, Sâm Vi đều không bằng. Lúc kia Sâm Vi đến cùng còn có thể hay không bảo trì kiêu ngạo đến lúc đó, Sâm Vi sẽ là bực nào sắc mặt, còn có thể hay không bảo trì địa vị siêu phàm. Hơi nghĩ sâu, nàng liền toàn thân kích động đến run rẩy không ngừng, thoải mái cảm giác không ngớt dâng trào. Nàng vô cùng vững tin, Sâm Vi sẽ không bao giờ có thể đuổi kịp Phương Dương, địa vực cùng thiên vực giáp giới địa phương, chiến hỏa tán loạn. Trường Sinh Đạo phủ cùng Xích Viêm yêu quốc, nhấc lên hai vực đại chiến. Như Đại Huyền Hoàng triều cùng Hoàng Kim gia tộc mấy cái tôn giả đạo thống khác, cũng tại từng bước hạ cờ, khiến cho trận này chiến dịch hướng phía không thể biết phương hướng phát triển. Rất nhanh, đột phát tình huống xuất hiện. Tô đạo tung tích bại lộ, gặp nào đó tôn yêu tộc đại thánh phục sát. Cứ việc Tô đạo cuối cùng phát đi thành công, nhất cử thành danh. Nhưng Tô đạo cũng bởi vậy căn cơ trọng thương, sinh mệnh bản nguyên sắp hao hết, không còn sống lâu nữa đối đây, tại âm thầm mưu đồ hết thảy cựu trạch, tâm tình có chút vui vẻ. Mặc dù có hơi sớm hơn so với dự định, nhưng bất kể nói thế nào, hắn đều sắp thu hoạch được thái cực âm dương độ dị tượng truyền thừa. Một khi Thái Cực Âm Dương Độ dị tượng tới tay, hắn liền có thể lẫn lộn thiên vực thiên cơ. Không chỉ có thể chặn đường Phương Dương trưởng thành, để Phương Dương không đến mức nhất chi độc tú, hắn càng là có thể tại thiên vực phạm vi bên trong, tùy thời liền có thể ra tay với Phương Dương. Một phương vui vẻ, một phương thống khổ. Dưới đêm trăng, điểm điểm tinh quang lấp lánh. Gió thu phơ phất, mang đến từng tia mát mẻ. Nhưng mà bây giờ, Tô Hi ngắm nhìn trước mắt khô gầy như củi kaka, hoàn toàn không thể tin được tại sao có thể như vậy. Tại sao có thể như vậy? Tô Hi kinh ngạc, tinh xảo khuôn mặt bên trên mang theo một tia tuyệt vọng. Nước mắt đã tràn ngập hốc mắt của nàng, không ngừng đảo quanh. Ngắn ngủi bất quá chừng một năm, thế mà liền phát sinh biến cố to lớn như vậy. Tô Đạo ho khan thổ huyết, nói, khu khụ, sống chết có số, mà lại ta phát động tràng chiến dịch này, thân phụ ngàn vạn tội nghiệt, không kháng nổi đi, vẫn lạc cũng đúng là bình thường, không cần quá phận lo lắng. Hắn nhẹ nhàng lau đi Tô Hi khỏe mắt nước mắt, cười nói, thật có lỗi a, Hi Nhi. Chỉ sợ về sau, ta liền không còn có thể bồi ngươi đi tiếp rồi. Ha ha, ta còn thực sự là vô dụng, đến giờ phút này, ta thế mà phải nhờ ngươi chăm sóc một chút lưỡng cực biệt phủ. Ngươi còn nhớ rõ sao, lúc trước truyền thừa động thiên thiên linh, cho rằng Phương Dương đối với Thái Cực cảm nộ, mảy may không giới ta, hoàn toàn đủ khả năng thay thế trở thành lưỡng cực phụ chủ. Sự tính nguy cấp, ngươi nhớ kỹ xin giúp đỡ Phương Dương xuất thủ, hắn có lẽ sẽ nể tình sư phụ trước đây, tương trợ một hai. Ta đã phái tin cho Phương Dương, không biết ý của hắn như thế nào. Còn có, nhớ kỹ cẩn thận cựu trạch. Đang khi nói chuyện, điểm điểm tanh hôi huyết thủy từ Tô Đạo khỏe miệng tràn ra. Một sát na, Tô Hi hốc mắt nước mắt, không cầm được tràn ra. Nàng hốc mắt đỏ bừng, khóc đến nôi nước mắt giàn giụa, vô cùng đáng thương. Chương 520. Lưỡng cực gặp nạn, côn bằng xuất hiện. Chương 520. Lưỡng cực gặp nạn, côn bằng xuất hiện lưỡng cực biệt phủ, Tô Đạo, Tô Hi. Giờ phút này, Phương Dương nghĩ đến Tô Đạo ủy thác, cảm thấy thập phần kinh ngạc. Bởi vì Tô Đạo luôn từ ở giữa, đúng là ẩn ẩn có ý muốn ủy thác lưỡng cực biệt phủ cho hắn. Tình huống như vậy, kỳ thật cũng không phải không có tiền lệ điển hình, chính là Phương Dương lão trưởng nhân Hàn Vũ Á Tôn. Ngày xưa, Hạc Tiên phủ chủ vẫn lạc, dẫn tới Hạc Tiên biệt phủ kịch liệt rung chuyển. Vào lúc đó, Xích Viêm yêu quốc liên tiếp phái ra 7 tôn cổ yêu, muốn triệt để hủy diệt Hạc Tiên biệt phủ Sâm Mẫu Diêu Hinh Mịch làm Hạc Tiên biệt phủ đại sư tỷ, thân phụ trọng trách, áp lực vô cùng lớn. Vào lúc đó, Hàn Vũ Á Tôn xuất quan, một mình vượt qua vô tận đại dương mênh mông, đến Trường Sinh đạo phủ, trấn thủ Hạc Tiên biệt phủ, vì nàng chống lên một vùng trời. Trong đó, tại Hạc Tiên biệt phủ chưa hiện ra đệ nhị tôn thánh giả trước đó, phủ chủ chi danh chính là từ Hàn Vũ trên danh nghĩa, Hư Lĩnh. Có lẽ là có dạng này tiền lệ, cho nên Tô Đạo mới có thể nghĩ đến cầu viện Phương Dương ông. Ngay tại Phương Dương đang cân nhắc, hắn ngước mắt nhìn một cái, đột nhiên thấy một đạo xương bạch kính quang tại bên cạnh xuất hiện. Chấn động một tiếng, xương bạch kính quang vỡ vụn, hiện lộ Hàn Vũ Á Tôn hư ảo khuôn mặt. Hàn Vũ Á Tôn ý chí, A Dương, nghe nói ngươi tại suy nghĩ muốn hay không tiến về thiên vực. Nếu như ngươi tiến về thiên vực, không ngại đem ma hoàng ngộng cảnh sớm giải phong. Rất sớm trước đó, Hàn Vũ Á Tôn từng đưa ra kết luận, chỉ cần tiếp qua thời gian 10 năm, phệ thiên ma hoàng ngộng cảnh liền sẽ giải phong, Sâm Vi cùng Dư Khánh Vân chúng thiếu niên đại thánh đều sẽ trở về. Hiện nay, bát vực thiên địa càng phát ra rung chuyển, khoảng thời gian 10 năm này thậm chí còn đang không ngừng áp xúc giải phong ma hoàng ngộng cảnh a. Phương Dương nhẹ nhàng gật đầu. Thời gian 10 năm, đủ để cải biến rất rất nhiều đồ vật. Ngày xưa cùng Sâm Vi âm thầm đấu tranh, hắn từ lâu đã không còn để trong lòng. Ai có thể nghĩ đến, chỉ trong thời gian 10 năm, một vị nho nhỏ ngũ giai tu giả liền có thể đưa thân thành Hỏa Đạo Á Tôn. Tại cái này tôn giả không ra thời đại, Á Tôn chẳng khác nào bắt vượt thiên địa vô thượng tồn tại đúng lúc này, trong đầu hắn xu cắt tị hung quang đoàn hiện lộ, diễn hóa văn tự. Lưỡng cực gặp nạn, côn bằng xuất hiện, tôn giả tái khởi tranh phong, từng bước tiếp diễn, hỏa phúc biến hóa khó lường. Thượng thượng ký, tiếp nhận ủy thác, trước xử lý lượng cực biệt phủ sự tình, lại tại trăng tròn vô khuyết thời điểm, xử lý ma hoàng ngộng cảnh sự tình. Có thể phân biệt thu hoạch được bát giai cơ duyên một đạo, cửu giai cơ duyên một đạo, đến tiếp sau còn có thể phát triển, nhưng nhân quả gút mắc lại càng sâu, chôn giấu thai hoàng ngầm, tương lai cần cực kỳ thận trọng, đại cát. Trung trung ký, tiếp nhận ủy thác, trước xử lý ma hoàng ngộng cảnh sự tình, sau lại xử lý lượng cực biệt phủ sự tình, có thể đạt được bát giai cơ duyên một đạo, nhưng ẩn giấu hậu hoạn, bình. Trung hạ ký, không tiếp thụ ủy thác, tĩnh cư thánh viện bất động, quan sát phong vân, nhưng phong vân tế hội, bỏ lỡ chí bảo, nguy cơ như sóng, đợt sau càng cao hơn đợt trước. Hùng. Giờ khắc này, Phương Dương đôi mắt lấp lóe tinh quang lượng cực gặp nạn, côn bằng xuất hiện. Một sát na, hắn liền liên tưởng đến Trường Sinh đạo tôn cùng thượng nhiệm côn bằng. Khi hắn nhìn thấy đoạn tôn giả tái khởi tranh phong càng là xác định điểm này quan hệ. Lấy hắn thu hoạch vào tay tình báo, Trường Sinh đạo tôn cùng Hy Nguyệt yêu hoàng ân oán rất sâu. Chẳng lẽ, Tô đạo gặp nạn phía sau chính là Hy Nguyệt yêu hoàng xuất thủ? Nghĩ đến đây, ánh mắt của hắn dần dần trở nên thâm thúy. Nghĩ lại ở giữa, hắn ánh mắt tiếp tục quét xuống, đông cảm giác khó giải quyết. Bởi vì, cái này không chỉ có khả năng dính đến Trường Sinh đạo tôn cùng Hy Nguyệt yêu hoàng, còn có thể dính đến cả Phệ Thiên ma hoàng. Thậm chí, liền ngay cả còn lại tôn giả cũng đều đang lặng lẽ hạ cờ. Một chương lít nha lít nhít lưới lớn, lần nữa bệnh xuống. Nhưng cũng may, cao phong hiểm cao hồi báo. Lần này rút thăm bên trong, chính là có một đạo thượng thượng ký. Thượng thượng ký bên trong, càng là ẩn chứa bát giai cơ duyên và cửu giai cơ duyên mỗi loại một đạo, trong đó, những cơ duyên này còn có thể phát triển tiếp. Rất nhanh, Phương Dương trong lòng liền có quyết đoán, đó chính là kéo lại Tô đạo sinh mệnh, để trận này hai vực đại chiến ánh mắt tiếp tục tập trung trên người Tô đạo, tiếp nhận bên ngoài bộ phận hỏa lực. Về phần nguy hiểm trong đó, Phương Dương cũng không làm sao lo lắng. Hắn rất mạnh, rất mạnh. Hỏa đạo Á Tôn, thất giai một thánh, côn bằng thủy tổ, kim mối chi chủ, huyền vực thiên mệnh. Mỗi một cái danh hiệu đều đủ để chấn động bát vực thiên địa, dẫn phát từng tràng động đất. Cho dù là Hàn Vũ Á Tôn cùng hắn chém giết, hắn tự tin mình vẫn có thể vững như Thái Sơn, bát phương bất động điểm này, từ Thương Hải Hoàng Tôn cỡ nào khó mà diệt sát, liền có thể thấy được một chút. Chỉ cần thiên mệnh không muốn chết, trên cơ bản khó có khả năng có người có thể đem bọn hắn một kích mất mạng. Cương phong nổ vang, loạn lưu quét qua. Một cỗ hàn lưu đánh tới, hoàng kim cổ chiến xa lăng không mà lên, ầm ầm lao vụt. Nó giống như hoàng kim tiềm điện, trong nháy mắt liền vượt qua xa xôi khoảng cách. Khi thì xuyên qua truyền tống đại trận, khi thì lướt qua trời xanh mây trắng. Phương Dương cùng Ngự Lôi đại thánh, lấy một loại vô cùng mau lẹ tốc độ đi tới thiên vực. Tương Thụy từ trên trời hạ xuống, tuôn ra cam tuyển. Hư không sinh ra kim liên, dị hương lượn lờ, hương thơm xông vào mũi. Càn khôn ở giữa một mảnh sắc thái lộng lẫy, tường hòa khí tràn ngập. Một đầu kim quang đại đạo trải ra mà xuống, đáp xuống trước mặt Tô Hi cầm đầu lưỡng cực biệt phủ đám người. Từ nơi đó, đi ra một đạo thẳng tắp thân ảnh, anh tư bừng bừng phấn chấn, giống như kim ô thần vương Phương Dương. Tô Hi sững sờ một lát, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Bất quá mấy năm không gặp, Phương Dương thế mà liền có to lớn như thế biến hóa. Bực này cảm giác các bách, cho dù là Tử Tiêu phụ chủ, nàng cũng cảm thấy không bằng. Nhưng cũng may, nàng còn chưa có mất đi lễ nghi. Rất nhanh, nàng liền nên đón Phương Dương cùng Ngự Lôi đại thánh, tiến về Huyền Hoàng Thái Cực Linh Tiêu Độc Tiên. Huyền Hoàng Thái Cực Linh Tiêu Độc Tiên chính là lượng cực nhất mạch truyền thừa độc tiên, ở trong chứa huyền ảo, tràn ngập các loại đối lập nhưng cùng tồn tại khí tức. Sinh tử, thủy hỏa, âm dương. Năm đó, Phương Dương chính là cùng Ngu Cầm Tiên ở đây đứng ngoài quan sát lượng cực phụ chủ binh giải, tiếp theo riêng phần mình thu được tạo hóa. Trong đó Phương Dương càng là nhờ vậy mà có thể mở ra được một lần cuối cùng huyết mạch mộng cảnh. Tiếp theo, Phương Dương lấy mộng đạo lực lượng hình thức, thu hoạch được Thái Cực Âm Dương Độ dị tượng, từ đó ngưng luyện ra côn bằng linh thể. Giờ khắc này, tại động thiên hoạch tâm hành cung bên trong, Tô đạo hiện thân tại Phương Dương trước mắt. Tô đạo yếu ớt nói, ta hành động không tiện, khụ khụ. Mong rằng Kim Ô thiên mệnh. Thứ lỗi. Hắn gầy như que tủi, nằm liệt trên giường, nhìn như bạch cốt ác quỷ đang khi nói chuyện, trong miệng hắn bọt máu nôn không ngừng, đành phải nghiêng người, lấy khăn tay che miệng. Một bên Tô Hi vội vàng tiến lên, đỡ lấy ca ca của mình đạo huynh không cần nhiều lời. Phương Dương gật đầu, sự tình đại khái, ta đã cùng Tô tiên cô cầu thông, ta sẽ hết sức nỗ lực. Hiện nay, Tô đạo sinh mệnh khí tức yếu đuối đến cực điểm. Nếu như không phải có Huyền Hoàng Thái Cực Linh Tiêu Động Thiên gia trì, chỉ sợ Tô đạo đã sớm vất lạc. Cho nên, dù là Phương Dương trong lòng có ý chữa cho Tô đạo khỏi hẳn, từ đó đem Tô đạo đẩy lên tiền tuyến, hấp dẫn bộ phận hỏa lực tập trung. Ngay lúc này, hắn chỉ có thể đè xuống tâm niệm, nghiêm túc cân nhắc tình thế chu tức linh hỏa. Phương Dương nhẹ nhàng huy động ống tay áo, một điểm xanh thảm hỏa diễm hiện hiện, cẩn thận vờn quanh Tô đạo. Vọng, van, vấn, thiết. Hắn còn trẻ, chính là đan y xuất thân. Lại càng không cần phải nói, vì có thể cùng xâm hồi có chút chủ đề, hắn đã từng hao phí tâm huyết nghiên cứu. Mà dạng này bản lĩnh, hắn tự nhiên cũng không có quên mất. Giờ khắc này, hắn bắt tay vào làm, cũng không gặp quá nhiều khó khăn gì. Cùng thời điểm này, tại một chỗ khác, Phương Dương đến lưỡng cực biệt phủ tin tức cũng đã bị Cửu Trạch nắm được. Phi Hạc Lệ Minh ở trên bầu trời khoan thai bay lượn, hiện ra duyên dáng thân hình. Gió mát nhẹ nhẹ thổi đến Tử Tiêu trên núi, tiếng thông reo từng trận Phương Dương thế mà tới rồi. Cửu Trạch lông mày cau lại, có chút kinh nghi bất định. Hắn thật vất vả mới chuẩn bị thu lưới, hái Tô đạo một thân tạo hóa, nhất là Thái Cực Âm Dương Độ dị tượng. Kết quả, Phương Dương lại đến đúng lúc này. Trong lúc nhất thời, hắn cảm thấy rất khó giải quyết. Bởi vì dựa theo vận đạo lưu phái luật thuật, cái này rõ ràng chính là hắn tại thành sự trước đó gặp phải trắc trở. Phương Dương hóa thành hắn nhân kiếp, chỉ có vượt qua Phương Dương cái này trọng kiếp nạn, hắn mới có thể thu hoạch được Thái Cực Âm Dương Độ dị tượng. Càng là nghĩ sâu, hắn lại càng thấy đến biến số liên tục xuất hiện. Không khỏi, một cỗ nôn nóng cảm xúc trong lòng hắn sinh ra. Cái này rất kỳ lạ, nghĩ đến hắn đã bố cục nhiều năm, làm sao lại tại một cái tiểu bối trên thân cảm nhận được bực này cảm xúc? Cho dù là năm đó Kim Ô cùng Chân Long thành đạo chi tranh, hắn cũng có thể thông dong bố cục. Càng là tại thời khắc cuối cùng, ngư ông thủ lợi. Kết quả trước mắt, Phương Dương, vậy mà để hắn cảm thấy cấp thiết. Phương Dương, Phương Dương. Cửu Trạch ánh mắt thâm trầm, mặc niệm mấy tiếng, đè xuống sóng lớn cuộn trào tâm hồ. Chương 521, đạp lên đường xưa. Chương 521, đạp lên đường xưa. Huyền Hoàng Thái Cực Linh Tiêu Độc Tiên. Hạch tâm hành cung. Chu tước linh hỏa càng đốt càng liệt, vô cùng thịnh vượng, giống như muốn đem cái này một mảnh động thiên hủy diệt, mang đến cực kỳ ngột ngạt khí tức, tựa như thiên tai đến. Lưỡng cực linh miêu, lưỡng cực linh hạt các loại thượng cổ hoang thú, nhao nhao tránh lui, ẩn nút đến phương xa nơi hẻo lánh chỗ sâu, thu nạp tất cả khí tức vẫn chưa được sao? Phương Dương thăng nhẹ. Hiện tại Tô đạo, toàn thân bị xanh thảm phủ văn bao phủ, bóng ánh chói mắt, mà lại phát ra đại đạo reo vang thanh âm, rung động ầm ầm, cực tốc khỏi hẳn. Nhưng căn bản nhất vết thương, vẫn là không thể khôi phục được xem ra, ta cần phải xuất ra bản lĩnh thật. Phương Dương ánh mắt bình tĩnh. Trong chốc lát, Phương Dương trước người thiểm điện xen lẫn, phù văn đầy trời, có kim bằng cùng hắc côn diễn hóa, luân chuyển ra một bức mơ hồ thái cực đồ. Thái cực đồ hoành minh, dẫn động Tô đạo thân thể, tiếp theo kéo ra Thái Cực Âm Dương Độ dị tượng. Tô đạo Thái Cực Âm Dương Độ dị tượng đã bị phá thành mảnh nhỏ, cái này nghiễm nhiên chính là nói rõ đại đạo căn cơ của hắn đã sụp đổ đến không sai biệt lắm. Nhưng mà bây giờ, tại Phương Dương dẫn dắt hạ, cái này Thái Cực Âm Dương Độ dị tượng dần dần được tu bổ, có mới tinh khí tượng. Chỉ có điều, đây còn là Tô đạo bộ dáng sao? Không, cái này cũng đã gần muốn triệt để biến thành Phương Dương bộ dáng. Chỉ cần Phương Dương có ý đồ xấu, hắn có thể nhẹ nhõm phá hủy Tô đạo đại đạo căn cơ. Đây là cỡ nào thái cực tạo nghệ? Huyền Hoàng Thái Cực Linh Tiêu Động Thiên Thiên Linh đã lâu không xuất hiện, lúc này một mặt rung động nhìn xem Phương Dương. Về phần Tô Hi huynh muội thì là ngơ ngác tại chỗ. Chỉ vì lúc trước lưỡng cực phụ chủ, chỉ sợ đối với Thái Cực Âm Dương Độ dị tượng cảm giác cũng là kém xa tít tắp Phương Dương. Thời khắc này, Tô Hi đột nhiên hồi tưởng lại một cái trong truyền thuyết bí văn, đó chính là Trường Sinh Đạo Tôn, chính là tại côn bằng bên trên diễn sinh. Ta còn có thể là lưỡng cực phụ chủ sao? Một bên khác Tô đạo lại là trầm mặc. Hắn không nguyện ý tiếp nhận cục diện như vậy, bởi vì hắn biết rõ, dù là hắn cuối cùng khỏi hẳn, hắn cũng không thể thoát khỏi Phương Dương. Nhiều nhất, hắn chính là trở thành Phương Dương thủ hạ đệ nhất chiến tướng. Trường hợp như vậy, không phải hắn muốn, không thì hắn cũng không đến nỗi vẫn luôn đối Sâm Nguyệt không phục. Mà lại, trứng gà không thể đặt cùng một giỏ đạo lý, hắn còn là rõ ràng. Nếu như hắn lần nữa gặp phải nguy hiểm, kia muội muội Tô Hi nên làm cái gì? Phương Dương chính là một cái rất tốt quy thuộc. Một sát na công phu, hắn nghĩ rất nhiều. Cuối cùng, hắn ánh mắt lộ ra kiên nghị, tự chém một đao. Hắn đúng là chịu đựng vạn hồn phệ linh, cưỡng ép thôi động huyết mạch bí pháp, đem cái này thái cực âm dương độ dị tượng ngưng tụ làm hạt giống, chuyển di cho muội muội Tô Hi, tùy ý nàng muốn lựa chọn tiếp nhận hay không. Về phần bản thân hắn, thì là căn cơ mất hết, một thân tu vi tiêu tán, hạ xuống đến phàm tục lĩnh vực, chống không không chọn vẹn tiên thể, sống không bằng chết. Trong vòng 3 năm sau đó, hắn hoặc là phá rồi lại lập, hoặc là triệt để chết đi như thế cương liệt sao? Phương Dương kinh ngạc. Cứ việc sự tình có chút vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn, nhưng trên đại thể còn tại hắn giàn khung bên trong, cho nên hắn cũng không làm sao vội vàng sao động. Chỉ bởi vì, hắn có thể tùy thời phá hủy thái cực âm dương độ dị tượng cái này. Tô Hi tinh xảo gương mặt xinh đẹp, lần nữa lâm vào khốn đốn đón ánh nhìn của mấy người, nàng ánh mắt lấp lóe không ngừng, nghĩ rất nhiều rất nhiều. Cuối cùng, nàng cắn răng một cái, quyết định luyện hóa dị tượng hạt giống. Phương Dương, Tô Đạo, Ngự Lôi đại thánh cùng Huyền Hoàng thái cực linh tiêu động thiên thiên linh, yên lặng chú ý quá trình này, kỳ thật cực kỳ hung hiểm. Nhưng không thể không nói, bây giờ đúng là cơ hội ngàn năm có một để Tô Hi có thể luyện hóa. Thậm chí Phương Dương đều có thể cảm nhận được, kia vạn đạo pháp đàn thần chi linh, kỳ thật cũng đang ở trong bóng tối quan sát. Cuối cùng, Tô Hi luyện hóa thành công. Cùng thời khắc đó, Phương Dương ánh mắt tăng vọt. Hán nội thị đệ nhất tiên thiếu, lập tức nhìn thấy không chọn vẹn tiên vực thiên mệnh ấn ký lần nữa ngưng tụ mấy phần. Hắn tính toán một phen, lập tức hiểu rõ, thiên vực thiên mệnh ấn ký vững chắc thời gian, lại tăng 100 năm. Không có gì bất ngờ xảy ra, đây chính là cái kia đạo bát giai cơ duyên. Tăng thêm 100 năm thời gian, nhìn như rất không có ý nghĩa, nhưng kỳ thật rất không tầm thường. Phải biết, Sâm Nguyệt huyền vực thiên mệnh cũng cần ngưng tụ từ 100 năm thiên mệnh mà thành. Sắc trời mông lung, gió êm sóng lặng. Hạch tâm hành cung bên trong, một mảnh trầm mặc đặc biệt là Tô Hi ngắm nhìn Phương Dương ánh mắt, càng thêm phức tạp. Nàng có thể rõ ràng cảm thấy được, Phương Dương giống như là một ngụm giếng ma, ngay tại điên cuồng hấp dẫn lấy nàng trầm luân. Nàng minh bạch, đây là thái cực âm dương độ dị tượng hiển hóa mà tới. Một phương diện khác, đây là nàng cùng Phương Dương khí tức liên lụy chỗ, nói rõ lấy bọn hắn có đặc thủ phụ thuộc quan hệ. Chỉ là khi nàng một lần nữa nhớ tới khuê mật Trần Dĩnh về sau, liền cảm giác đầu mơ màng. Lúc trước nàng còn nghĩ đến vì Trần Dĩnh bày mưu tính kế, kết quả bây giờ, mình ngược lại là muốn luân hãm đi vào rồi. Phá rồi lại lập, cũng không đơn giản. Phương Dương sắc mặt ôn hòa, cái này lượng cực phụ chủ hư danh, ta sẽ tạm thời tiếp quản. Hy vọng 3 năm sau, có thể nghe tới Tô đạo huynh tin tức tốt. Tô đạo mỉm cười, tạ ơn Kim Ô Thiên mệnh tương trợ, Hi Nhi, thay ta tiếp đãi một chút Kim Ô Thiên mệnh. A. Tô Hi đôi mắt sáng nhẹ nháy, chậm nhẹ nhàng gật đầu. Kỳ thật, sớm tại mộng cảnh chiến trường thời điểm, Tô Hi liền biết, Phương Dương sẽ là một cái tương đương hoàn mỹ đạo lữ. Chỉ là không có nghĩ đến, nàng sẽ có một ngày cùng Phương Dương lần nữa tái ngộ. Một bên khác, thời khắc này, Ngự Lôi đại thánh chứng kiến lấy Phương Dương cùng Tô Hi sóng vai mà đi. Trong lúc nhất thời, nàng im lặng không nói gì. Vạn vạn không nghĩ tới, Phương Dương thế mà lại đi cùng Hàn Vũ tương tự đường xưa. Bực này biến hóa, quả thực là nằm ngoài dự liệu của nàng. Không có gì bất ngờ xảy ra, Tô Hi sẽ là thay Phương Dương tọa trấn tại Thiên vực Tiên Phi. Nàng nguyên bản còn tưởng rằng, cái này Tiên Phi, cực lớn có thể sẽ là Tang Tiểu Uyển. Lại không tốt, cũng sẽ là Trần Dĩnh. Kết quả, thế mà lại là Tô Hi đi đầu một bước. Nghĩ đến đây, nàng không khỏi ngoái nhìn động thiên hoạch tâm hành cùng, tựa như nhìn thấy một lần nữa trải vượt con đường Tô đạo. Chỉ có thể nói, mỗi một vị sắp xỉ thiên mệnh cấp bậc nhân kiệt, đều không hề tầm thường đến đây thời gian, Phương Dương liền dừng lại tại lưỡng cực biệt phủ, chờ đợi trăng tròn vô khuyết chi giả đến. Vào lúc đó, hắn liền có thể giải phong ma hoàng ngộ cảnh, tìm kiếm cựu giai cơ duyên. Ngay tại hắn chờ đợi thời điểm, có quan hệ với Tô đạo trên thân kinh biến tin tức, dần dần truyền ra. Cựu Trạch ngay lập tức liền đã biết được. Một khắc này, đối với Phương Dương, Cựu Trạch trong lòng sát ý như ngục. Vừa xuất hiện, Phương Dương liền phá hư hắn nhu đồ, điều này đại biểu cái gì, Cựu Trạch không cần suy nghĩ nhiều. Hắn không thể lại bỏ mặc Phương Dương tiếp tục trưởng thành đối đãi loại này cùng hung cực các đại địch, nhất định phải trọng quyền xuất kích. Dù cho thân này vẫn lạc, hắn cũng phải tiêu diệt Phương Dương. Hoặc chí ít, hắn cũng phải tiễn đi Phương Dương. Cho dù là đưa đi tiên vực, cũng vẫn tốt hơn là ở đây. Chương 522, Ngọc Thạch Câu Phần. Chương 522, Ngọc Thạch Câu Phần. Phệ Thiên Ma Hoàng Ngộ Cảnh, ở vào Trường Sinh Đạo phủ khu vực trung tâm. Nó không ở vào Thanh Sơn biệt phủ, cũng không ở vào Lưỡng Cực biệt phủ, càng không ở vào Tử Tiêu biệt phủ. Nó ở vào mặt khác Tam Đại biệt phủ chô giao giới, đồng thời được một đám thánh giả, đại thánh giám thị đêm. Vạn vật im tiếng, trăng tròn vô khuyết, giống như khai bạc. Phệ Thiên Ma Hoàng Ngộng cảnh bên trên, đại trận hiển lộ, các loại thần quang lấp lóe. Giờ khắc này, Phương Dương chậm rãi bước đến. Hắn dạo bước Ma Hoàng Ngộng cảnh trung quanh, trầm ngâm suy nghĩ cẩn thận Cửu Trạch. Phương Dương đứng chắc tay, ánh mắt thâm trầm. Trải qua Tô đạo nhắc nhở, Cửu Trạch lần nữa lọt vào Phương Dương tầm mắt. Nhiều khi, sự tình không cân nhắc, đó chính là chuyện nhỏ, có thể coi như không thấy. Chỉ khi nào đặt lên bàn cân, thì dù có ngàn cân vạn cân cũng đều ép không được, mới là đủ để lật trời sự tình. Mà khi Phương Dương lấy một loại dò xét ánh mắt, một lần nữa cẩn thận đánh giá Cửu Trạch về sau, hắn lập tức phát hiện rất nhiều dấu vết để lại, có thể chứng minh Cửu Trạch không thích hợp. Chỉ là đáng tiếc, mặc hắn như thế nào để Tô đạo lừa gạt dẫn dụ, kia Cửu Trạch thế mà đều chỉ là tại Thái Hư Thiên bên trong qua loa đáp lại, cũng không triển lộ chân thân. Cẩn thận như vậy cử động, càng làm cho hắn vô cùng vững tin, Cửu Trạch 10 phần hết 9 là có vấn đề. Chẳng lẽ, cái này lại sẽ là một vị ma hoàng truyền nhân tồn tại? Phương Dương không xác định, nhưng hắn biết, nếu như Cửu Trạch thật muốn ra tay với hắn, như vậy tối nay sẽ là thời cơ tốt nhất. Cùng thời khắc đó, dưới ánh trăng, một thân ảnh cực tốc lấp lóe, đạo thân ảnh này cực kỳ ẩn nấp, hướng về ma hoàng ngộng cảnh mà tới. Cựu Trạch, hắn thân hình cao lớn, khuôn mặt bình tĩnh, đôi mắt của hắn tựa như vòng xoáy đang không ngừng thôn vệ lấy vật vật. So với quá khứ, trên người hắn lúc này nhiều hơn một tầng thâm trầm sắc ý. Phương Dương, năm đó ta có thể cắt đứt người tổ tiên con đường, tối nay ta cũng đồng dạng có thể. Hắn ánh mắt lạnh lẽo, tràn ngập quả quyết. Tâm hắn hạ quyết định, dù là không tiếp tự thân vẫn lạc, hắn cũng phải bắt trước ngự lôi năm xưa, hoặc là chấn sát Phương Dương, hoặc là khu chủ Phương Dương. Năm đó Thương Hải Hoàng Tôn chưa kịp khóa vực, tức chưa kịp đối Hoàng Kim gia tộc tiến hành triệt để thanh trừ, liền bị buộc rời đi bắt vực thiên địa ở trong đó, chính là có ngự lôi thánh tôn bố cục, đồng thời cũng có được hắn ngầm thỏa thuận. Gần, càng phát ra gần. Tại từng bước tới gần ma hoàng mộng cảnh trên đường, trên người hắn khí tức càng phát ra nội liễm, thâm thúy. Trên thân hắn lóe ra từng tia từng sợi tử sắc lôi điện, không khỏi là tại thuyết minh hắn đại khủng bố tồn tại. Mơ hồ trong đó, thiên địa hư hư thực thực bị phá ra, có núi thây biển máu hiện hiện, lôi điện vờn quanh ở giữa. Giờ khắc này hắn giống như Diêm La địa chủ, cao cao tại thượng. Đột nhiên, hắn ánh mắt ngưng lại. Chỉ vì tại đại trận phía trước, Phương Dương ngay tại đưa lưng về phía hắn. Phương Dương là chân thân, cũng không phải pháp thân. Thời khắc này, hắn thấy Phương Dương thân hình, trong mắt giấy lên tử kim hỏa diễm. Hắn không chút do dự, trực tiếp thiêu đốt tất cả sinh mệnh bản nguyên, hiến tế một thân tu vi này. Như hỗn độn sơ khai, vô tận thần quang cùng phù văn xen lẫn, lưu chuyển lên từng đạo tôn giả kinh văn. Hạo Nhật Thánh Hoàng, Thi Nguyệt Yêu Hoàng, Phệ Thiên Ma Hoàng, Ngự Lôi Thánh Tôn, Vạn Hỏa Thánh Tôn, Trọng Thổ Thánh Tôn, Cực Nhạc Ma Tôn, Xích Khê Phật Tôn, Trường Sinh Đạo Tôn, Thương Hải Hoàng Tôn. Một sát na, các loại dị tượng nhiều lần ra, sắc ý bao phủ thiên cung, bộc phát ra từng trận tiếng oanh minh. Nơi này đã bị bàng bạc lực lượng bao phủ lại, phù văn vô tận, trong hư không cháy hừng hực, chấn động tầng trời. Vẹn vẹn chỉ là một sợi khí tức, liền đã đập vụn phong tỏa ma hoàng ngộng cảnh đại trận. Có thể nghĩ, đây là một cỗ sức mạnh khủng bố cỡ nào. Lúc này vừa mới đối mặt, Cửu Trạch liền cho Phương Dương bên trên trung cực sát chiêu. Coi như Phương Dương có thể kháng trụ hắn tỉ mỉ chuẩn bị một chiêu này. Như vậy Phương Dương, cũng thế tất lại bởi vì bàng bạc ngoại lực nghiền ép, cưỡng ép thôi động thẳng dài, bị bắt vượt thiên địa chỗ bài xích. Ầm ầm. Hư không xé rách, đại trận nổ vang. Trong chốc ngắn này, trong ba tòa biệt phủ rất nhiều tu giả đều từ trong giấc ngủ bừng tỉnh, sắc mặt hoảng hốt. Liền ngay cả thánh giả, thậm chí cả đại thánh nhóm, cũng đều là thần thái kinh ngạc. Chỉ vì cái này một cỗ quen thuộc mà xa lạ lực lượng, quá mức khổng lồ, giống như là tại trực diện lấy Hàn Vũ Á Tôn. Cái này, hiển nhiên chính là một vị Á Tôn vĩ lực. Phanh. Đột nhiên, lại có một cỗ khí tức vọt lên. Như vũ trụ khép lại, hỗn độn huyền khí tràn ngập, đến mại không hết hỏa đạo đạo vận chật ních thiên cung. Cái này tình lình lại là một vị Á Tôn khác lực lượng. Hai vị Á Tôn tại Ma Hoàng Ngộng cảnh trung quanh chém giết. Kết quả như thế, dẫn tới đạo khí trường sinh độ đều đột nhiên từ trong ngủ say thức tỉnh. Côn bằng hàng nguyên hải, hư không xé rách, hỗn độn khí tức cuồn cuộn, ngưng tụ thành biển. Hỗn độn chi hải bàng bạc to lớn, dưới có cự côn thoát thần thoát hiện, trên có kim bằng vỗ cánh bay cao. Trong lúc mơ hồ, cái này hỗn độn chi hải tựa như kết nối lấy trong truyền thuyết quy khư địa phương, có chôn vô số thần binh lợi khí, giam giữ cường đại tiên ma, sát nghiệm như biển. Thái cực âm dương đồ, nhật nguyệt tế xuất, song tướng chiếu ứng, âm dương huyền quang dày đặc. Huyền quang giao thoa ở giữa, vũ trụ chập chờn, tinh vực phá diệt. Một chương thái cực đồ bao hàm vạn vật bản nguyên, thuyết minh tương sinh bài xích đạo và lý. Ngay lúc này, Phương Dương trên thân thình lình đản sinh ra hai trọng côn bằng dị tượng. Hắn rất bình tĩnh, rõ ràng đã có sự chuẩn bị. Tại Cửu Trạch Ngọc Thạch Câu phần một chiêu này bên trong, hắn cũng không có đụng phải tổn thương gì. Bất quá, hắn lại có thể cảm nhận được bởi vì Cửu Trạch tiêu đốt, có một cỗ cường đại khu trục lực lượng giáng lâm. Cỗ lực lượng này giống như thiên ý, từ nơi sâu xa có một cỗ áp bách, muốn chỉ dẫn, thậm chí là muốn ép hắn rời đi bắt vượt thiên địa, tiến về tiên vực. Nhưng côn bằng Hà Nguyên Hải cùng thái cực âm dương đồ vẫn sừng sững đứng đó. Cực kỳ cường thế, đang vì hắn ngăn cản đây hết thảy đồng thời, không trung trăng tròn cũng bị hắn sử dụng, trấn áp Cửu Trạch như là thiên ý đặc thù lực lượng, ngươi thế mà lại á đạo tôn, càng là trở thành chân chính côn bằng. Cửu Trạch sắc mặt một thoáng biến. Trên người Cửu Trạch có vô tận quang vũ tràn ra. Thân thể của hắn tại liên tiếp vỡ vụn, tiêu tán. Cho dù là Trường Sinh Đồ muốn cưỡng ép chấn trụ cái này một mảnh hư không, cũng không thể nghịch chuyển điểm cuối của sinh mệnh một khắc, hắn thần thái dần dần khôi phục lại bình tĩnh, thật sâu ngắm nhìn Phương Dương, ngự lôi cùng Trường Sinh thủ đoạn sao? Có lẽ, còn có văn hỏa. Ha ha, Phương Dương, chúng ta sẽ còn gặp lại. Tử vong, đối với ngươi ta đến nói, cũng không phải là đại đạo điểm cuối. Giờ phút này, Phương Dương nghiễm nhiên minh bạch, Cửu Trạch gia hỏa này chính là vị kia phía sau màn hắc thủ. Mà lại, tuyệt đối không phải cái gì tôn giả truyền nhân. 89/10 chính là một vị nào đó tôn giả đột nhiên, Phương Dương mở miệng, ngươi là Hy Nguyệt Yêu Hoàng, lại không chỉ là Hy Nguyệt Yêu Hoàng. Đột nhiên xuất hiện nghi vấn, Cửu Trạch sắc mặt vẫn chưa có thay đổi gì. Nhưng Phương Dương lại nở một nụ cười. Hắn biết, mình đoán đúng. Rầm rầm. Quang vũ tràn ngập, như cánh hoa vẩy xuống. Bên ngoài chân trời, tiếng xé gió dày đặc. Mà còn sót lại một đôi trong mắt Cửu Trạch, ngay tại thật sâu nhìn chăm chú Phương Dương Phương Việt Thắng, thậm chí cả cơ lập thành cùng đế vô song, cũng không bằng ngươi. Chúng ta nhất định sẽ còn gặp lại. Hắn sau cùng lời nói ở giữa, có thở dài, có thưởng thức, nhưng càng nhiều hơn chính là sát ý. Chương 523. Hắn là Á Đạo Tôn. Chương 523, hắn là Á Đạo Tôn. Đã bao nhiêu năm rồi? Cửu Trạch cũng không nhớ rõ lắm. Hắn chỉ biết, năm tháng dài đẳng đẵng lướt qua. Tại đương kim thời đại, hắn rốt cục gặp được có thể làm cho hắn vô cùng coi trọng đại địch. Trong mơ hồ, hắn đúng là có chút phấn khởi. Quả nhiên, đây chính là Mộng Đạo Kỷ Nguyên đặc thù chỗ. Không khỏi, hắn có chút chờ mong Mộng Đế Đạo Quả xuất hiện thành. Một tiếng nổ vang, hắn triệt để tiêu tán, không còn dấu vết tại thế. Cho dù là Trường Sinh Đồ trấn trụ phiến thiên địa này, cũng không làm nên chuyện gì. Mà liên tại thời khắc này, Phương Dương thân thể chấn động, có mới tinh hỗn độn huyền quang sinh ra. với hắn đệ nhất tiên khiếu chỗ, thiên mệnh ấn ký đang tiến hành thuế biến. Hắn chỉ là đứng ngoài quan sát một lát, liền thu hồi ánh mắt. Bởi vì kia dày đặc tiếng xé gió càng lúc càng gần, giờ phút này đã bắt đầu có tu giả lục tục đến đây. Tô Hi, Ngự Lôi đại thánh, phụ sinh tiên cô, vân vân. Thời khắc này, bọn hắn ngẩng đầu, hướng lên chú ý thiên khung phía dưới, sáng tối xen lẫn. Thái cực đồ xoay chậm chậm, mênh mông thác nước ánh sáng khuynh tiết xuống tới. Phương Dương tóc đen dày đặc, một mình đứng ở hư không, hắn đứng chắp tay, thân hình như được quang huy bao phủ. Mà dưới chân hắn, vô tận uyên hải chìm nổi, từng sợi hỗn độn huyền quang phun ra nuốt vào, chấn nhân tâm phách, đây là một bức rung động hình tượng, giữa sân tất cả mọi người ngốc như tờ bùn. Thời gian giống như là dừng lại tại trong chớp nhoáng này, để người đều nhanh quên đi hô hấp Phương Dương thế mà là Hỏa đạo A Tôn. Bọn hắn không thể tin được, chỉ vì Phương Dương tuổi tác, rõ ràng mới bất quá ngoài 30. 30 năm, bọn hắn nghiên cứu một đạo thần thông pháp thuật, hơi bế quan liền đi qua. Kết quả, trong thời gian ngắn như vậy, thế mà hiện ra một tôn cường giả vô địch. Bọn hắn không dám tin, nhưng lại không thể không tin. Chỉ vì trần trụi hiện thực, bay ở trước mắt bọn hắn. Thời khắc này, nhất là lấy phù sinh tiên cô sắc mặt phức tạp nhất. Phù sinh tiên cô thần thái tái nhợt, mắt lộ ra thống khổ, nói: "Kim Ô Thiên Mệnh, vừa mới tập kích ngươi Á đạo tôn, là Cửu Trạch sao?" So sánh với Trần Thần Diệp, nàng đối Cửu Trạch càng thêm thân cận. Nàng cùng phu quân tử Tiêu phụ chủ, đều tại trên người Cửu Trạch đầu nhập vào đại lượng tâm huyết. Bọn hắn cái này đôi đạo lữ, đều coi Cửu Trạch như là mình thân sinh nhi tử, là Tang Tiểu Uyển đại ca. Thậm chí, bọn hắn càng là có ý muốn để Cửu Trạch cùng Phó Loan Loan kết làm đạo lữ, đồng tâm hiệp lực, tại cái này hỗn loạn hoàng kim đại thế bên trong mưu thân cầu sinh. Kết quả trước mắt lại là phát sinh lớn như thế biến cố. Nàng không nguyện ý tin tưởng, đó chính là Cửu Trạch. Thế là nàng liền chú ý lấy Phương Dương, khát vọng Phương Dương cho ra một đáp án Cửu Trạch. Một bên khác, Vương Tỉnh Tô Hi mắt lộ ra phẫn uất. Nếu như không phải Cửu Trạch giật dây ca ca Tô đạo, ca ca làm sao cũng không đến nỗi rơi vào kết cục như thế. Cho nên giờ phút này, nàng vô cùng vững tin, kia Cửu Trạch chính là có vấn đề lớn. Phương Dương là Á đạo tôn. Về phần Ngự Lôi đại thánh, nghĩ mà sợ sau khi, cũng thầm cảm thấy có chút may mắn cùng rung động. Nghĩ mà sợ, là bởi vì nàng không hề nghĩ đến, thế mà lại có một vị Á tôn tập sát Phương Dương. Liền ngay cả đạo khí trường sinh đổ, thế mà cũng không kịp phản ứng. Nếu như Phương Dương thật có làm sao, như vậy nàng vị này người hộ đạo cũng khó mà thoát khỏi trách nhiệm. May mắn cùng rung động, thì là bởi vì Phương Dương, cư nhiên trở thành một vị Hỏa đạo A Tôn. Chuyện này quá bất khả tư nghị. Dù là nàng một mực chứng kiến lấy Phương Dương từng bước trưởng thành, cũng có chút trở tay không kịp. Phương Dương là lúc nào tấn thăng bát giai đại thánh cảnh giới? Côn bằng bảo thuật một chuyến, Kim Ô Di tàng một chuyến. Nàng nghĩ mãi mà không rõ, thật không rõ đừng nói là nàng, nàng tin tưởng trưởng sinh thiên đám kia lão gia hỏa, thậm chí cả Hàn Vũ A Tôn cũng đều không thế nào rõ ràng Phương Dương thực lực. Phương Dương tại vô thanh vô tức ở giữa, đúng là cho bọn hắn mang đến như thế lớn kinh hỉ. Nếu như không phải có này kinh biến, chẳng phải là muốn tại Phương Dương đến cửu giai tôn giả thời điểm, bọn hắn mới biết được Phương Dương chân chính thực lực. Đế Chiêu, Phượng Định Nhi, Cơ Thanh Hàm cùng Diệp Kiếm Nhu đám này đại tài, cố nhiên thiên tư chắc tuyệt. Nhưng vừa cùng Phương Dương so sánh, liền lộ ra có chút ảm đạm vô quang. Thời khắc này, Ngự Lôi đại thánh nỗi lòng phức tạp. Bất quá nàng nhưng cũng không có quên tiến vào Thái Hư Thiên, hướng trưởng sinh thiên cùng Hàn Vũ Á Tôn truyền lại biến cố tin tức đêm. Minh Nguyệt tròn trịa ánh trăng như nước mắt lạnh. Giờ khắc này, bởi vì phù sinh tiên cô hỏi thăm, chúng nhân ánh mắt đều tụ tại Phương Dương trên thân. Tại phù sinh tiên cô khó có thể tin ánh mắt, Phương Dương nhẹ nhàng gật đầu. "Phương Dương, tôn kia đại địch, đúng là Cửu Trạch." "Vâng." Phù sinh tiên cô bỗng cảm giác thiên địa xoay chuyển, một trận đầu váng mắt hoa. Nàng loạn choạng lui về sau nhiều bước, dẫn tới đồ đệ Phó Loan Loan phải vội vàng chạy tới đỡ nàng. Tình báo này cũng đồng dạng rung động. Tại Trường Sinh đạo phủ bên trong, không thua Phương Dương một cái khác cá đạo tôn. "Tê." Trong chốc lát, giữa sân một đám thánh giả, nhao nhao hít vào một ngụm linh khí, cảm thấy rất tê cả da đầu. Cửu Trạch chính là bọn hắn Trường Sinh đạo phủ bên trong siêu cấp tân tinh, là thiên mệnh quân dự bị. Hắn trọng yếu trình độ không kém chút nào tại Tô đạo. Thậm chí tại Tô đạo đã phế tình huống dưới, Cửu Trạch trình độ trọng yếu còn phải tiếp tục để thăng. Kết quả bây giờ, băng lãnh hiện thực lại là nói cho bọn hắn, Cửu Trạch chính là nội gián. Từ lúc nào, Trường Sinh đạo phủ đã bị thẩm thấu thành cái bộ dáng này rồi? Trong lúc nhất thời, chúng thánh đều có chút trầm mặc. Cũng may, Tô Hi nâng lên chức trách, đang cùng Phương Dương câu thông. Nhưng bất kể nói thế nào, chuyện này đều là bọn hắn Trường Sinh đạo phủ xảy ra sai sót đến tiếp sau xử lý, còn phải từng chút giao lưu, đây chính là cựu giai cơ duyên sao? Quả nhiên không tầm thường, mà lại, đây là một kiện còn có thể phát triển cựu giai cơ duyên. Giờ phút này, Phương Dương vừa cùng Tô Hi giao lưu, một bên chú ý lấy mình đệ nhất tiên khiếu bên trong, thiên mệnh ấn ký thuế biến hoàn tất, hóa thành một đầu côn bằng trôi nổi. Hắn có thể thấy rõ, bản thân khí số lần nữa thuế biến, ngưng tụ thành thực chất, không nhận bất luận cái gì dao động, tự thành một thể. Nói cách khác, cái này thiên mệnh ấn ký cũng sẽ không bởi vì hắn rời đi bắt vực thiên địa mà liền tiêu tán. Điểm này đặc biệt trọng yếu, bởi vì cho dù là tôn giả, một khi thoát ly bắt vực thiên địa, thiên mệnh ấn ký cũng sẽ dần dần tiêu tán, đồng thời bởi vì côn bằng đặc thù, bản thân hắn liền có thể nương tựa theo côn bằng hình thái trốn hướng thiên vực. Bây giờ, hắn càng là có thể bảo trì tự thân không thay đổi, thiên mệnh ấn ký không tiêu tan. Hắn có thể vượt qua hỗn độn giới hạn, nhưng cũng không nhất thiết phải vượt qua. Nói một cách cụ thể hơn, hắn có thể triệt để đánh vỡ bắt vực thiên địa người, ra ngoài không thể trở về quy tắc. Hắn tại cựu trạch cơ sở bên trên, thừa vận mà lên, khiến cho côn bằng tới lui thiên vực năng lực lần nữa thối biến. Cơ duyên như thế, không thẹn là cựu giai cơ duyên. Trừ cái đó ra, hắn muốn cô động đạo thứ 8 bản mệnh thần thông, hiện tại liền có đầu mối. Cái này đạo thứ 8 bản mệnh thần thông, hắn chính là từ quyết đấu cựu trạch ở giữa mà ngộ ra được. Hắn sẽ ngưng luyện ra một đạo cùng loại cửa không gian thần thông. Cái này thần thông có thể để cho hắn mượn nhờ một ít đặc thù vật phẩm, khóa chặt tiên vực một vài đại giới vực. Như vậy, hắn tương lai có thể thoải mái đi đi lại lại giữa tiên vực cùng bát vực. Dạng này đặc thù vật phẩm, tối thiểu cũng phải là cùng tôn giả chung một nhịp thở vật phẩm. Thì như Ngự Lôi Thánh Tôn cùng Trường Sinh Đạo Tôn. Trước mắt, hắn muốn có đặc thù vật phẩm, chính là Côn Bằng Bảo Thuật, Đại Nhật Chi Tranh, Giả Lập Hỏa Đạo Đạo Quả, vân vân. Khay bạc treo cao ánh trăng trong ngần về xuống. Dưới trăng đêm, không có một chút tạp âm. Giờ khắc này, tại Ma Hoàng Mộng cảnh trung quanh, chúng thánh dần lui, Độc Lưu Phương Dương sừng sững phía trước. Bọn hắn ngay tại yên lặng chú ý lấy Phương Dương, nhìn xem Phương Dương làm ra sớm giải phong Ma Hoàng Mộng cảnh hành động tin tức phong tỏa không được bao lâu, chỉ sợ bắt vực thiên địa sinh linh đều sẽ bởi vì Phương Dương đến Á Tôn cảnh giới tình báo mà cảm thấy vạn phần rung động. Không ít thánh giả nghĩ đến điểm này. Một trận đại phong bạo sắp đến. Rõ ràng Mộng Đạo Kỳ Nguyên mới vừa vận mở màn. Cái này Hoàng Kim đại thế cũng mới sơ bộ đến, dẫn tới các lộ thiên kiêu kỳ tài, tầng tầng lớp lớp. Nhưng mà trước mắt, Phương Dương lại là có kết thúc cái này bóng ánh đại thế dấu hiệu Á Tôn. Đây chính là Á Tôn. Đế Chiêu, Phượng Linh Nhi, Diệp Kiếm Nhu cùng Cơ Thanh Hàm đám này thiên tiêu, lấy cái gì để ngăn cản Phương Dương? Thời khắc này, tại đám này thánh giả trong lòng, rất nhiều quan niệm đều phát sinh chuyển biến cực lớn. Tỷ như Sâm Nguyệt cùng Đại Nhật Long Nữ kia tung hoành vô địch thân ảnh, triệt để vỡ nát. Thay vào đó, thì là Phương Dương đứng chắp tay, quan sát thế gian thăng trầm bóng lưng. Chương 524, Hắc ám tuyệt vọng. Chương 524, Hắc ám tuyệt vọng. Trường Sinh Thiên. Một đạo xanh thảm thần quang từ bên ngoài xẹt qua, giống như chân long gào thét, nhấc lên vô tận gió lốc. Một sát na, đông đảo cổ lão đại thánh nhao nhao từ trong ngủ say thức tỉnh, mặt lộ vẻ kinh ngạc kim ố thiên mệnh, đã là Á Tôn. Trường Không Thiên cung thân hình ngưng trệ bất động, có chút chấn kinh. Cái này đương đại Ngự Lôi đại thánh truyền về tình báo, cũng quá mức không hợp tói thường. Nhưng lấy đương đại Ngự Lôi đại thánh tính tỉnh, nàng là không thể nào nói đùa được. Còn lại đại thánh cũng không thể bình tĩnh, trên mặt rung động, thậm chí là có chút kinh hãi. Sắp thực đầy đủ khoa trương. Hắn mới 30 tuổi ra mặt đi, nhanh như vậy liền lên đến cảnh giới cỡ này. Không chỉ như thế, nghe nói hắn còn trấn sát một vị khác Á Tôn. Không thể tưởng tượng nổi, thật không thể tưởng tượng nổi. Giữa sân một mảnh ồn ào, trên mặt bọn họ thần thái đều là có chút khó mà tin được. Cái này một đợt phong bạo, điên cuồng thổi phá. Cho dù bọn họ rõ ràng Phương Dương chỉ cần làm từng bước trưởng thành, cuối cùng rồi cũng sẽ siêu việt tất cả. Nhưng mà cái này siêu việt tốc độ, không khỏi cũng quá nhanh đi. Nói đến, Phương Dương tiếp nhận huyền vực thiên mệnh, liền ngay cả thời gian 10 năm đều chưa đến. Kết quả, Phương Dương liền tại bọn hắn trong lúc lơ đãng, nháy mắt siêu việt. Cảm thụ như vậy, là đã từng những cái kia huyền vực thiên mệnh, không có mang cho bọn hắn. Phương Việt thắng không thể, Sâm Nguyệt cũng không thể đến mức, đối với Phương Dương cấp tốc của thời, ngay trong bọn họ đúng là có người cảm nhận được một tia khó nói lên lời sợ hãi. Cùng thời khắc đó, tại Trường Không nhất tộc cấm địa chỗ sâu, Hàn Vũ Á Tôn mở mắt ra, tiếp thu Ngự Lôi đại thánh truyền lại tình báo. Hắn vây tay một cái, liền đem xanh thảm thần quang nắm trong tay. Sau một khắc, hắn trong mắt thần quang tăng vọt, mặt lộ vẻ kinh ngạc, lập tức đứng dậy, thẳng tắp nóng nhìn về phía thiên vực phương hướng. Một hồi lâu về sau, tâm tình của hắn mới dần dần bình tĩnh. Hắn lắc đầu cười nói, "A Dương cũng đã tới lĩnh vực này sao? Xem ra, ta nên thêm chút sức." Dù sao cũng phải sớm tìm tòi rõ ràng không thể thành tôn nguyên nhân. Hiện nay, hắn đã có nhất định nắm chắc, đánh vỡ hỗn độn hạn chế, tiếp dẫn bên ngoài thiên địa bản nguyên, tấn thăng làm khác loại cựu giai tôn giả. Sở dĩ nói là khác loại đó là bởi vì hắn căn bản cũng không thể tại bắt vượt thiên địa bên trong, cô đọng quang đạo đạo quả, tức không cách nào đạt đến quang đạo lưu phái vô thượng đại tông sư. Nhưng hắn không thể tại bắt vượt thiên địa nội bộ cô đọng, không có nghĩa là hắn không thể tại còn lại thiên địa cô đọng. Chỉ là hắn có loại cảm giác, một khi hắn làm như thế, liền sẽ trong nháy mắt bị gạt ra bắt vượt thiên địa, căn bản là không giống với Thương Hải Hoàng Tôn cùng Trường Sinh Đạo Tôn như thế, trở thành đương kim thời đại tại thế tôn giả. Vì thế, hắn ngay tại nghĩ trăm phương ngàn kế giải quyết vấn đề này. Bất quá hắn không nghĩ tới chính là, hắn hiển thế thế mà lại tạo ra to lớn như thế kinh hỉ. Bởi như vậy, hắn liền càng thêm không có nỗi lo về sau xâm nhập đại đạo cảm ngộ thật giả, Phương Dương tấn thăng đến Á Đạo Tôn rồi. Thái Hư Thiên Trung ương giao dịch thành bên trong, một mảnh rối loạn. Rất nhiều thánh giả đều đối tin tức này bán tín bán nghi. Chuyện này cũng quá bất hợp lý đi, làm sao có thể chứ? Nói không chừng sẽ là Trường Sinh Đạo phủ cùng Hoàng Kim gia tộc âm mưu quỷ kế. Còn mục đích, dĩ nhiên là vì tăng cường tiền tuyến khí thế, tốt vượt trên Xích Viêm yêu quốc cùng Đại Huyền Hoàng triều. Chỉ có điều, Phương Dương cùng Cựu Trạch giao chiến to lớn ba động, lại là khó mà làm giả. Nhất là lúc trước, Cựu Trạch thiêu đốt nguyên thần tu vi, liền ngay cả Trường Sinh Đồ cũng không thể che giấu. Thanh thế to lớn như vậy, cũng không khó để đối địch đạo khí thiên yêu kỳ phát hiện ra. Dù sao, thiên vực cùng địa vực ở giữa thiên địa hàng rào còn không có triệt để chữa trị tốt chuyển di trận địa đi, làm tốt rời đi bắt vực thiên địa chuẩn bị. Giống như Xích Viêm yêu quốc chia binh hai đường, một lưu tại bắt vực thiên địa, một lưu đổ tiên vực như vậy. Một đêm này, rất nhiều tôn giả đạo thống bên trong đều là gà chó không yên, nhao nhao vì Phương Dương mà cảm thấy rung động ngỡ ngàng. Không có cách, cái này Mộng Đạo Kỷ Nguyên mới vừa vặn mở màn, kết quả liền có dấu hiệu sắp bị Phương Dương kết thúc. Không lo thắng, trước lo bại. Phàm là tôn giả đạo thống đều sẽ có lưu đường lui. Cho dù lựa chọn của bọn hắn có là túi đầu khuất phục, hoặc là kiên quyết đấu tranh, hoặc là nhượng bộ rời đi, cũng đều phải nhanh chóng làm ra quyết định. Ngay cả Cực Nhạc Ma Giáo lúc này cũng đã hiện thế, tỏ ý muốn hợp tác với Trọng Thổ Thần Sơn. Có lẽ tại Mộng Đạo Kỷ Nguyên bên trong, Phương Dương sẽ không trở thành cuối cùng bên thắng, nhưng không hề nghi ngờ hắn sẽ là mạnh mẽ nhất người tranh đoạt. Hơi truy đến cùng một chút Phương Dương quật khởi quy tích, liền có thể biết kẻ này so với một chút tôn giả càng muốn khoa trương đáng sợ Phương Dương. Một tòa trúc xanh cao lầu bên trên, Diệp Kiếm Nhu đứng ở trên đỉnh, mắt lộ thần sắc lo lắng. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng muốt của nàng tràn đầy khôn đốn. Nàng bây giờ đã không phải là trước kia nhỏ bé đến cực điểm cỏ nhỏ, nàng đã là trong truyền thuyết cựu Diệp Kiếm Thảo, càng là gánh vác địa vực thiên mệnh, được đông đảo yêu sư dốc lòng truyền thụ. Có thể nói, nàng đạo tàng nội tình so một chút đại thánh, chỉ sợ đều muốn lợi hại mấy phần. Nhưng cũng bởi vậy, nàng mới càng hiểu rõ Phương Dương đáng sợ đối thủ như vậy, nàng thật sự có cơ hội chống lại sao? Kiếm Nhu, hết sức liên tốt, hết sức liên tốt. Hàn Phong thấu xương, Diệp Mại Mại đến, nhẹ nắm tôn nữ Diệp Kiếm Nhu bàn tay, truyền lại từng tia ấm áp. Một sát na, Diệp Kiếm Nhu trong mắt khốn đốn tiêu hết, lần nữa khôi phục kiên định. Bất kể như thế nào, được hay không, nàng cũng phải kháng. Cùng thời khắc đó đại huyền hoàng triều, trong hoàng cung, thềm son bệnh ngọc, vàng son lộng lẫy đại điện bên trong, chỉ có duy nhất một tòa long ỷ sừng sững. Trên long ỷ, có một vị người khoác đế bảo mỹ mạo nữ tử. Lạnh lùng nữ tử, chính là trên thế gian hiện nay duy nhất nữ hoàng, Cơ Thanh Hàm đã từng Cơ Thanh Hàm, cố nhiên là cao quý trưởng công chúa, nhưng một thân khí tức lúc trước, tổng không tránh khỏi mang theo một tia ảm đạm lu mờ. Còn bây giờ Cơ Thanh Hàm, lại là cao quý không tả nổi, chỉ riêng đứng ở nơi đó, liền đã vô cùng kinh diễm, có một cỗ phong hoa tuyệt đại kinh người mị lực. Nhưng mà hiện tại, nàng một đôi phượng mi cũng không thể miễn cho cao lại Phương Dương, ngươi làm sao lại đi tới Á Tôn cảnh giới đây? Nàng thần thái kinh nghi bất định. Nhớ năm đó, tại Táng Nguyệt Sơn mộng cảnh thế giới quần chiến trận bên trong, nàng cùng Phương Dương từng có liều mạng tranh đấu. Nhưng bây giờ, nàng mới tấn thăng thất giai thánh giả chi cảnh không bao lâu, Phương Dương cũng đã kéo lên đến thánh cảnh cực hạn, liền muốn thành tôn. Dạng này so sánh, vạn phần khoa trương, không thể không để nàng sinh lòng kinh nghi. Càng là nghĩ sâu, tại ngày đó nàng trực diện lấy Phương Dương kia phần khủng hoảng, tựa như lần nữa từ nàng đáy lòng lan tràn, khiến nàng tay chân đều có chút lạnh bớt. Một cái khó nói thành lời sự tình, một mực bị chôn sâu ở trong lòng của nàng, nàng chưa hề hướng ai tự thuật qua đó chính là khu xử nàng đi vào đoạt đích thành đế hồng vực thiên mệnh chi tranh, thậm chí cả thành tôn chi tranh, đều bắt nguồn từ một phần sợ hãi. Phần này sợ hãi căn nguyên, rất lớn một bộ phận, chính là lúc trước nàng đối mặt Phương Dương bất lực cảm giác. Một đêm này, thật nhiều người đều khó mà chìm vào giấc ngủ. Diệp Kiếm Nhu, Cơ Thanh Hàm, Đế Chiêu, Phượng Đình Nhi, vân vân, hoặc là hưng phấn, hoặc là kính sợ, hoặc là sợ hãi. Phương Dương vốn đã không khác gì hắc ám màn trời, che phủ bọn hắn, hiện tại lại như được ra chỉ một tầng không gì phá nổi huyền quang, càng làm cho vô số người vì đó chấn động, tuyệt vọng. Chương 525, phản phất giống như cách một thế hệ. Chương 525, phản phất giống như cách một thế hệ. Trăng sáng treo cao ánh trăng lạnh lùng như nước, róc rách chảy xuôi. Ma hoàng ngộng cảnh phía trước, một đạo thẳng tắp thân ảnh sừng sững đứng đấy. Giờ phút này, Phương Dương đón ánh mắt của mọi người, trong lòng của hắn một mảnh yên tĩnh. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn trở thành á đạo tôn tình báo, chắc chắn đã truyền khắp bát vực thiên địa bên trong, nhấc lên vạn trượng gợn sóng, hồi lâu không thể bình tĩnh. Mà hắn tại đến thiên vực trước đó, liền cũng nghĩ qua sẽ bại lộ mình trở thành á đạo tôn tình huống. Cho nên dưới mắt đây hết thảy, kỳ thật còn tại hắn trưởng không ở trong ma hoàng ngộng cảnh. Hắn tâm thần thu liễm, im lặng chú ý lấy trước người kỳ lạ ngộng cảnh thế giới. Mỗi một tòa ngộng cảnh thế giới đều sẽ có thuộc về mình đặc biệt hình dạng đã từng hắn, chính là tìm tòi qua kim sắc cự đỉnh, xích hồng giao long cùng ngân bạch loan điệu các loại ngộng cảnh thế giới. Trước mắt Vệ Thiên Ma Hoàng ngộng cảnh nghiễm nhiên thay đổi cái bộ dáng, nó đen nhánh vô cùng, giống như nhất trọng ma quan, tựa như muốn phong tỏa hết thảy, mai táng hết thảy lên. Hắn nhẹ giọng nhất niệm. Trong chốc lát, một chuỗi màu tím hình cầu hiện hiện, có toan nghê sông ra gào thét, đây là chí cường lôi bạo, một khi bộc phát, đủ để đem một tòa ngôi sao nổ tung vỡ nát. Nhìn thấy vậy, Tô Hi cùng phụ sinh tiên cô bọn người đều đổi sắc mặt, nhưng động tác của hắn vẫn chưa đình chỉ. Chỉ thấy hắn lấy ra một đạo hoàng kim thánh phiến, nhẹ nắm trong tay. Thánh phiến có hừng hực hỏa diễm thiêu đốt, dẫn tới đại nhật kim ô pháp tướng chấn động, quang huy bùng cháy, sáng lạn vô cùng, giống như thần linh, phù văn hóa thành đại dương mênh mông, hướng về phía trước ép xuống. Một sát na, trong sân mỗi người đều tại run rẩy. Trường sinh đồ thần chi linh càng là nhịn không được hiện thân, để phòng Phương Dương bạo động, tạo thành không thể đo lường hủy diệt oanh. Phương Dương nhẹ nhàng vỗ trong tay kim ô thánh phiến. Hô hấp ở giữa, lôi điện cùng hỏa diễm hòa lẫn, nơi này một mảnh hừng hực, cái gì đều không nhìn thấy, duy thừa giữ dằn đến cực điểm khí tức hủy diệt. Tiếng oanh minh chấn động tứ phương, giống như bích lạc hoàng tuyền mà ra, chấn động tất cả mọi người, rất nhiều sinh linh ai cũng sợ hãi, đây chính là á đạo tôn sao. Nhất cử nhất động ở giữa đều mang theo ngập trời vĩ lực. Khó có thể tưởng tượng, nếu như Phương Dương đặt chân tại huyền vực thiên địa, có thiên địa ý chí gia trì, thực lực của hắn sẽ tiêu thăng đến mức nào. Giờ phút này, cái này giống như màu đen ma quan ma hoàng ngộng cảnh tại Phương Dương thôi động hạ, vậy mà dần dần chết đi, giống như vén quan tài mà ra rầm rầm. Giống như nước sông khuấy động, lại tựa như quang vũ vọt lên. Từ ma hoàng ngộng cảnh bên trong, dâng trào ra từng đạo kết làm các loại quang kén thân hình vi nhi tiểu thư. Khánh Vân sư tỷ, Đông Lý đạo huynh, các loại quang kén bên trong người tu hành, rất nhanh liền bị đám người phân biệt mà ra. Mà trên con đường này, bàng bạc nguyên khí bị Phương Dương rút ra, xông vào quang kén, làm cho quang kén từng bước trừ khử, dán vào thiên địa này. Phương Dương liếc một chút đông đảo quang kén, rất nhanh, hắn liền đem tầm mắt của mình dừng lại tại mang theo màu xanh liên hoa ấn ký quang kén. Sâm Vi, nương theo lấy quang kén tiêu tán, Sâm Vi thân hình dần dần hiện hiện. Nàng đôi mắt khép kín, trắng nuốt khuôn mặt nhỏ tương hòa. Nàng phong thái tuyệt thế, thanh y phất phới, mỹ lệ gần như hư ảo. Giống như lúc trước như vậy, nàng tựa như nguyệt cung tiên nữ, khí tức thanh lãnh. Phương Dương thấy Sâm Vi tấm này bộ dáng không đổi, không khỏi hồi tưởng lại cùng nàng lần đầu gặp nhau đó là tại Khai Khiếu đại điện. Năm đó Sâm Vi cao cao tại thượng, giống như ngộ nhập thế gian tiên tử, mà hắn lại chỉ là đau khổ mưu đồ tam giai cơ duyên nghèo túng nhỏ họ chi tử. Lúc kia hắn chỉ có thể ngưỡng vọng Sâm Vi. Bây giờ gần 20 năm thời gian trôi qua, Sâm Vi như cũ tựa như ngộ nhập thế gian tiên tử, nhưng hắn sớm đã xưa đâu bằng nay. Kim Ô chi chủ, Côn Bằng thủy tổ, thiếu niên tôn giả, Hòa đạo á tôn, giữa hai người thân phận đã đảo ngược. Suy nghĩ lưu chuyển ở giữa, bất quá một cái chớp mắt, Phương Dương ánh mắt bình tĩnh, yên lặng chờ đợi Sâm Vi ý thức thanh tỉnh. Sâm Vi tại dự tính an bài của hắn bên trong cũng có được tương đối quan trọng vị trí. Nếu có một ngày hắn cùng lão trượng nhân đi hướng bắt vượt thiên địa bên ngoài lúc, Sâm Vi có thể chấn thủ phe mình đại bản doanh an nguy tồn tại. Ngu Cầm Tiên là thế, Sâm Vi cũng vậy. Mà lại, Sâm Vi tồn tại còn có thể làm Sâm Hồi chỗ dựa nô. Sâm Vi thật dài lông mi khinh động. Một hồi lâu về sau, nàng chậm chậm mở mắt ra. Một sát na, Phương Dương liền ánh vào mi mắt của nàng, nàng trong mắt con ngươi đột nhiên co lại. Thời khắc này Phương Dương khoác một bộ áo bào đen, khuôn mặt tuấn mỹ, dáng người thẳng tắp, vai hùng anh phát. Nhưng khiến nàng kinh nghi bất định là trên thân hắn toát ra, kia giống như tinh vực phá diệt lại ngưng tụ khí thế mênh mông. Cấp độ này khí tức, nàng vẹn vẹn chỉ ở phụ thân của mình trên thân cảm nhận được qua. Nàng giống như là nghĩ đến cái gì, hỏi thăm, "Phương Dương, ta ngủ say bao nhiêu năm rồi?" Phương Dương cười nhạt một tiếng, "Gần 10 năm." "10 năm?" Nàng thông suốt ngẩng đầu, miệng nhỏ khẽ nhếch. "Làm sao có thể là 10 năm? Mới bất quá thời gian 10 năm mà thôi, ngươi liền siêu việt ta. Thậm chí còn siêu việt ca ca của ta, thậm chí cả cùng cha ta sánh vai." Sâm Vi có chút chóng đầu, khó mà tin được chuyện phát sinh trước mắt. Nàng rất muốn biết, những năm này đến cùng xảy ra chuyện gì? Tỷ như vì cái gì đến đây nên đón nàng, không phải ca ca Sâm Nguyệt, mà là muội phu Phương Dương. Im lặng ở giữa, nàng nỗi lòng rối bời, lâm vào yên lặng. Một bên khác Dư Khánh Vân thì là chăm chú ôm lấy sư phụ phụ sinh tiên cô đối với Phương Dương biến hóa, không chỉ là Sâm Vi hiếu kỳ, Dư Khánh Vân cùng Đông Lý một đám thiếu niên đại thánh, càng là cực kỳ chấn động. Bọn hắn rõ ràng chỉ là tại Ma Hoàng mộng cảnh bên trong, tiếp nhận lịch luyện bất quá 10 năm. Nhưng mà, bọn hắn nhưng thật giống như là kinh lịch trăm ngàn năm biến thiên, cảm nhận được thương hải tang điền cảm giác. Trong đó đủ loại biến hóa, thực tế là quá lớn, để bọn hắn có chút tiếp nhận không xuể. Phương Dương mở phong xong Ma Hoàng mộng cảnh về sau, liền chuẩn bị mang theo Sâm Vi trở về huyền vực, cho lão trưởng nhân giao nộp. Tại mở phong Ma Hoàng mộng cảnh trước đó, hắn liền xác định muốn nâng đỡ Tô Hi, nâng đỡ lượng cực biệt phủ. Hắn có thể làm, chỉ là khiến cho không chọn vẹn thiên vực tiên mệnh ấn ký tiêu tán đến chậm một chút. Phương Dương, Tô Hi xem ngươi ánh mắt cũng không trong sạch. Sâm Vi chân mày cau lại, ngữ khí lạnh lùng, ngươi cũng không nên làm chuyện điên rồ. Lời nói của nàng vẫn giống như lúc trước như vậy, cao cao tại thượng. Thật giống như, nếu như Phương Dương không dựa theo nàng cùng Sâm Nguyệt an bài tiếp tục đi, liền sẽ dẫn phát đại động can qua. Tức, bọn hắn có thể tặng cho Phương Dương, cũng có thể tùy thời thu hồi. Bọn hắn, tùy thời đều có thể hủy diệt Phương Dương tương lai. Đêm dài, từng mảnh bông tuyết bay xuống. Phương Dương ngẩng đầu vào nguyệt, tiện tay vân vê một mảnh bông tuyết. Hắn một câu hai ý nghĩa, Sâm Vi, trời, thay đổi. Sắc mặt hắn rất là bình tĩnh, không nói thêm gì nữa. Nhưng hắn một bên ngự lôi đại thánh, lại đã là nghiêm túc nhìn chằm chằm Sâm Vi, mắt lộ ra cảnh cáo thần sắc. Ngự lôi đại thánh thở dài, một bước chậm từng bước chậm, nếu như ngươi sớm trở về, có lẽ sẽ là mặt khác chẳng diện. Nhưng chung quy, ngươi cuối cùng vẫn là không thể thay đổi cái gì. Mà lại, không có nếu như. Ngươi đã bỏ lỡ rất rất nhiều sự tình. Lấy ngươi cao ngạo tính tình, chúng ta nói, ngươi sợ cũng không muốn tin tưởng. Trở về sau, ngươi tự sẽ rõ ràng đây hết thảy. Có một số việc, lấy Phương Dương cùng Sâm Vi quan hệ, Phương Dương không tiện nói quá minh bạch. Bởi vì bất kể nói thế nào, Sâm Hồi đều là Phương Dương thế tử, Hàn Vũ còn là Phương Dương lão trượng nhân. Nhưng từ ngự lôi đại thánh đến nói, kia liền thuận tiện rất nhiều ầm ầm. Giờ phút này, cổ chiến xa màu vàng ầm ầm vang lên, bay vút hư không. Phương Dương đứng giữa phía trước, tư thái hùng kiện, ngút trời kim quang bao phủ toàn thân, như thần vương hàng thế. Mà Sâm Vi chú ý lấy Phương Dương bóng lưng, trong lòng không hiểu trầm xuống. Chỉ vì bực này khí phách, nàng chỉ ở ca ca Sâm Nguyệt trên thân cảm giác qua. Thậm chí ca ca Sâm Nguyệt còn có chút không bằng Phương Dương. Một cái không ổn suy nghĩ, lập tức trong lòng nàng sinh ra. Trong chốc lát, sắc mặt nàng tái nhợt. Chương 526. Trời, thay đổi. Chương 526. Trời, thay đổi. Lấy ngươi cao ngạo tính tình, chúng ta nói, ngươi sợ cũng không muốn tin tưởng. Trở về sau, ngươi tự sẽ rõ ràng đây hết thảy. Ngự lôi đại thánh lời nói trước đó, thời thời khắc khắc quanh quẩn tại Sâm Vi trong đầu, làm cho nàng khi thì bối rối, khi thì hoảng hốt. Nàng cũng không phải là ý chí yếu đất người, mà lại nàng thực tế là trời sinh tính đa nghi, đồng thời hận không thể đem tất cả mọi chuyện cùng biến cố đều nắm ở trong tay. Thẳng đến nàng trở về đến thánh viện, nàng vẫn là không muốn tin tưởng mình suy đoán. Có phần không muốn, cũng có không dám tỉ tỉ. Vi Nhi, gió mát nhẹ nhẹ, hoa rụng rực rỡ. Tại cái này sáng rỡ buổi sáng, Sâm Vi trở về, cùng Sâm Hồi, Sâm Mẫu gặp nhau. Nàng vừa mới nhìn thấy muội muội thân hình, trong mắt con ngươi liền đột nhiên mở rộng. Muội muội bụng lớn lên. Nàng muốn làm gì rồi? Tỷ tỷ, người rốt cục trở về. Sâm Hồi đưa tay ôm lấy nàng, tiếu dung sáng lạ, trong mắt hiện ra nước mắt. Về phần Sâm Mẫu thì càng là lộ rõ vẻ vui mừng, cũng không cầm được nước mắt, gắt gao bắt lấy nàng xanh nhạt tay nhỏ, sợ buông lòng tay, nàng liền sẽ biến mất không thấy gì nữa. Thời khắc này, nàng tâm hồ kịch liệt chấn động, đột nhiên ngoái nhìn về phía Phương Dương. Lại chỉ thấy Phương Dương sắc mặt bình tĩnh, bất quá y nguyên đối nàng ôn hòa cười. Loại nụ cười này, chính là bao dung tư thái. Trước kia, cũng chỉ có ca ca của nàng cùng phụ thân mới có thể ở trước mặt nàng như thế đạm nhiên. Phương Dương đây là coi nàng như tiểu bối. Bất quá nghĩ lại ở giữa, nàng liền đem cùng Phương Dương tương quan đủ loại sự tình ném sau. Bởi vì nàng càng khẩn yếu hơn muội muội, mẫu thân cùng phụ thân đều ở nơi này. Chỉ là ca ca của nàng đâu? Nghĩ đến mình một mực lo lắng sự tình, giọng nói của nàng có chút run rẩy. Tiểu Hồi, chúc mừng ngươi cùng Phương Dương thành thân vui vẻ. A chỉ là ca ca ở đâu? Thanh âm của nàng rất không linh, rất xuất trần. Nhưng nàng trong lời nói nội dung lại là như vậy để người bất an ca ca hắn. Sâm Hồi rủ xuống chán. Sâm Mẫu ngẩng đầu nhắm mắt, than thở, Nguyệt Nhi đã tiến về tiên vực. A. Nghe được như vậy, Sâm Vi càng là kinh nghi bất định. Trước mắt, từng kiện sự tình đánh thẳng vào nàng tâm hồ. Nàng thanh lãnh khuôn mặt, càng phát ra kinh ngạc. Nhưng cũng may, nàng có thể khẳng định mỹ hảo sự tình, đó chính là muội muội Sâm Hồi cùng Phương Dương, chính thức thành thân đồng thời, bọn hắn dòng dõi sắp xuất sinh. Cũng không lâu lắm, Sâm phụ liền tạm thời tiếp đi Sâm Vi. Hàn Vũ đầu tiên, trăng sáng treo cao. Giống như lúc trước như vậy, Sâm phụ Hàn Vũ vẫn như cũ mang đến cho Sâm Vi tràn đầy cảm giác an toàn. Sâm phụ mỉm cười, "Vi Nhi, trở về, vậy liền đem lòng yên tĩnh xuống tới. Tiếp xuống khoảng thời gian này, ngươi liền chậm rãi thích ứng biến hóa, đồng thời tiêu hóa ma hoàng mộng cảnh bên trong đoạt được. Khẩn yếu nhất, chính là ngươi phải ngưng tụ nhất khiếu song tướng, tiến tới mưu đồ thành thánh thăng tiên. Về phần ngươi ca ca sự tình, ta sẽ xử lý tốt hết thảy." Trong lời nói, không thiếu Hàn Vũ Á Tôn sẽ phải rời đi bắt vực thiên địa tín hiệu. Sâm Vi lập tức minh ngộ, nàng phải nâng lên họ Sâm đại kỳ, làm Sâm hồi chỗ dựa. Một sát na, quen thuộc tinh thần trách nhiệm, lần nữa cũng tại trên vai của nàng, nàng cảm giác sâu sắc trách nhiệm trọng đại. Chỉ là, trước đó đè vào nàng phía trước là ca ca Sâm Nguyệt, bây giờ lại nghiễm nhiên biến thành muội phu Phương Dương. Đương nhiên, nàng chỉ cảm thấy rất nhiều chuyện thay đổi, nhưng lại giống như không thay đổi. Họ Sâm tàng kinh các, bóng người thưa thớt. Sâm Vi trở về, vẫn chưa giống trống thua chiêng. Giờ phút này, nàng chính ở tàng kinh các bên trong. Tại Hoa Các lão đồng hành, nàng Du đang ở đây, muốn thu thập tình báo, giải trừ mình cái này đến cái khác nghi hoặc. Sâm Vi tay bắt một quyển xương bạch ngọc trụ, mắt lộ rung động, ngộ cảnh chiến trường, Phương Dương tung hoành vô địch, ca ca cùng đại nhật long nữ đồng thời biến mất không rõ tung tích, đạo khí chi tranh, trường sinh vật chất, tiên vực thông đạo. Những này đều là cái gì cùng cái gì? Rõ ràng bất quá là thời gian 10 năm mà thôi, chớp mắt liền qua. Kết quả, lại là phát sinh từng kiện rung động bắt vực sự tình. Hoa Các lao lấy xuống một quyển đỏ thấm ngọc trụ khác, thở dài, ngươi bỏ lỡ rất rất nhiều sự tình, một chút xíu tới đi. Phương Dương là lúc nào ngưng tụ nhất khiếu song tướng? Nàng ánh mắt hỏi thăm. Hoa Các lao lắc đầu, chúng ta cũng rất nghi hoặc, mà căn cứ Phồn Liễu lao tổ suy đoán, hẳn là chính hắn lĩnh hội. Nàng vê vê một sợi tóc xanh, cuốn trên đầu ngón tay, tiếp tục truy vấn, côn bằng nhất mạch đến cùng có chỗ nào đặc thủ, Phương Dương cho các ngươi thi triển qua sao? Hoa Các lao trầm ngâm, thoáng qua sắc mặt động dung, trừ bỏ mộng cảnh chiến trường ra, cho tới bây giờ liền không có ai chứng kiến qua Phương Dương thi triển toàn lực. Mà lại, mộng cảnh chiến trường cũng chưa chắc là Phương Dương toàn lực. Cho nên, ai cũng không rõ ràng, côn bằng nhất mạch đến tột cùng là có như thế nào lực lượng. Nàng nhẹ nhàng gật đầu, như có điều suy nghĩ. Tiếp theo, cái này đến cái khác vấn đề, từ trong miệng nàng hỏi ra. Những vấn đề này dính đến các mặt, có đạo khí, có đại thánh, cũng có Sâm Nguyệt cùng đại nhật long nữ, nhưng càng nhiều còn là có quan hệ với Phương Dương. Người thanh kiến là một toàn núi lớn. Cứ việc tại nàng bị ma hoàng mộng cảnh vây khốn trước đó, Phương Dương liền có siêu việt nàng dấu hiệu, nhưng là nàng vẫn không thể tin được Phương Dương hiện tại thế mà đạt đến cùng phụ thân Hàn Vũ không khác nhau chút nào cảnh giới. Phương Dương trực tiếp đưa nàng ném sau, tâm tình như vậy thật rất khó chịu. Chỉ vì tại thời kỳ thiếu niên, tại hoàng kim gia tộc bên trong, nàng từ trước đến nay đều là có 102 cùng thế hệ người, cùng thế hệ thiên tiêu quyết đấu, cho tới bây giờ cũng sẽ không cân nhắc đến nàng. Cùng thế hệ thiên tiêu đều sẽ vô ý thức đưa nàng đặt ở cấp bậc cao hơn, không dám cùng nàng tiến hành tranh phong. Kết quả bây giờ, vật đổi sao rời. Nàng cùng Phương Dương nhân vật đã đảo lộn. Không khỏi, nàng hồi tưởng lại Ngự Lôi đại thánh đối nàng cảnh cáo. Chợt, nàng lại nhớ tới Phương Dương quật khởi đến nay từng ly từng tí. Thời khắc này, nàng trong mắt hiện lên một vòng kinh người hào quang, nói, Phương Dương trở thành huyền vực thiên mệnh không đủ 10 năm. Hoa Các lao đón Sâm Vi ánh mắt, khẳng định gật đầu. Sâm Vi nghe vậy, lâm vào trầm tư, cũng không có ý cùng Phương Dương nổi lên xung đột. Mà Hoa Các lão nhìn thấy như thế, lập tức thầm buông lòng một hơi. Kỳ thật, bọn hắn Hoa Điểu Ngư trùng một đám họ Sâm tộc lão, đều là không nguyện ý nhìn thấy Sâm Vi cùng Phương Dương phát sinh xung đột. Bởi vì bọn hắn đều hiểu, Sâm Vi nếu là cùng Phương Dương đối đầu, như vậy tuyệt đối không chiếm được chỗ tốt. Hiện tại Phương Dương đã sớm trưởng thành là che trời cốt bằng. Phương Dương không còn là năm đó mặc cho bọn hắn khảo lượng nho nhỏ hòa ưng. Năm đó, bọn hắn vì Sâm Hồi suy tính Phương Dương. Bây giờ, bọn hắn lại phải dựa vào Phương Dương đối Sâm Hồi tình ý mà quyết định hưng thịnh cùng suy yếu. Nếu như Hàn Vũ Á Tôn có chút biến cố, bực này tình huống sẽ chỉ là trở nên càng thêm khoa trương. Phương Dương cùng họ Sâm địa vị đối tiêu đã hoàn toàn đổi chỗ. Ngu Cầm Tiên, Lộc Dao, cũng không lâu lắm, Sâm Vi tóm chặt lấy một bức hoàng kim quyển trụ, hô hấp dồn dập. Hỗn đản, hỗn đản. Phương Dương gia hỏa này, trừ muội muội tiểu hồi bên ngoài, thế mà còn cưới nữ nhân khác. Giờ khắc này, nàng sinh lòng tức giận, nhưng càng nhiều là bất đắc dĩ. Một phương diện là bởi vì nàng quá yếu, ngay cả thánh giả cũng còn không phải. Một phương diện khác thì là bởi vì những chuyện này lại còn là cha mẹ của nàng duy trì. Trong lúc nhất thời, nàng im lặng không nói gì. 7 ngày 7 đêm, Sâm Vi dòng dã ở tại tàng kinh các bên trong 7 ngày 7 đêm. Nàng nhiều lần xem những năm gần đây biến hóa tình báo, tiến hành tổng kết. Mà nàng rất nhanh liền phát hiện, vô luận nàng từ bất kỳ phương diện nào tới tay, Phương Dương đều là nàng quấn không ra đối tượng. Nàng không thể không thừa nhận, Phương Dương trước đó lời nói là chính xác. Trời, thay đổi, chương 527. Ô nha phản bộ, điềm lành tự đến. Chương 527, ô nha phản bộ, điềm lành tự đến. Một bên khác, Phương Dương trở về thánh viện về sau, hắn trừ bỏ lúc ngưng tụ đạo thứ 8 bản mệnh thần thông ra, thời gian còn lại đều dành bồi bạn Sâm Hồi. Có lẽ là hắn tấn thăng đến Á Đạo Tôn, dẫn tới Trường Sinh Thiên lại lần nữa coi trọng. Nói tóm lại, tại hắn còn chưa ra đời huyết mạch hậu duệ bên trên, các loại thiên tài địa bảo đều đã được chuẩn bị sẵn. Không chỉ có tam giai linh vật hỏa ương tinh túy, càng là có lục giai, thất giai, thậm chí cả bát giai thánh tài. Đáng nhắc tới, ngay cả Sâm Hồi cũng liên tục được bổ sung các loại linh bảo, vững chắc dòng dõi căn cơ, có thể bình yên xuất thế. Về phần Ngu Cầm Tiên và Lộc Dao, thì vẫn cần thêm thời gian lắng đọng, đồng thời các nàng cũng cố ý trì hoãn sinh hạ hải tử, để cho Sâm Hồi đi đầu. Bạch Chỉ đạo trường, Phương Đông dược viên, dưới cây cổ thụ cứng cáp, Phương Dương dắt Sâm Hồi tay nhỏ, chậm rãi tản bộ. Sâm Hồi ngước mắt cười yếu ớt, do dự một chút, nói khẽ, A Dương, ta vẫn là muốn để cha cho chúng ta đứa bé thứ nhất đặt tên, ngươi cảm thấy có thể chứ? Nếu như không được, vậy thì thôi. Nói xong, nàng hồi hộp nhìn xem Phương Dương. Năm đó, nàng vì để cho Phương Dương con đường đi được càng thông thuận một chút, nhiều lần mưu đồ rất nhiều sự tình. Trong đó một kiện, chính là bao quát bọn hắn đứa bé thứ nhất đặt tên. Phương Dương đưa nàng nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, đương nhiên có thể. Trong chớp mắt, nàng mặt lộ vẻ mỉm cười, Phương Dương cũng theo đó vui vẻ. Rất nhiều tu giả cho rằng, Phương Dương tính tình lạnh lùng, lối làm việc rất có ma tôn phong phạm. Một khi Phương Dương thành tôn, như vậy vô cùng có khả năng liền sẽ là bắt vượt thiên địa bên trong vị thứ tư ma tôn. Bọn hắn đăm chiêu suy nghĩ, cũng không có làm sao phạm sai lầm đối với mình sắp đạn sinh dòng dõi, Phương Dương trong lòng kỳ thật càng nhiều hơn chính là bình tĩnh. Chỉ là bởi vì xâm hồi nguyên nhân, cho nên Phương Dương đối với hắn cùng xâm hồi đứa con đầu lòng có chút chờ mong. Rất nhanh, một ngày này liền lặng lẽ đến. Có thể nói, đoạn thời gian này, Bạch Chỉ đạo trường bên trong có chút không bình tĩnh âm ầm. Thiên địa rung động, đại trận tự phát khôi phục. Bạch Chỉ đạo trường bên trên, có Long Hoàng hư ảnh hiện hiện, phát ra long ngâm vượng minh. Cũng có bằng điệu vũ cánh muốn bay, lúc thì có côn ngư lặn đáy biển sâu, côn bằng diễn hóa. Khâu một phùng xuân, trăm hoa đua nở, sen xanh nở rộ, vạn kiếm quy tông, kiếm khí trường hồng đủ loại bất phàm dị tượng hiện lộ, rung động thế gian. Như vậy kỳ quan, dẫn tới thánh viện, dẫn tới trường sinh thiên, thậm chí cả bát vực còn lại tôn giả đạo thống, không thể không chú ý đến. Bởi vì, Phương Dương cùng Sâm Hồi hài tử, rốt cục muốn giáng lâm thế gian. Sâm Hồi, Hàn Vũ nữ nhi, không chỉ là thế gian hiếm có đan thánh càng là thân phụ đương thời vô địch giả huyết mạch, có bảng bạc khí số gia thân. Phương Dương, côn bằng thủy tổ, thiếu niên tôn giả, chính là có hy vọng nhất đoạt được mộng đạo kỳ nguyên đạo quả thiên mệnh người. Hắn xuất thân từ nghèo túng nhỏ họ, nhưng lại tâm tính kiên nghị, nhất tâm hướng đạo. Từ khai khiếu đại điện đất đẳng linh thể không ngừng của thời, hát vang tiến mạnh, từng bước kéo lên đằng sau, hắn càng là trở thành côn bằng thủy tổ, một tay hoàng kim thái cực đồ trấn áp thiên hạ, dẫn tới vô số người vì đó tuyệt vọng. Không chỉ có như thế, truyền luôn ở giữa, Xích Viêm yêu quốc cùng đại huyền hoàng triều mấy cái tôn giả đạo thống, cũng bị hắn buộc không thể không khởi động đường lui, làm tốt thoát đi bắt vực thiên địa chuẩn bị. Cho nên có quan hệ với hắn cùng xâm hồi dòng dõi, kia đúng là còn chưa xuất sinh, liền dẫn tới bát phương manh động. Giờ khắc này, theo thời gian trôi qua, giữa sân bầu không khí càng phát ra túc mục. Phương Dương, Hàn Vũ đều đứng ở bên ngoài sân, yên lặng chờ đợi ba. Như ấu côn kêu to, như sổ bằng minh âm. Một đạo to rõ tiếng khóc vang lên, hạo đạn cuối cùng, vang vọng tứ phương. Sau một khắc, giữa thiên địa tràn ngập tử khí đông lai, trùng trùng điệp điệp ngàn vạn dặm, tựa như thánh hiển xuất thế hết thảy thuận lợi. Bạch Chỉ Dược thánh thầm thở phào nhẹ nhõm, tâm tình vui vẻ thật là một cái đáng yêu bé con. Sâm Vi hít mắt, mỉm cười nhìn xem càng muốn nhìn ta muốn là ngoại tổ mẫu rồi. Sâm Mẫu hoảng hốt một cái chớp mắt, đầu lông mày vui mừng căn bản ép không được. Mà ở đây bên ngoài, Phương Dương hít sâu một hơi, cất bước tiến lên đại trận chấn động, huyền quang biến mất dần, lộ ra bên trong bộ dáng. Ngay lập tức, Phương Dương liền tới Sâm Hồi bên người, cầm chặt bàn tay nhỏ của nàng. "Phương Dương, tiểu hồi, vất vả ngươi." Sâm Hồi thần thái ôn nhu, "Không quan trọng, ngươi nhìn, con của chúng ta nhiều đáng yêu." Cùng thời khắc đó, Phù Tang Tiên Thổ cùng Bạch Vũ Ưng bộ tộc bên trong đều cùng lúc thu được tình báo. Ngô Cẩm Tiên cùng Lục Dao, yên lặng nóng nhìn Bạch Chỉ đạo trường phương hướng. Nếu như có thể, các nàng cũng muốn tại mình hài tử ra đời thời điểm, Phương Dương sẽ thời khắc làm bạn tại bên cạnh các nàng. Phương Dương cùng Sâm Hồi đứa con đầu lòng chính là nữ nhi. Rất sớm trước đó, Hàn Vũ Á Tôn cùng Sâm Mẫu liền bắt đầu vì cho đứa bé này đặt tên mà bôn ba, nhiều lần suy nghĩ. Cuối cùng, bọn hắn cũng chọn được một cái tên, Phương Thiền. Tại nguyên vực truyền thống văn hóa bên trong, ve được xem như linh vật, được mọi người coi là hảo vận cùng hạnh phúc biểu tượng. Bọn hắn hy vọng ngoại tôn nữ một đời cũng sẽ là hảo vận liên tục, hạnh phúc mỹ mãn. Ngoại tôn nữ liền nên có một cái hạnh phúc mỹ hảo nhân sinh, đây là nguyện vọng mỹ hảo của bọn họ. Phương Dương cùng Sâm Hồi cũng sẽ không cự tuyệt ta Dương, không ôm một cái Thiền nhi sao? Sâm Hồi tinh mâu lấp lóe ánh sáng, tràn đầy chờ mong. Một sát na, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Phương Dương. Trong đó, đặc biệt đang ôm Hải Nhi Sâm Mẫu, hơi hồi hộp Thiền Nhi, nữ nhi của ta. Phương Dương cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận tiểu nữ nhi. Phương Dương chú ý lấy nữ nhi trong mắt trong suốt, kia một cô huyết mạch tương liên cảm giác, càng phát ra rung động. Cỗ này cảm giác, hoàn toàn khác so với hắn cùng Nguyên Hải Thiên Mâu và Đông Hoàng Hỗn Độn chung liên hệ, đây là một loại hoàn toàn mới cảm thụ, tựa như là một sinh mệnh khác của mình kéo dài. Bốn mắt nhìn nhau phía dưới, hắn xuất phát từ nội tâm toát ra mỉm cười, dẫn tới nữ nhi cũng đang cười. Cùng thời khắc đó, ở trong cơ thể hắn huyền vực tiên mệnh ấn ký chấn động phát sáng rầm rầm. Sau một khắc, trên trời rơi xuống cam lâm, địa dũng kim liên. Tại trên không, có đếm mãi không hết mộng đạo đạo vận chảy xuôi, giống như biển cả cuộn cuộn, nhấc lên kinh đảo hải lãng. Một cái mắt, có hai cỗ quen thuộc nhưng lại xa lạ thiên địa ý chí bộc lộ mà ra. Thiên vực, hoang vực. Chỉ thấy ở thiên vực bên trong vệ thiên ma hoàng ngộ cảnh, đột ngột dung chuyển dữ dội. Mà trong sân đám người, đúng là có thể thông qua mộng đạo đạo vận biến hóa, quan trắc đến vệ thiên ma hoàng ngộ cảnh biến cố. Không chỉ như thế, đám người cũng có thể quan trắc đến hoang vực nơi nào đó sơn mạch biến cố. Cũng tại giây phút này, Hàn Vũ Á Tôn trong mắt con ngươi hơi khẽ co vào. Chỉ vì hoang vực biến cố địa phương, thình lình chính là hắn cùng Thương Thu Như gặp nhau địa điểm. Thương Thu Như là hắn vị thê tử thứ hai, đồng thời cũng là Sâm Hồi mẹ đẻ, càng là Phương Tiền ngoại tổ mẫu. Một sát na này, trên không động đạo đạo vận còn tại chảy xuôi, đồng thời tụ lại thành một đạo đen tuyền môn hộ. Phương Dương cùng Hàn Vũ Á Tôn đều có thể đánh nát đây hết thảy, nhưng bọn hắn cũng không có xuất thủ đến bọn hắn dạng này cảnh giới, đã sớm gần như trong truyền thuyết tiên thần, có đặc biệt cảm giác. Chỉ nghe một tiếng quẹt, đen tuyền môn hộ dần mở. Trong môn hộ có một đầu kỳ lân thủy thú xuất hiện. Kỳ lân thủy thú đầu đội lên thế giới thụ cây non, chân đạp mộng ảo ma quang, chậm rãi đạp không mà tới. Tại đám người ánh nhìn, kỳ lân thủy thú liền nửa quỳ tại Phương Dương cùng Phương Thiền trước người. Nó đây là đang vì Phương Thiền sinh ra, mà tại chúc mừng. Hoang vực. thế giới thụ, thiên vực, ma hoàng ngục cảnh. Trong chốc lát, Sâm Mẫu sắc mặt khẽ biến, bởi vì nàng từ những điều này nghĩ đến hảo muội muội Thương Thu Như. Cùng thời khắc đó, Phương Dương trong đầu Su Cắt Tị hung quang đoàn ngay tại lớp lóe, diễn hóa văn tự. Ma quan ẩn hiện, ngục hồi thái cổ, Ô Nha phản bộ, điểm lành tự đến. Thượng thượng ký, tiếp nhận vệ thiên ma hoàng ngục cảnh dẫn dắt, nửa năm sau tự mình thoát ly ngục cảnh, vô luận vượt quan thành công hay không, đều có thể đạt được cửu giai cơ duyên một đạo, đại cát. Trung trung ký, cự tuyệt vệ thiên ma hoàng ngục cảnh dẫn dắt, vững vàng bất động, tĩnh tâm tu hành, không ngoài định mức đạt được, cũng không mất đi, không phong hiểm, không hậu hoạn, bình. Chương 528, Thiên sinh chi thần. Chương 528, Thiên sinh chi thần. Trên không, lít nha lít nhít ngộng đạo đạo vận, nhìn như đếm mãi không hết quang điểm phiêu đãng. Phía dưới, Phương Dương ôm trong ngực nữ nhi, tiếp mắt trầm ngâm Ô Nha phản bộ, điểm lành tự đến. Ô Nha phản bộ ý tứ, chính là nhỏ quạ đen lớn lên về sau, sẽ đi tìm đồ ăn nút cho đã từng chiếu cố mình quạ cha cùng quạ mẹ. Đây là ví von, hai từ phụng dưỡng trưởng bối yêu tâm. Do đó loài quạ còn được gọi là từ ô này chim mới sinh, quạ mẹ nuôi con trong 60 ngày, đến khi lớn lên, quạ con sẽ đáp lại bằng cách nuôi mẹ trong 60 ngày. Dù là Phương Dương lại thế nào suy nghĩ, hắn cũng sẽ không ngờ tới, nữ nhi của hắn sẽ mang đến cho hắn cơ duyên như thế ma quan ẩn hiện, mộng hồi thái cổ. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái này ám chỉ, hắn muốn giống như tiến về Vạn Hỏa Thánh Tôn Đế Vô Song đoạn thời gian như vậy, đi vào một vị tôn giả chỗ Tuyết Nguyệt. Mà lần này tôn giả chính là Phệ Thiên Ma Hoàng. Đủ loại dấu hiệu đưa ra, Phương Dương không thể không nghiêm trọng hoài nghi, xâm hồi mẫu thân Thương Thu Như liền chính là lúc trước vị kia hành không xuất thế ma hoàng truyền nhân. Khi hắn ánh mắt quét xuống, nhìn xem thượng thượng ký cùng trung trung ký về sau, hắn trong mắt con ngươi có chút mở rộng, đáy lòng của hắn hơi kinh ngạc. Bởi vì chỉ cần hắn nguyện ý tiếp nhận ma hoàng mộng cảnh dẫn dắt, mặc kệ hắn phải trang sông sáo mộng cảnh thành công hay không, đều sẽ thu hoạch được một đạo cửu giai cơ duyên. Cái này không phải là tặng không sao? Dù cho hắn kinh lịch nhiều chuyện, lúc này cũng không nhịn được âm thầm kinh ngạc đãi ngộ như vậy, càng phát ra để hắn khẳng định, cái này Phệ Thiên Ma Hoàng cùng xâm hồi quan hệ tuyệt đối không tầm thường. Đủ loại suy nghĩ thoáng chốc liền lóe lên trong đầu hắn. Hắn lòng có định đoạn, nhu hòa ôm lấy nữ nhi, im lặng chú ý dưới chân đang quỳ lạy kỳ lân thụy thú tiếp nhận đi. Thế giới thụ bản nguyên tẩy lễ đối với thiền nhi có lợi rất lớn. Hàn Vũ Á Tôn đống nhiên mở miệng, ta minh bạch. Phương Dương gật đầu. Sau một khắc, hắn đại thủ lật một cái, côn bằng phù văn tỏa ra, giống như kim sắc nòng nọc vờn quanh kỳ lân thụy thú cùng thế giới thụ, tiếp dẫn đến nữ nhi Phương Thiền trên thân ánh sáng long ánh bao phủ mang theo. Phương Thiền lúc này nhắm mắt, ngủ say sương ngon lành. Cũng không lâu lắm, kỳ lân thụy thú hóa thành mộng ảo quang vũ tiêu tán, mà trên bầu trời bàng bạc mộng đạo đạo vận thì cũng là từng bước trừ khử, không còn thấy gì. Giữa sân, tựa như khôi phục bình tĩnh, chỉ là Sâm Mẫu cùng Sâm Phụ Hàn Vũ sắc mặt đều có bất đồng. Có quan hệ với nữ nhi ra đời sự tình, rất nhanh liền tạm thời rơi xuống một đoạn. Cứ việc phong bạo còn tại hướng về bốn phương tám hướng thổi phá, nhưng đối với bây giờ Phương Dương đến nói, cái này đều tính không được cái gì, bất quá là bình thường. Tại một buổi tối, hắn bắt đầu bế quan tu hành. Chấn động một tiếng, hắn rất nhanh liền mượn nhờ huyền ảo dẫn dắt, mộng hồi thái cổ, tiến về Phệ Thiên Đoạn Tuyết Nguyệt. Thái cổ thời kỳ, yêu tộc hành hành, chiếm lấy tám tòa đại vực. Bọn hắn độc chiếm thiên địa tạo hóa, truyền thừa hy nguyệt yêu hoàng huyết mạch người, càng tự xưng là thần. Mà có thể tới tranh chấp người, liền cũng chỉ có thiên sinh chi thần. Ta làm sao lại là người đứng xem tư thái, mà lại ánh mắt còn bị cố định? Phương Dương nhíu mày, bởi vì hắn phát hiện, hắn ánh mắt bị cố định tại một tòa thiên địa thần sơn, căn bản là không thể động đậy. Hắn ở chỗ này, lại tựa như tại bị ngạ, bị kẹt trong loại trạng thái này, hắn cũng không cách nào can thiệp đoạn này tuế nguyệt, đoạn này tuế nguyệt cũng vô pháp can thiệp hắn. Bất quá rất nhanh, hắn liền phát hiện, mình đã ở vào thiên sinh chi thần thị giác. Thiên sinh chi thần là từ không phải sinh mạng thể, thụ thiên địa tinh hoa tầm bổ, thai nghén linh thức mà sinh, thiên sinh địa dưỡng, được trời xanh chiếu cố. Chỉ cần vừa sinh ra, kém cỏi nhất đều là thánh giả, càng là trưởng khống đại đạo pháp tắc, trên cơ bản là cùng giai vô địch tồn tại. Một ít đặc thù đến cực điểm thiên sinh chi thần, càng là chuyên môn vì mở nào đó đạo lưu phái mà sinh. Thì như mộng đế, tại trong thế giới hiện thực, rất nhiều đại năng đều cho rằng mộng đế liền cũng là thuộc về thiên sinh chi thần một loại, đại khái sẽ tại hoàng kim đại thế nửa đoạn sau giáng lâm. Thiên sinh chi thần mặc dù cường đại, nhưng thường thường cần đi qua vài vạn năm, mấy chục vạn năm thời gian mới có thể giáng sinh. Bởi vì thai nghén thời gian quá dài, đại đa số thiên sinh chi thần ở trong quá trình này đều sẽ nhận một chút ngoài ý muốn, dẫn đến nửa đường chết yểu hoặc sớm xuất thế, cho nên bộ tộc này bảy nhân số là cực ít. Mà thiên sinh chi thần xuất thế về sau, liền không còn thụ thiên địa che chở, tuổi thọ sẽ đại giảm, không còn giống nguyên lai một dạng động một tí sống trên mấy trăm vạn năm, như là rất nhiều sinh linh, chỉ cần không thành tiên, liền sẽ dần dần chết giả. Bình thường đến nói, thiên sinh chi thần có bốn loại. Loại thứ nhất là trong đá thánh linh do trời sinh cửu khiếu tiên thạch chuyển hóa mà thành. Loại thứ hai là nguyên tố tụ linh kim một thủy hỏa thổ phong lôi các loại, chính là như thế. Loại thứ ba là thánh vật thành linh giống như các tôn đạo khí thần chi linh, ví dụ trường sinh độ thần chi linh. Loại thứ tư thì là thiên địa tinh khí hóa hình trong truyền thuyết lôi đế, chính là loại này. Đối với những này, Phương Dương đều có chỗ nghe thấy. Chỉ là Phệ Thiên Ma Hoàng gốc gác thế mà lại là thiên sinh chi thần, còn là cao cấp nhất một nhóm kia, chuyên môn vì mở thực đạo lưu phái mà giáng sinh. Phương Dương mắt lộ ra kinh ngạc, yên lặng ngắm nhìn phía dưới. Phía dưới, thần sơn nổ tung, gió lốc bạo khởi, đem cự thạch, cổ mục những vật này toàn diện thổi lật tại trời. Càng có vô tận quang mang bao phủ, quét qua hư không, tuyên cáo thiên sinh chi thần xuất thế. Kia là một đạo phong hoa tuyệt đại thân ảnh, để người thấy mà sững sờ. Bởi vì nào đó tôn yêu tộc đại năng tham lam, muốn đem thần sơn luyện hóa thành pháp thân, Phệ Thiên Ma Hoàng không thể không sớm xuất thế, đại đại hao tổn bản nguyên, chỉ có lục giai thánh giả tu vi. Vừa xuất thế, Phệ Thiên Ma Hoàng liền tạo vô biên sát lục, cướp đoạt sinh mệnh bản nguyên. Hắn vì thực đạo lưu phái mà sinh, đúng là không có gì không thể luyện. Dù cho bị yêu tộc đỉnh tiêm đại năng một đường truy sát, hắn vẫn có thể nhiều lần đào thoát, thậm chí không ngừng tinh thâm tu vi. Thời gian 3 năm không đến, hắn liền đạt đến thất giai thánh giả chi cảnh. Bởi vì tư chất cùng tài năng quá xuất chúng, hắn rốt cuộc bị người ngấp nghé. Trong truyền thuyết yêu hoàng ấu nữ giải phong, cùng hắn tranh chấp, muốn lấy hắn làm đá mài đao, không ngừng tranh phong. Trên con đường này, hắn nhiều lần được yêu tộc bố trí cơ duyên, nhưng cũng thấy rõ trong đó mưu đồ. Nguyên lai, kia yêu hoàng ấu nữ còn muốn lấy hắn làm đại dược, cuối cùng một ngụm nuốt hết, tại cuối cùng thời khắc, cực điểm thăng hoa. Thấy rõ hết thảy, hắn liền tương kế tự kế, càng là từ đó lĩnh hội thiên địa vi lô, vạn vật vi dược thực đạo áo nghĩa, sơ bộ có lực lượng phản kháng yêu tộc chèn ép. Phương Dương không nói gì. Nghĩ như thế nào, muốn tại thực đạo tôn giả trước mặt, đùa bỡn thực đạo tạo vật, cái này không ra trò đùa sao? Quả nhiên, chuyện kế tiếp, như hắn suy nghĩ như vậy, nhanh chóng đẩy tới. Phệ Thiên Ma Hoàng tài tình chắc tuyệt, nhiều lần dẫn trước tại yêu hoàng ấu nữ phá cảnh tấn thăng. Yêu tộc thấy thế, không thể không bệnh một tâm lưới lớn, vây khốn hắn. Mỗi khi Phệ Thiên Ma Hoàng phấn khởi, muốn triệt để kết thúc lo lắng thời điểm, yêu tộc đều sẽ có đại năng xuất thủ, âm thầm tương trợ yêu hoàng ấu nữ, thậm chí là áp chế Phệ Thiên trưởng thành. Rốt cục, cùng một ngày, Song Phương trước sau tiến lên đại thánh chi cảnh. Ta chưa cường, cường thì có biến. Đại thánh chi cảnh chính là một cái cự đại đường ranh giới. Phệ Thiên Ma Hoàng thay đổi trước kia suy nhược, ma diễm ngập trời, lấy một địch nhiều, điên cuồng áp chế yêu hoàng ấu nữ, càng là không ngừng thôn phệ một đám yêu tộc đại năng, hiện lộ rõ vô địch giả bản sắc. Cuối cùng, Phệ Thiên Ma Hoàng cùng yêu hoàng ấu nữ trước sau thỏa mãn thành tôn điều kiện, song song chiến đấu đến hỗn độn biên giới. Chương 529, Ma Hoàng quá khứ. Chương 529, Ma Hoàng quá khứ. Hỗn độn biên giới, một mảnh hư vô. Nơi này trống rỗng, chỉ có hỗn độn huyền khí chảy xuôi. Không có thời gian, không có không gian, giống như cái gì cũng không có, mang cho người ta vô tận tuyệt vọng. Tại Phương Dương ánh nhìn, Phệ Thiên Ma Hoàng cùng túc địch yêu hoàng ấu nữ triệt để triển khai đại đối quyết. Nhưng mà, tại có đạo khí thiên yêu kỳ áp trận, Phệ Thiên Ma Hoàng không thể tránh né rơi vào hạ phong. Kết một tiếng, thiên yêu kỳ chập chờn, yêu khí trùng thiên, như ngân hà cuốn ngược, nơi này một mảnh trắng xóa, sát khí lạnh lẽo chấn động hỗn độn biên giới. Không tại bắt vượt thiên địa hạch tâm chỗ quyết đấu, đạo khí đủ khả năng bạo phát đi ra uy lực, vừa xa thường nhân có thể tưởng tượng ma quan bất diệt, thân ta tận tồn. Phệ Thiên Ma Hoàng khẽ nói, trấn tĩnh mà bình ổn, hai tay chậm rãi huy động, một tòa cự đại quan tài hiện hiện, chìm nổi giữa thiên địa. Quan tài khẽ rời đi, có đáng sợ xám cho âm khí bay lên, âm trầm như dao cạo xương. Từng cỗ xương khô đứng lên, toát ra thánh giả, thậm chí cả đại thánh khí tức. Những này xương khô chính là hắn đã từng đánh chết địch nhân thần hình biến thành. Song phương chém giết kịch liệt, lẫn nhau xốc lên át chủ bài. Cuối cùng thời khắc, yêu hoàng ấu nữ nhờ vào thiên yêu kỳ, có thể vượt lên trước một bước, hoàn thành thành tôn điều kiện một bước cuối cùng, tiến tới nuốt Phệ Thiên Ma Hoàng. Nhưng mà, Phệ Thiên Ma Hoàng quyết định lật tung bàn cờ, chưa thành tôn liền nghĩ lấy muốn thôn vệ yêu hoàng ấu nữ. Ngươi tưởng ta là con mồi, nhưng kỳ thật, ngươi mới là con mồi của ta. Song phương khí tức hỗn loạn, lẫn nhau quật vào, thiên yêu kỳ không cách nào tương trợ. Tương kế tiểu kế thành công. Phương Dương ánh mắt nội liễm, ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, rốt cục bị Phệ Thiên Ma Hoàng tìm tới một cái tương đối công bằng quyết đấu hoàn cảnh. Rất hiển nhiên, tại một cái công bằng quyết đấu hoàn cảnh bên trong, yêu hoàng ấu nữ căn bản cũng không có khả năng chống lại Phệ Thiên Ma Hoàng điểm này, thiên yêu kỳ cùng yêu tộc đông đảo đại năng, tự nhiên cũng là rõ ràng. Kiếp vân tràn ngập, thành tôn kiếp nạn đến. Yêu tộc điên cuồng, thay phiên công kích, chỉ vì tương trợ yêu hoàng ấu nữ. Tại đổ nát bên trong quật khởi, tại tịch diệt bên trong khôi phục. Phệ Thiên Ma Hoàng kéo lấy thân thể tàn phế, gian nan thành tôn, nhưng thân thể cũng phải chịu đạo thương, thọ nguyên còn lại không quá 10 năm. Hắn quét ngang tất cả địch nhân còn lại, tiếp đó thôn phệ hỗn độn huyền khí, tầm bổ thân thể, lại khó mà có hiệu quả. Thử qua đủ loại thủ đoạn mà không hiệu quả về sau, hắn tự chém cuối cùng một đao, muốn tiến hành niết bàn. Hắn thành công, mượn nhờ thực đạo đạo quả, thuận lợi sống thêm đời thứ hai. Rầm rầm, chỉ thấy phía trước đống nhiên đại phóng thanh hà thần mang, kinh khủng quang huy giống như là một vùng biển mênh mông phóng tới bốn phương tám hướng. Trong hư không, một gốc thượng khả thông thiên, hạ tiếp cửu u khổng lồ thanh liên chậm rãi chập chờn, vô tận thanh mang thần hà vẩy xuống, khí tức túc sát, vạn phần khủng bố. Cái này khổng lồ thanh liên, vắt ngang thiên địa cuối cùng, hùng vĩ khôn cùng, cao không rõ bao nhiêu vạn trượng. Tại nó trung quanh, xanh biếc chạc cây ngàn vạn, xuyên thủng hư không, hỗn độn huyền hoàng khí tràn ngập. Vạn cổ thanh liên. Sau đó, ma quan vỡ vụn, hóa thành bàng bạc quan vũ, tích tụ tại vạn cổ thanh liên bên trên. Vạn cổ thanh liên vặn mèo, vận thành vòng xoáy, ngay tại cực tốc biến hóa. Cũng không lâu lắm, vạn cổ thanh liên liền biến thành một gốc đặc biệt thông thiên cự mục. Thế giới thụ. Phệ Thiên Ma Hoàng nghịch phản bản nguyên, thân hóa thế giới thụ, cùng rất nhiều thế giới câu thông. Hắn sau khi sống thêm đời thứ hai, liền lập tức trở về bắt vực thiên địa, phản công yêu tộc. Dưới ý chí cường đại của hắn, yêu tộc liên tục bại lui, từng tòa đại vực luân hãm. Cuối cùng, hắn phản trấn yêu tộc, làm cho yêu tộc vẹn vẹn chỉ còn chiếm cứ thiên địa huyền hoàng bốn vực địa phương. Vạn cổ thanh liên, thế giới thụ. Phương Dương như có điều suy nghĩ, hắn càng phát ra cảm thấy xâm hồi thân sinh mẫu thân thương thu như cũng không có đơn giản như vậy. Không nói những cái khác, phải biết xâm vi chính là vạn cổ thanh liên thánh thể ở trong đó, nếu như không có thương thu như mưu đồ, nói cái gì hắn cũng sẽ không tin tưởng. Một cái vi diệu suy nghĩ trong lòng hắn sinh ra. Chẳng lẽ xâm vi chính là thương thu như sống thêm đời thứ hai chuẩn bị ở sau? Phệ Thiên Ma Hoàng đời thứ hai sắp kết thúc. Xuất phát từ thiên sinh chi thần cùng thế giới thụ đặc thù cảm giác, Phệ Thiên Ma Hoàng không nguyện ý tiến về tiên vực, bởi vì hắn thình lình cảm nhận được bắt vực thiên địa bản nguyên, dù là tại tiên vực bên trong cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hắn dự định luyện hóa bắt vực thiên địa ý chí, thay vào đó từ đó có thể vĩnh sinh. Hắn lựa chọn bước đầu tiên chính là luyện hóa hoang vực thiên địa ý chí. Vì thế kiến ngã thánh tâm dám cùng lục dục phân ma trương các loại đặc thù truyền thừa, như vậy diện thế Phệ Thiên Ma Hoàng, viễn cổ tam hoàng cuối cùng một hoàng, cùng hạo nhật thánh hoàng và hy nguyệt yêu hoàng hai đại hoàng tôn nổi danh. Hắn là thực đạo tôn giả, lệ thuộc ma đạo trận doanh, thực đạo người khai sáng, chủ tu thực đạo, lấy thực đạo thành tôn. Hắn tài tình chắc tuyệt kinh diễm, đối với sinh tử huyền bí có cực sâu nghiên cứu. Vì cầu vĩnh sinh, hắn cũng không giống Hạo Nhật Thánh Hoàng cùng Hy Nguyệt Yêu Hoàng, nhu cầu đánh vỡ thế giới hạn chế, lao tới tiên vực. Hắn làm ra khác biệt lựa chọn, hắn muốn tự mình thôi diễn giới này thiên đạo, muốn khiến cho giới này trở thành giống với tiên vực. Bởi vì giới này thiên địa cấp độ không đủ, hắn còn định làm ra phệ thiên cử chỉ, dự định lấy tự thân ý chí thay thế thiên địa ý chí. Cuối cùng, hắn vì bảo trì thần trí thanh minh, quyết định tàn sát bắt vực ngàn vạn tộc đàn, chỉ còn sót lại nhân tộc cùng yêu tộc giải rác mấy cái tộc đàn là trốn qua một kiếp, cho nên đây chính là thái cổ bí ẩn sao? Phương Dương trầm ngâm. Một lát sau, Phương Dương nhẹ nhàng lắc đầu, không đúng, nào có đơn giản như vậy, bằng chứng là Hy Nguyệt Yêu Hoàng vẫn còn sống. Sớm tại Côn Bằng cổ tổ bên trong, Phương Dương liền biết được, thượng nhiệm Côn Bằng vẫn lạc liền cùng Hy Nguyệt Yêu Hoàng không thể tách rời. Lúc kia, Hy Nguyệt Yêu Hoàng vẹn vẹn chỉ là một đạo pháp thân, liền đủ khiến cho Ngự Lôi Thánh Tôn cùng Côn Bằng phải khổ chiến. Cho nên, hắn cũng không tin tưởng, sự tình sẽ như Vệ Thiên Ma Hoàng suy nghĩ như vậy, sẽ tiến hành đến đơn giản như vậy. Quả nhiên, nương theo lấy hắn thôi động Mộng Đạo Thần Thông gia tốc, một vài bức hình tượng lướt qua. Rốt cục, biến hóa phát sinh. Vệ Thiên Ma Hoàng, giai đoạn trước hết thảy thuận lợi. Chỉ là tại hắn vừa mới xâm nhiễm thiên vực ý chí không lâu, bắt vực thiên địa anh minh, từ bên ngoài hỗn độn, yêu hoàng thân ảnh hiện hiện. Một khắc này, vô số thiên địa pháp tắc cô động thành hóa, điên cuồng áp chế yêu hoàng bị cách. Nhưng yêu hoàng vẫn là cùng ma hoàng kịch liệt tranh phong, đánh cho long trời lở đất, vạn linh tiêu rên. Bọn hắn quyết đấu, càng là khiến cho thiên vực chúng sinh chấn động kính sợ. Phương Dương chú ý lấy yêu hoàng thân ảnh, ánh mắt thâm trầm. Hắn liền biết, gia hỏa này sẽ không khoan dung Vệ Thiên Ma Hoàng quá mức đắc ý Hy Nguyệt Yêu Hoàng, hoặc là nói, cựu trạch. Chỉ có một chuyện không rõ, gia hỏa này trừ bỏ là Hy Nguyệt Yêu Hoàng cùng cựu trạch ra, còn có thân phận gì khác không? Hắn có một loại dự cảm mãnh liệt, gia hỏa này sẽ còn lấy thân phận hoàn toàn mới, trở về bắt vực, chương 530. Mộng đạo đại thánh. Chương 530, Mộng đạo đại thánh. Lấy thiên địa làm bàn cờ, vạn vật làm quân cờ. Phệ Thiên Ma Hoàng cùng Hy Nguyệt Yêu Hoàng đấu tranh không ngừng, đánh cho bắt vực thiên địa phản phục trầm luân. Từng đoạn tuyến nguyệt bị bọn hắn tùy ý cắt chém, từng đầu con đường dần dần diện thế mà hoàn thiện. Vây quanh bắt vực thiên địa tranh đoạt, song phương giết đến khó bỏ khó phân. Rốt cục, tại vô tận tuyến nguyệt bên trong, từ Hạo Nhật Thánh Hoàng kéo ra thái cổ thời đại, chính thức hạ màn kết thúc. Phương Dương im lặng không nói gì, điểm nhiên thần hỏa thôn vệ chúng sinh mà tăng trưởng thọ nguyên chi pháp, Hạo Nhật Thánh Hoàng sớm đã tìm tòi qua. Không có gì bất ngờ xảy ra, Hy Nguyệt Yêu Hoàng cùng Vệ Thiên Ma Hoàng cũng là ngộ ra tương tự pháp môn. Cho nên, một cái kinh khủng thời đại giáng lâm. Hai đại tôn giả hóa thân hắc ám cấm khu, lấy bắt vực thiên địa làm chiến trường, điên cuồng lôi kéo bắt vực chúng sinh, thậm chí cả tiên vực đông đảo đại giới, cùng nhau trầm luân. Đây là tôn giả cấp bậc lực lượng sao? Phương Dương ánh mắt thâm trầm, quá mức không hợp thói thường. Hai vị kia tôn giả không ngừng cùng đối thủ so chiêu, không quan tâm dư uy tùy ý lan đến từng tòa tiểu giới. Song phương chiến cuộc càng là từ không gian lan tràn đến thời gian, lại từ thời gian lan tràn đến không gian. Ngự Lôi Thánh Tôn, Vạn Hỏa Thánh Tôn cùng Thương Hải Hoàng Tôn cũng là cựu giai tôn giả chi cảnh, ngưng tụ ra lưu phái đạo quả, nhưng bọn họ biểu hiện năng lực còn xa không bằng hai vị này thái cổ tôn giả khủng bố. Phương Dương sờ lên cằm, hắn con ngươi nháy mắt sáng lên, là thiên mệnh ấn ký nhân tố. Thái cổ thời kỳ tôn giả đều là thống lĩnh 8 tòa đại vực thiên mệnh ấn ký, mà không phải thái cổ thời kỳ tôn giả cũng không có thống lĩnh bắt vực đại vực thiên mệnh ấn ký. Điển hình nhất chính là Thương Hải Hoàng Tôn. Thương Hải Hoàng Tôn dù cho thành tôn, nhưng vẫn bị Ngự Lôi Thánh Tôn cùng cựu trạch chuẩn bị ở sau liên lụy, không thể không rời đi bắt vực thiên địa. Như vậy nghĩ đến, Phương Dương trong lòng dần dần chấn định rất nhiều. Năm tháng dài dằng dặc đi qua, từng vị tôn giả của thời có từ lâu thiên mệnh ấn ký không ngừng bị thay thế. Thái cổ thời kỳ, viễn cổ thời kỳ, hoang cổ thời kỳ, cận cổ thời kỳ. Thương Hải Hoàng Tôn rời đi về sau, rốt cục mộng cảnh kỷ nguyên từng bước đến gần. Tại hoang vực thiên địa bên trong, đại biến sắp tới. Phệ Thiên Ma Hoàng ý thức ngưng tụ, tại đang lúc nửa tỉnh nửa mê, hóa thành thế giới thụ, liên kết chư thiên, yên lặng ẩn nút. Mượn nhờ một vị cái thế hào hùng khí vận, hắn có thể phân hồn. Thương Thu Như, Phương Dương trầm mặc, chỉ là lặng lặng nhìn hình tượng. Hình tượng bên trong, tuổi nhỏ Hàn Vũ Á Tôn cầm kiếm, tại hoang vực bên trong lịch luyện. Hoang vực chính là đặc thù địa phương. Lịch đại Ma Tôn cũng sẽ ở nơi này thành đạo, sau đó, tuổi già không rõ, làm ra đủ loại hành vi người tiên. Mà Hàn Vũ Á Tôn ngẫu nhiên đến, khát vọng thử kiếm cực nhạc ma giáo, tiến tới đánh lên Xích Khê Phật Thổ mấy cái tôn giả đạo thống. Tại hoang vực, trong một lần tình cờ Hàn Vũ Á Tôn nhận biết Thương Thu Như Châu. Phương Dương có chút bội phục. Hắn vị này lão trượng nhân, quả thực dữ dội, lại có thể để đường đường ma hoàng làm thế thiết. Nói thật, hắn thật đúng là không nghĩ tới, xâm hồi thân thế mà còn như thế phức tạp. Chỉ vì gốc kia thế giới thụ tiên thể, xác thực chính là xâm hồi thân sinh mẫu thân Thương Thu Như. Thương Thu Như chính là Vệ Thiên Ma Tôn phân hồn một trong, bởi vì ma hoàng ngộ cảnh mà thức tỉnh ý thức, cũng không phải là ma hoàng truyền nhân, mà là ma hoàng bản thân. Nhìn như vậy đến, tiểu hồi ngập trời phúc nguyên nhân, cũng là bởi vì ma hoàng mụ mụ cho nàng yên lặng bất hắc. Sau một khắc, Phương Dương hơi nhíu mày, cười khẽ lắc đầu. Hắn nhưng không có quên, ngày đó xâm nguyệt biến mất tận tình, thậm chí cả xâm vi phong ấn nguyên nhân. Cái này Thương Thu Như có nhân tính, nhưng không nhiều. Phương Dương bế quan tu hành, đã qua nửa năm đêm đó, màn đêm buông xuống, tuyết mịn bay là tả. Phương Dương thức tỉnh, trở về thế giới hiện thực ông. Kỳ lạ tiếng kinh hãi vang lên, dẫn động tới Phương Dương toàn thân huyết khí cổ động. Sau một khắc, một vệ thần quang tại trước mắt hắn ngưng tụ, tỏa ra ánh sáng lung linh. Phệ Thiên thế giới thụ. Thế giới thụ, từ bên ngoài nhìn vào, đây là một gốc thanh thúy tươi tốt thương lục của mục, rất là tinh xảo, nhưng mà mỗi một phiến lá xanh đều ẩn chứa huyền ảo. Nhìn kỹ, liền có thể phát hiện, những này lá xanh bên trong ẩn chứa khác biệt lưu phái đạo vận. Kim một thủy hỏa thổ, phong lôi quang ám, vân vân. Tựa hồ mỗi một phiến lá xanh đều ẩn chứa một cái đặc biệt tiểu thế giới. tối hấp dẫn đến Phương Dương chú mục, còn là nó thân cây, đúng là khắc rõ một bức ma quan hình dạng. Không hề nghi ngờ, đây là một kiện cựu giai chí bảo, ẩn chứa phệ thiên ma hoàng tặng cho cái này, chẳng lẽ là mẹ vợ tặng cho đến chậm đồ cưới. Phương Dương đưa tay chộp một cái, im lặng than nhẹ. Hắn có thể nói cái gì đâu? Hắn cái gì cũng nói không được. Chỉ là trong lòng hắn, xâm hồi vị trí lại tăng thêm mấy phần. Mà lại, hắn mơ hồ đoán được, Thương Thu Như hiện tại tất nhiên là sống rất tốt, đủ để giành tay, ngoái nhìn chú ý bắt vực thiên địa. Cùng thời khắc đó, tại Phương Dương đệ nhị tiên khiếu bên trong, Ngọc Đế pháp tướng chấn động phát sáng. Một sát na, phệ thiên thế giới thụ thân hình tiêu tán không thấy, ngược lại hiện lên ở đệ nhị tiên khiếu cứ việc rộng lớn, nhưng mà lại là trống rỗng một mảnh, chỉ có số ít mấy chỗ địa phương bị tiến hành bảo hộ. Phương Dương đi được quá nhanh, quá nhanh. Tại Mộng Đạo lưu phái bên trên, hắn hoàn toàn chính là một cái người mở đường. Cho nên tại Mộng Đạo tiên khiếu của hắn bên trong, hắn căn bản cũng không cần giống tiên mệnh động thiên như vậy, từng chút bồi dưỡng. Giờ khắc này, Mộng Đế pháp tướng vươn người đứng dậy, nó khuôn mặt dần dần rõ ràng, thân hình thẳng tắp, đầu đội bạch vũ tiên quan, thân khoác đế hoàng hắc bào, trái đeo như ý xích kim kiếm, phải khắc bạch ngọc tiên sáo, chân xuyên tơ trắng vân bộ dày. Khí thế hơn người, ngạo thế nghiêm nghị. Tại nó chung quanh, cựu sắc tiên quang ngút trời, vạn vật thần phục, tựa như nó chính là hóa thân của trời. Răng rắc một tiếng, chỉ thấy Mộng Đế pháp tướng rút ra xích kim kiếm, triệt để chém nát vệ thiên thế giới thụ. Một sát na, có vô tận lưu quang hướng phía Mộng Đế pháp tướng đổ vào. Những này lưu quang ẩn chứa các loại lưu phái đạo vận, kim mộc thủy hỏa thổ, phong lôi quang ám, thậm chí cả thực đạo. Bọn chúng cấp tốc khiến cho Mộng Đế pháp tướng ngưng tụ, càng phát ra bất phàm. Cũng không lâu lắm, liền có một đạo dị tượng tự mình diễn hóa. Thiên Vương Lâm Cửu Thiên, Mộng Điệp vô cánh, hỗn độn cuồn cuộn. Tại Cửu Thiên chi thượng, một thân ảnh sừng sững ngồi cao, quan sát chúng sinh đạo này dị tượng có thể cùng tu hành giả hợp nhất, hóa thành Thiên Vương tăng nhiều chiến lực. Đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết dị tượng có Thiên Vương chi tư sao? Thời khắc này, Phương Dương tập trung ý chí, Mộng Đạo đại thánh, hắn cứ như vậy nhẹ nhàng đạt tới. Rất không thực tế, cũng rất khoa trương, hoàn toàn phù hợp nằm mộng hai chữ. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn chính là như thế hoàn thành. Bây giờ, hắn ngắm nhìn đạo này dị tượng, trong lòng suy nghĩ có chút không bình tĩnh. Một hồi lâu về sau, hắn đè xuống đủ loại dị dạng. Tiếp theo, hắn xuất quan, đi tới Bạch Chỉ đạo trường, làm bạn xâm hồi cùng nữ nhi. Một số thời khắc, hắn cũng sẽ đi nhìn Ngô Cẩm Tiên cùng Lục Dao. Ngay tại trong quá trình này, hắn từng bước thích hướng tốt mới tinh lấy được lực lượng Phương Dương, ta nói qua, chúng ta sẽ gặp lại. Tiên vực, tòa nào đó thần bí cổ lão đại giới, ầm vang vỡ vụn. Tiếp theo, một đạo tắm trong vạn trượng Phật quang thân ảnh, tại phá diệt bên trong khôi phục hắn mặt mỉm cười, từ ái chúng sinh. Chương 531, thành tôn con đường dần hiện. Chương 531, thành tôn con đường dần hiện. Xích Khê Phật tổ chính là Xích Khê Phật tôn tạo dựng tôn giả đạo thống, tồn thế tại trụ vực. Tại trụ vực bên trong, Xích Khê Phật tổ trấn áp hết thảy, càng là có ngàn vạn Phật miếu san sát. Từng tòa Phật miếu bên trong, Phật tướng hoặc hiền hòa, hoặc nổi giận, đều là bị từng tầng nguyện lực gia thân, giống như đạo pháp bất xâm. Mà tại Phật tướng phía dưới, thì là có đến không hết lê dân bách tính cầu phúc nhập kinh. So sánh với cái khác tôn giả thế lực đến nói, Xích Khê Phật tổ là quái dị nhất một cái. Chỉ vì bọn hắn tu hành, cũng không mượn nhờ nguyên thạch, ngược lại là mượn nhờ nguyện lực đúng vậy, bọn hắn nguyện lực là có thể cụ hiện hóa thành từng cây hương Phật. Hương Phật chính là trụ vực người tu hành nền tảng chỗ. Nhưng mà hôm nay, tại trụ vực bên trong, vô số hương Phật tại cùng một thời khắc đốt cháy hầu như không còn. Bọn chúng nhao nhao hóa thành đếm mãi không hết mịt mờ tử khí, bay lên hư không, bao phủ thiên địa, cho thế nhân mang đến to lớn rung động. Bực này chẳng cảnh, cho dù là đạo khí xuất thế, sợ cũng không quá đáng bực này tình cảnh, cả thế gian hiếm thấy. Xong rồi, ta không nên phát thệ, ô ô ô. A Di Đà Phật, đó, đó đến cùng là cái gì? Ta nhìn thấy trong hư không, đúng là có một tôn thịnh đại Phật tướng. Trời xanh có mắt, trời xanh có mắt. Như vậy biến cố, đặc biệt tại Xích Khê Phật thổ bên trong, là rõ ràng nhất. Một sát na, đông đảo Phật tu thánh giả sắc mặt đại biến. Nhưng khi trong Tử Vân đại Phật một tay chỉ thiên một tay chỉ địa, toát ra thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn khí thế về sau, bọn hắn nhao nhao đại hỉ. Bởi vì, đây là trong truyền thuyết Phật tôn liền muốn chuyển sinh. Ở quá khứ tuế nguyệt bên trong, Xích Khê Phật thổ đã từng phát sinh qua chuyện như vậy. Mà mỗi một lần, chuyển sinh Phật tôn đều sẽ dẫn theo Xích Khê Phật thổ vượt qua nan quan, sừng sững đứng vững tại trong thiên địa kỷ nguyên này, đối kháng Hoàng Kim gia tộc, chu sát đại ma Phương Dương. Một đạo Phật âm ung dung truyền vang, giống như trên trời Phật quốc truyền đến, vang vọng tất cả Phật tu tâm hồ. Hòa thượng cùng các ni cô, nhao nhao mặt lộ vẻ thiền ý tiểu dung, túi đầu xưng vâng. Tiếp theo, bọn hắn vì chuẩn bị nên đón chuyển sinh Phật tôn đến, làm ra một loạt nghi thức. Từ khi Phương Dương trở thành á đạo tôn tình báo toát ra đến về sau, bát vực thiên địa, thật giống như tiến vào một cái mới tinh giai đoạn. Vốn là nội loạn qua vạn hỏa địa đường, lần nữa dung chuyển lên. Từ Hỏa Kỳ Lân nhất mạch đi ra ngoài quân phản loạn cũng không tin tưởng Đế Chiêu cùng Phượng Định Nhi có thể quyết đấu Phương Dương. Liền xem như Đế Chiêu cùng Phượng Định Nhi bộ hạ, cũng có thật nhiều người hoài nghi bọn hắn có thể hay không tại này Mộng Đạo Kỳ Nguyên bên trong đi đến đỉnh phong nhất. Quả thật, Phượng Định Nhi là tiên vực nào đó đầu chứng Phượng Hoàng biến thành, trải qua vài vạn năm mới xuất thế, nội tình thâm hậu Đế Chiêu thì càng là đế tộc người kiệt xuất một trong, là cao quý trời sinh đế hoàng mệnh cách, huyết mạch gần sát thủy tổ vạn hỏa thánh tôn. Nhưng đối với bọn hắn, rất nhiều người vẫn là nắm giữ bi quan thái độ. Dưới tình huống như vậy, Vạn Hỏa Điện Đường không thể tránh né lần nữa phân liệt, có rất lớn một bộ phận người tình nguyện mạo hiểm tiến về không biết thiên ngoại tiên, cũng không muốn lưu lại vũ vực. Cùng lúc đó, làm ra như vậy cử động, còn có trọng thổ thần sơn. Về phần Đại Huyền Hoàng Triều, dưới ý chí của Đại Huyền Nữ Hoàng Cơ Thanh Hàm, lại có khác biệt cử động. Kia Đại Huyền Hoàng Triều vậy mà tăng lớn biên độ can thiệp Xích Viêm Yêu Quốc cùng Trường Sinh Đạo Phủ đấu tranh, thậm chí là ẩn ẩn hình thành thế chân bạc. Nói tóm lại, nửa năm này, các đại tôn giả đạo thống đều có chỗ động tác, tiến hành một hệ liệt hoa mắt thao tác. Cho dù là cực kỳ phong bế Xích Khê Phật thổ, cũng là tại trụ vực ở trong tiến hành không muốn người biết nghi thức đương nhiên, dễ thấy nhất thì còn là cựu Diệp kiếm thảo Diệp kiếm nhu trưởng thành. Yêu cốt suy nhược, sơn hà rách nát, sư trưởng vẫn lạc. Cái này từng kiện sự tình, nghiêm trọng đánh thẳng vào Diệp kiếm nhu tâm linh, cho nàng mang đến biến hóa cực lớn. Dưới tình huống như vậy, nàng kháng trụ áp lực, không ngừng trưởng thành, đúng là tại ngắn ngủi trong vòng nửa năm, vọt thẳng nhập phạm tục lĩnh vực đỉnh phong. Chỉ kém nửa bước, nàng liền có thể thành thánh thăng tiên. Nàng trưởng thành quá nhanh chóng, để người hãi nhiên, không thể không đưa nàng cùng Phương Dương tiến hành so sánh. Hoàng Kim đại thế, vẫn còn có một tia mong manh huyền niệm. Rất nhiều tu giả đều cho rằng, Mộng đạo kỷ nguyên cuối cùng sẽ là Diệp Kiếm Nhu cùng Phương Dương quyết đấu. Về phần Hoàng Kim gia tộc bên này, đáng nhắc tới chính là Sâm Vi Thành Thánh. Sâm Vi Thành Thánh là một trong hai người nhất khiếu song tướng thành thánh đệ nhất pháp tướng, là cao quý vạn cổ thanh liên đệ nhị pháp tướng, thì là ngũ sắc khổng tước. Trong truyền thuyết, ngũ sắc khổng tước cùng Kim Sĩ Đại Bằng Điểu có thiên ti vạn lũ quan hệ, cùng là cầm điểu chi thần. Ngũ sắc khổng tước vốn là loài khổng tước đỏ có mào nhỏ cùng đôi mắt to, là giữa thiên địa đầu thứ nhất khổng tước, chấp trưởng ngũ hành lực lượng, tu luyện ngũ sắc thần quang thần thông dị tượng. Cái này ngũ sắc thần quang mới ra, cho dù là đầy trời thần phật, cũng chỉ có thua chạy cục diện, ngũ sắc khổng tước sao? Thú vị, ta cái này chị vợ dã tâm không nhỏ à, thế mà nàng thật cũng trở thành nhất mạch chi chủ. Phương Dương híp mắt cười khẽ. Ngũ sắc khổng tước cùng Kim Sĩ Đại Bằng Điểu có không tầm thường quan hệ, dù là tại một đám thần điểu bên trong, cũng là không chút nào hư, thậm chí trong lúc mơ hồ còn muốn càng mạnh một tia. Có lẽ là hắn tự mình đa tình. Nhưng hắn biết rõ, chị vợ Sâm Vi rất chán ghét mất khống chế cảm giác ước gì đem tất cả mọi chuyện cùng biến số đều nắm ở trong tay. Cho nên ngũ sắc khổng tước xuất hiện, là ngẫu nhiên, cũng là tất nhiên. Nghĩ lại ở giữa, hắn liền tập trung ý chí. Hắn ngồi tại trên nệm, hai tay mở ra, mười ngón khẽ nhúc nhích, hiện ra Thái Dương thuật thức. Sau một khắc, từ hư huyễn hỏa đạo đạo quả bên trong, có từng tia từng sợi hỗn độn khí tức sinh ra, rèn luyện hắn đệ nhất tiên khiếu. Hiện nay, ở trong mật thất tu hành Phương Dương, ngay tại lập mưu làm sao thành tôn để thành tôn cần thỏa mãn bốn điều kiện lớn. Thứ nhất, đại thánh tiên khiếu bản nguyên có thể sản xuất bạch lệ tiên nguyên. Thứ hai, đại thánh cần phải có được tam đại dị tượng tùy thân. Hai cái điều kiện này, Phương Dương đều đã đạt thành. Mà bây giờ, kẹp lại Phương Dương, chính là cái điều kiện thứ ba. Thứ ba, đại thánh chủ tu lưu phái cảnh giới nhất định phải là vô thượng đại tông sư, tức trở thành chủ tu lưu phái đạo chủ. Đạo chủ này là duy nhất, một thời đại chỉ có thể xuất hiện một tôn hỏa đạo thành tôn, lôi đạo thành tôn, còn làm ngộng đạo thành tôn. Phương Dương ánh mắt thâm trầm. Hắn khi thì chú ý lấy hư huyễn hỏa đạo đạo quả, khi thì chú ý lấy mộng đế pháp tướng. Khách quan sự thật, chính là hắn tại hỏa đạo lưu phái bên trên đã đi ra rất xa đường. Chỉ cần hắn chinh phục vạn hỏa địa đường, đoạt lại hỏa kỳ lân nhất mạch khí số, như vậy liền có thể thuận lý thành trương hỏa đạo thành tôn. Nhưng cái này rất khó, phi thường khó. Hỏa đạo lưu phái thành tôn, nhìn như chỉ kém nửa bước, kỳ thật ngược lại là hắn xa nhất đường. Cho nên hắn bắt đầu ở lôi đạo lưu phái cùng mộng đạo lưu phái bên trên suy nghĩ. Thực tế không được, hắn cũng có nghĩ qua, trước ra ngoài tiên vực, sau trở về bắt vực thiên địa lại tính chuyện thành tôn. Dù sao hắn cũng là côn bằng, bản thân có rất nhiều đặc thù, mà hắn tăng cao tu vi con đường, ước chừng có như thế mấy đầu. Con đường thứ nhất là côn bằng con đường, khai chi tán diệp, truyền bá huyết mạch, tranh đoạt khí số quyền hành. Con đường thứ hai là kim ô con đường, đối ứng tinh chủ nghề nghiệp, phát triển sông nguyệt ngôi sao thần triều, chinh chiến tứ phương. Trở lên hai con đường, hắn đều có thể lấy họ Phương cùng Bạch Vũ ưng bộ tộc làm căn cơ, thành lập vận triều, tiên triều. Con đường thứ ba thì là mộng đế con đường. Mộng đế con đường so ra mà nói, lại là đơn giản nhất, đó chính là hắn điên cuồng sông sáo mộng cảnh, tiến tới ăn liền xong việc. Mà lấy hắn mộng đạo đại thánh cảnh giới, tại bắt vực thiên địa bên trong, xưng hắn một câu mộng đạo chí tôn cũng không đủ quanh đi còn lại, còn là mộng đạo vi tôn. Phương Dương mặt lộ vẻ cười yếu ớt, tâm niệm kiên định. Sau đó, hắn vươn người đứng dậy, chậm rãi rời đi mật thất. Chương 532, thoát khỏi giông bão. Chương 532, thoát khỏi giông bão. Tại bây giờ bắt vực thiên địa bên trong, các gia đạo thống lẫn nhau xen kẽ thám tử, lại có Thái Hư Thiên vực này đặc biệt khu vực giao dịch lăng không. Bình thường đến nói, chỉ cần các vực xảy ra đại sự gì tình, đều rất khó giấu giếm được các vực đạo thống. Tỷ như Phương Dương tại Ma Hoàng Mộng cảnh trước triển lộ Á đạo tôn tu vi, chính là nhanh chóng liền bị Diệp Kiếm Lu, Cơ Thanh Hàm cùng Đế Chiêu đám này các vực thiên mệnh biết được. Cho nên giờ phút này, tại trụ vực Xích Khê Phật Thổ đã phát sinh Phật tôn chuyển sinh sự kiện, cũng là rất khó che giấu còn lại tôn giả đạo thống. Lại càng không cần phải nói cái này Phật tôn chuyển sinh quá trình, còn một mực tại kéo dài, cũng không phải vừa xuất hiện liền kết thúc. Dưới tình huống như vậy, một đám tôn giả đạo thống nhao nhao khẩn trương lên, nhất là Hoàng Kim gia tộc. Hoàng Kim gia tộc cùng Đại Huyền Hoàng triều quan hệ không phải rất thân mật, có thể đồng thời cũng cùng Xích Khê Phật Thổ quan hệ không thân thiện. Lại càng không cần phải nói, hiện nay tại này Mộng Đạo Kỷ Nguyên bên trong, Phương Dương rõ ràng là dẫn trước tại một đám thiên mệnh, có hy vọng nhất hái Mộng Đạo quả. Kết quả, cái này Xích Khê Phật Thổ liền làm ra Phật tôn chuyển sinh bực này đại sự. Loại này đột phát, rất khó không để Hoàng Kim gia tộc chú ý Phương đạo hữu. Đây là Trường Sinh Thiên nhờ ta giao cho ngươi bảo vật, có lẽ đối ngươi ứng phó chuyển sinh Phật tôn sẽ có chút trợ giúp. Hôm ấy, trời sáng khí trong, Ngự Lôi Đại Thánh trước đến, giao cho Phương Dương một chiếc màu xanh ngọn đèn cổ. Tam Thốn Thanh Đăng. Tam Thốn Thanh Đăng ngọn đèn đủ ám, tuy chiếu không ra ba tấc ánh đèn, nhưng lại có khắc một cỗ thiền ý khí tức. Bởi vì cái này chính là chân chính Xích Khê Phật tôn một kiện thanh khí. Đạo hữu. Phương Dương nhẹ nhàng gật đầu, ta đã biết. Nghĩ lại ở giữa, hắn liền nhận lấy cái này Tam Thốn Thanh Đăng, dự định hảo hảo nghiên cứu, vì đối phó chuyển sinh Phật tôn mà làm ra tương ứng chuẩn bị. Giống như hắn lúc trước muốn đối phó Cửu Diệp Kiếm Thảo như vậy. Nhưng lại tại hắn tiếp nhận Tam Thốn Thanh Đăng thời khắc này, trong đầu hắn su cắt tị hung quan đoàn đống nhiên phát sáng. Phật tôn chuyển sinh có ẩn tình khác, thế cục không rõ, thích hợp nhảy ra khỏi giông bão, bắt đầu từ số không. Thượng thượng ký, từ côn bằng cổ tổ hướng ngoại mà động, lợi dụng tam thốn thanh đăng, thoát ra bắt vượt thiên địa, cẩn thận ẩn nút, tại Phật quang thông thiên triệt địa thời khắc, có thể đạt được cửu giai cơ duyên một đạo, đến tiếp sau còn có thể phát triển, đại cát. Trung hạ ký, lưu tại bắt vượt thiên địa bên trong tu hành, có thể đạt được bát giai cơ duyên một đạo, nhưng thân hám trung tâm phong bạo, hai họa ngầm trùng điệp, khắp nơi tranh chấp, hùng. Giờ khắc này, Phương Dương nheo lại đôi mắt. Tại đánh tan cửu trạch về sau, hắn liền đem đạo thứ 8 bản mệnh thần thông, tuyển định làm cùng loại nhất trọng cửa không gian thần thông. Chỉ cần mượn nhờ tương ứng chất môi giới, tốt nhất là tôn giả tương quan sự vật, như côn bằng bảo thuật cùng đại nhật khí số các loại, như vậy hắn liền có thể nhìn trộm tiên vực, tiếp theo trở về bắt vực. Không hề nghi ngờ, cái này tam thốn thanh đăng cũng có thể đưa đến như vậy tác dụng. Không cần làm quá nhiều do dự, Phương Dương rất nhanh liền có quyết định. Hắn lặng yên rời đi thánh viện, trở về trường không nhất tộc, đi tới trường không bảo khố chỗ sâu. Rất nhanh, hắn liền gặp được trường không bảo khố thần chi linh. Bảo khố thần chi linh sắc mặt chấn kinh, côn bằng, ngươi thế mà là á đạo tôn rồi. Nói xong, nó hít sâu một hơi, mắt lộ ra rung động. Dù cho nó ở bảo khố chỗ sâu, nhưng cũng rõ ràng á đạo tôn ý nghĩa. Mà nó nhưng không có quên, lúc trước Phương Dương đi tới bảo khố chỗ sâu, cũng bất quá là thất giai thánh giả. Phía sau, Phương Dương trốn vào côn bằng cổ tổ lại trở về sau, liền trở thành bát giai đại thánh. Mà bây giờ, Phương Dương càng là đạt đến thánh giả lĩnh vực đỉnh phong, chỉ kém nửa bước liền có thể thành tôn. Dạng này tốc độ phát triển cũng quá hãi nhiên. Lần tiếp theo nó gặp lại Phương Dương chẳng lẽ muốn thành tôn rồi? Phương Dương, hành động của ta chính là cấp cao nhất tình báo, nhớ kỹ giữ bí mật. Vừa dứt lời, ở bảo khố chỗ sâu cung điện liền lặng lẽ mở ra. Cung điện bên trong không gian càng là một trận mơ hồ, có vô tận mộng đạo đạo vận cuộn, hình thành một cái cự đại vòng xoáy, kết nối lấy côn bằng cổ tổ. Sau một khắc, Phương Dương cất bước mà ra, trực tiếp bước vào, độc lưu cho trường không bảo khố thần chi linh một cái khó tả bóng lưng. Côn bằng cổ tổ, một mảnh yên lặng. Kia tuần trắng tiên khí phun trào, ngưng tụ làm từng đoàn tiên vụ, chồng chất tại Phương Dương trên thân. Mà Phương Dương ánh mắt thì là hơi nhìn xuống phía dưới, dừng lại tại một cái ao. Xuân Thu Đế Bảo, coi như Phương Dương đụng phải cựu giai lực lượng đả kích, hắn cũng có thể nhờ vào đó kỳ vật, tại côn bằng cổ tổ bên trong phục sinh, một lần nữa ngưng tụ thân thể. Cái này liền tương đương với một cái phục sinh ao nước không phá, hắn liền bất tử bất diệt. Côn bằng cổ tổ cũng không khác gì một con đường lui. Phương Dương trong lòng im lặng, nghĩ lại ở giữa, hắn liền lấy ra tam thôn thanh đăng, đồng thời thi triển cửa không gian pháp thuật âm ầm. Tiên khí bạo động, như sóng chiều cổ động, nhấc lên kinh đảo hải lãng. Cũng không lâu lắm, tam thôn thanh đăng triệt để nổ tung, hóa thành một cánh cửa. Môn hộ một bên khác chính là tiên vực chỗ. Giờ phút này, Phương Dương chậm rãi hướng về phía trước, bàn tay chạm đến môn hộ, cảm giác một bên khác tình huống. Sau một lúc lâu, hắn yên lòng, làm tốt các loại phòng ngự cùng trở về chuẩn bị, hướng về phía trước bước tới. Một trận long trời lở đất về sau, hắn đi tới một cái xa lạ thiên địa. Bầu trời là màu xám, đại địa đỏ thẫm một mảnh. Một máy mắt, hắn liền phát giác tòa này thiên địa cùng bắt vượt thiên địa khác biệt. Tại tòa này thiên địa bên trong, trường sinh vật chất rất là dồi dào, cũng không khan hiếm. Nhưng cùng lúc đó, chính là đại đạo pháp tắc cần sâu, khó mà cảm ngộ đây là một tòa người tu hành có được càng nhiều thọ nguyên, lại thần thông đạo pháp khó tinh thiên địa. Bởi vì Phương Dương có côn bằng cổ tổ một nhóm, chém giết phệ không trùng, ngân bạch long mã đám này đại giới thiên mệnh kinh lịch. Hắn cũng không có hoa phí quá nhiều công phu, liền nhanh chóng dung nhập tòa này thiên địa. Mà làm hắn có chút ngoài ý muốn, thì là Sơn Nguyệt cùng Cơ Lang Diệu tình báo, thế mà lưu chuyển đến trong thai của hắn. Cơ Lang Diệu, hay còn là đại nhật long nữ, tiên vực minh ngông, tồn tại ngàn vạn thế giới như cát chảy, đến mãi không hết. Nhưng vẫn sẽ có chút kinh tài tuyệt diễm hàng người, dẫn tới chúng sinh rung động. Sơn Nguyệt cùng Cơ Lang Diệu chính là đại tân sinh cường giả. Bọn hắn gần như cùng một thời kỳ bậc khởi, dương danh. Tại trở thành riêng phần mình đại giới thiên mệnh, riêng phần mình đạo thống truyền thừa người, bọn hắn cuối cùng không thể tránh né va chạm. Dù là không thể nhớ lại quá nhiều trước kia, nhưng xâm nhập sâu trong linh hồn lửa giận, như cũng nhóm lửa. Bọn hắn đụng một cái bên trên, vậy nhưng chẳng khác nào cựu nhân gặp nhau, hết sức đỏ mắt. Lần lượt quyết đấu, lần lượt liều mạng tranh đấu. Hai người đại chiến đến thiên hôn địa ám, dẫn tới từng tôn đại tân sinh thiên kiêu ảm đạm phai mờ. Thật có thể nói là lão đại lão nhị chém giết, dẫn tới lao tam lão tứ trầm luân. Bất quá giống nhau, thì là bọn hắn đều đang tìm kiếm đương thời côn bằng, tìm kiếm Phương Dương. Còn nói, ai có thể cung cấp Phương Dương tình báo? Bọn hắn liền thiếu một cái đại nhân tình. Trời sinh không hợp nhau a. Rõ ràng đều đi tới tiên vực bực này đại võ đài, thế mà còn có thể nhanh như vậy liền đụng tới, đồng thời sinh tử chém giết. Phương Dương trong lòng than nhẹ, nhưng hắn cũng không có cùng hai người này nhận nhau suy nghĩ. Thứ nhất, là bởi vì hai người này, một là tiên đỉnh thánh tử, một thành đạo cung thần nữ, thân phận nổi bật. Thứ hai, là bởi vì lẫn nhau ở giữa khoảng cách xa nhau quá xa quá xa. Chủ yếu nhất, là hắn cũng không có dẫn người trở về bắt vực tiên địa năng lực. Bây giờ biết được hai người này tình trạng, hắn ngược lại là cảm thấy rất thú vị. Chương 533 Thôn Thiên Tham Vọng Đức Đoạn. Chương 533, Thôn Thiên Tham Vọng Đức Đoạn oanh. Đông nhiên, long trọng Phật quang vọt lên, từ giới ngoại mà đến, thông thiên triệt địa, thẳng vào bát vực thiên địa. Một sát na, tòa này thiên địa tối tăm mở mịt bầu trời, chớp mắt liền biến thành vàng sáng thiên không trời ạ, bực này cường đại vô song khí tức, đến cùng là ai? Khó có thể tin, làm sao lại sẽ còn có bực này cường giả tồn tại? Chờ một chút, ta không có nhìn lầm đi, nó thế mà muốn xông vào bát vực thiên địa. Bát vực thiên địa chính là tiên vực bên trong, thần bí nhất, cấm kỵ nhất một chỗ thiên địa, nhớ kỹ trước đó con bằng, chính là xuất hiện ở nơi đó. Nghe nói Lôi chính là từ bắt vực thiên địa bên trong đi ra, cũng không biết Lôi có thể hay không trở về bắt vực thiên địa. Hẳn là có đại sự phát sinh. Thời khắc này, giữa thiên địa một mảnh xôn xao, đến mãi không hết tu giả đột nhiên ngẩng đầu, nghị luận ầm ĩ mà Phương Dương cùng cái khác tu giả cũng là ngẩng đầu lên. Phương Dương biết, đây là rút thăm chỗ nhắc nhở thời cơ, đến. Thời khắc này, ánh mắt của hắn thâm trầm, yên lặng ngắm nhìn. Nghĩ đến, đây chính là Xích Khê Phật Tôn muốn chuyển thế trùng sinh về bắt vực thiên địa. Mà nếu như hắn không có đoán sai, cái này Xích Khê Phật Tôn, 89 phần 10 cùng Cửu Trạch thoát không khỏi liên quan đồng thời, cứ thế mà suy ra, còn lại tôn giả có phải là cũng có thủ đoạn trở về bắt vực thiên địa. Lại hoặc là trực tiếp ngay tại bắt vực thiên địa bên trong phục sinh. Nay Mộng Đạo Kỷ Nguyên quả nhiên không tầm thường a, cổ lão cùng đi xa, đều sẽ tìm đường trở về. Trong lòng của hắn im lặng than nhẹ. Rất sớm trước đó, hắn cho rằng Thương Hải Hoàng Tôn tiên đoán xuống tới Hoàng Tôn thuyết bất quá là một cái nói xuông, là Thương Hải Hoàng Tôn vì chèn ép hắn xuất thế một cái nhân tố lớn. Nhưng bây giờ, nếu để cho hắn chứng được Mộng Đạo đạo quả, trở thành Mộng Đế, hắn thật là có lấy vỡ nát bắt vực thiên địa, tẩy lại tuế nguyệt suy nghĩ. Chỉ vì, cho dù ai cũng không thể rõ ràng, đám này tôn giả đến cùng tại bắt vực thiên địa bên trong lưu lại thủ đoạn là gì. Vì thế, khu trục toàn bộ sinh linh, tái diễn bắt vực thiên địa chính là một lựa chọn cực kỳ tốt. Hoặc là nói, phàm là hưu thức chi sĩ đều sẽ có ý nghĩ như vậy, đã từng vệ tiên ma hoàng, thậm chí cả phía sau Cực Nhạc ma tôn, không phải đều là ôm ý nghĩ như vậy sao? Một sát na, Phương Dương trong lòng hơi động. Hắn giống như minh bạch vì cái gì những ngày ma tôn đều tình nguyện không ra ngoài tiên vực, cũng phải lưu lại bắt vực thiên địa nguyên nhân. Phật quang long ánh chiếu rọi đại thiên đến mãi không hết sinh linh, nhao nhao ngước đầu nhìn lên. Cho dù là Sâm Nguyệt cùng Cơ Lang Diệu cũng đều nheo lại đôi mắt, trong mắt đều toát ra vẻ chán ghét. Sâm Nguyệt, cỗ này không khỏi bực bội, đến cùng là vì cái gì? Cơ Lang Diệu, huyết mạch của ta đang sôi trào, hồn phách tại sao động, hận không thể xé rách nó. Chỉ là hai người đều phi thường rõ ràng, lấy bọn hắn thực lực không đủ để địch nổi bóng ánh Phật quang, lại càng không cần phải nói cùng Phật quang chủ nhân đối kháng. Nhưng bọn hắn cũng đều không hẹn mà cùng, gieo xuống cũng phải xông vào bắt vực thiên địa suy nghĩ. Cùng thời khắc đó, tại một bên khác, Phương Dương thân thể phát nhiệt, tam thốn thanh đăng biến thành ấn ký sinh ra dị biến. Qua trong giây lát, thanh đăng sáng tỏ, lộ ra một đạo thần thánh Phật ảnh. Xích Khê Di Mộng, không hề nghi ngờ, đây chính là cái kia đạo cửu giai cơ duyên, còn là một kiện Mộng Đạo lưu phái vô thượng bảo vật. Nó mới vừa xuất hiện, Phương Dương liền quả quyết thôi phát cửa không gian, trốn vào côn bằng cổ tổ. Ba cái hô hấp sau, một trận gió bão đột ngột thổi qua, từng đạo khủng bố ý niệm lưu chuyển đến tòa này thiên địa, dẫn tới đông đảo tu giả quỳ xuống thần phục, kinh hoàng không thôi. Ta vừa mới rõ ràng cảm nhận được côn bằng khí tức, ta cũng cảm thấy được, không nghĩ tới, thế mà để côn bằng chạy. Chạy sao? Cũng thế, dù sao nếu là côn bằng niệm lên lôi tuân danh, lôi tất nhiên sẽ giáng lâm, hậu quả khó mà lường được. Ta có nắm chắc có thể để cho côn bằng không niệm ra được. Ai? Thật sự là đáng tiếc a. Cái này từng đạo khủng bố ý niệm, thình lình chính là kia từng tôn cổ lão tồn tại, chính là đen nhánh loan điểu, ngân bạch long mã cùng vệ không trùng mấy cái thủy tổ đồng liệt đỉnh tiêm tồn tại. Cùng lúc đó, bát vực thiên địa vang mình, hỗn độn lưu quang lấp lóe. Tại đông đảo tăng nhân nghi cô ấy nhìn, Phật tôn chuyển sinh, thiên hoa rơi là tả. Xích Khê Phật tổ cũng sẽ nên đón thuộc về mình thiên mệnh. Xích Khê Di Mộng. Tại thanh đăng chiếu dọi xuống, nó dần dần hiện lộ, hiện ra Phật ảnh bộ dáng, đoan trang thần thánh, thương cảm chúng sinh. Tại trên người của nó, tự có một cỗ siêu nhiên khí phái, tựa như dung nạp ngàn vạn vật quốc. Có thể từ nó cạnh góc chỗ, tản mạn khắp nơi ra từng tia từng sợi thuần trắng mộng ảo chi quang, tự thuật lấy nó bất phàm. Xích Khê Phật tôn không phải còn sống sao, làm sao sẽ còn lưu lại mộng cảnh thế giới? Phương Dương sinh lòng khó hiểu, liền xem như lưu, cũng nên là lấy ra một khoảng tuế nguyệt trường hà khác thả đi. Mộng cảnh thế giới, bình thường đến nói, đều là vẫn lạc người còn sót lại chỗ tiên giới. Tỷ như Phương Niệm huyết mạch Lý Ưng chi mộng, Phương Việt thắng Kim Ô tinh thần chi mộng, Thượng Niệm Côn Bằng cùng Ngự Lôi Thánh Tôn dây dưa chi mộng. Mà cắt đứt tuế nguyệt trường hà hành trình, đó chính là Vạn Hỏa Thánh Tôn thành thánh chi mộng. Cho nên, hiện nay Phương Dương cảm thấy rất là khó hiểu hô. Nghĩ lại ở giữa, hắn đè xuống trong lòng đủ loại cảm xúc, bắt đầu luyện hóa cái này kiện cơ duyên. Phình một tiếng, Phật ảnh tiêu tán, cuốn vào đệ nhị tiên khiếu bên trong. Mộng Đế pháp tướng sừng sững đứng lên, trong tay vàng dòng thần kiếm thông suốt chém xuống. Sau một khắc, có vô tận lưu quang sinh ra đồng thời, tại Phương Dương chỗ sâu trong óc xù cắt tị hung quan đoàn, ngay tại lớp lóe, diễn hóa văn tự. Phật tôn cửu mộng, thôn thiên tham vọng đứt đoạn, cơ duyên đan sen, con đường tự chọn. Thượng thượng ký, tiếp nhận dẫn dắt, đi vào mộng cảnh, nửa năm sau tự mình thoát ly mộng cảnh, sống sáo mộng cảnh thành công, đạt được thập giai cơ duyên một đạo, đại cát. Trung thượng ký, tiếp nhận dẫn dắt, đi vào mộng cảnh, nửa năm sau tự mình thoát ly mộng cảnh, sống sáo mộng cảnh thất bại, đạt được cửu giai cơ duyên một đạo, cắt. Trung trung ký, cự tuyệt dẫn dắt, không vào mộng cảnh, không đoạt được, cũng không mất đi, bình. Thôn thiên tham vọng đứt đoạn. Đống nhiên, một cái kinh người suy nghĩ tại Phương Dương trong đầu hiện lên. Xích Khê Phật Tôn đã sớm vẫn lạc, mà hiện tại Xích Khê Phật Tôn thì bất quá là cựu trạch. Ý nghĩ này vô cùng lớn mật, quả thực có thể nói là không có chút nào căn cứ. Nhưng trải qua vệ thiên ma hoàng mộng cảnh hành trình, Phương Dương cũng không có ngay lập tức đi bác bỏ. Hắn hôm nay thì là ôm giả thuyết lớn mật, cẩn thận chứng thực suy nghĩ. Huống chi hắn còn nghĩ mộng đạo thành tôn, cho nên Xích Khê Phật Tôn mộng cảnh với hắn mà nói là vô cùng có giá trị mộng cảnh. Giờ khắc này, trải qua nhiều lần phân tích về sau, hắn đè xuống tâm tư. Cuối cùng, hắn tại côn bằng cổ tổ chốt sâu, lần nữa bày ra đủ loại đại trận. Làm xong những này, hắn khép kín đôi mắt, cứ như vậy tiếp nhận dẫn dắt. Phật tôn mộng cảnh, hắn đến rồi, chương 534. Phật tôn ma tôn. Chương 534, Phật tôn ma tôn. Xích Khê Phật Tôn bản danh gọi là Huyền Vô Âm Phụ Thiên mà sinh, chính là trời sinh Phật Tôn hạt giống. Hắn vừa mới xuất thế, liền có Phật quang phổ chiếu thiên cung, được tịnh thổ nhất mạch tu dưỡng. Ngay từ nhỏ, hắn đã nhận thức do hắn có một cái vĩ đại sứ mệnh, đó chính là hắn muốn chỉnh hợp trụ vực lớn nhỏ Phật quốc, khiến cho bọn hắn thống nhất lại, tiến tới đối kháng đám kia khí diễm ngập trời ma tu vô âm. Ngươi đang suy nghĩ điều gì? Hoàng Hôn Hạ, Tà Dương Quất núi. Một vị tiểu ni cô trận to sáng tỏ đôi mắt, hiếu kỳ khó hiểu nhìn xem Huyền Vô Âm. Huyền Vô Âm trên đầu không một sợi tóc, một bộ sám trắng cả sa, nhưng cũng khó nén hắn phấn điêu ngọc trác. Giờ phút này, Huyền Vô Âm im lặng không nói gì, nhìn dưới núi không ngừng khói lửa chiến hỏa. Huyết Long, Hồn Hổ, Sát Khí. Từ Cực Nhạc Ma Tôn xuất thế về sau, ma đạo khí diễm phóng đại, các vực đều có to to nhỏ nhỏ rung chuyển, nhất là hoang vực cùng trụ vực. Chỉ vì cái này hai vực cũng không có minh sát tôn giả đạo thống tọa trấn. Sát sinh vì mạng sống, thế gian này nơi nào sẽ có tỉnh thổ? Phi, các ngươi những này con lựa chọn, mặt ngoài quang minh vĩ ngạn, kỳ thực sau lưng từng cái nam sướng nữ đạo. Đừng cho là chúng ta không biết, các ngươi rượu dục cam đến cùng là cỡ nào tàng ô nạp cấu. Nói chúng ta là yêu ma tà đạo. Các ngươi không phải cũng là chăn thả quốc trung chúng sinh. Được làm vua thua làm giặc, muốn giết cứ giết, nói nhiều như vậy làm gì? Tuổi nhỏ Huyền Vô Âm trầm mặc, lặng lặng đứng xem lấy sự vụ phát triển. Hắn không hiểu, vì cớ gì sự tình lại biến thành cái dạng này. Rõ ràng Liễu Phàm Thánh Tăng đức cao vọng trọng, kết quả lại vì trụ trì vị trí, dẫn tới bên ngoài ma tu, chu sát đồng bạn. Rất nhanh, nương theo lấy hắn lớn lên, sự tình càng thêm khó lường. Tại bên người của hắn, như có mưa to gió lớn liên tục chút xuống, trận sau lớn hơn trận trước trời sinh Phật tôn danh hiệu này, thật quá nặng nề. Mỗi một cái phần miếu, thậm chí cả Phật quốc, đều muốn có được hắn, thậm chí là muốn đoạt lấy hắn khí số vị cách. Ngay tại cái này gặp gềnh hoàn cảnh bên trong, hắn cấp tốc trưởng thành. Khai khiếu bất quá 3 năm, tuổi vừa tròn 18, hắn liền xông vào lục giai thánh giả chi cảnh, rung động thế gian, càng là dẫn tới ma tu thánh giả nhóm phát cuồng. Tại Huyền Vô Âm trước đó một cái kia thời đại, chính là thuộc về Cực Nhạc Ma Tôn thời đại. Cực Nhạc Ma Tôn chính là thời đại hoang cổ ba tôn đứng đầu, cũng là giới này vị thứ 7 tôn giả. Không rõ hắn là lấy cái nào lưu phái thành tôn, nhưng có thể biết được, hắn tinh thông vật đạo, âm dương đạo, nhân dục đạo cùng huyết đạo. Hắn nguyên bản lệ thuộc vào chính đạo trận doanh, cả đời phúc duyên không ngừng, hảo vận liên tục. Nhưng sau khi thành tôn, hắn lại trầm mê ở nhân dục đại đạo, lưu luyến bụi hoa, bốn phía phong lưu, không ai có thể áp chế, càng là thành lập một tòa tên là Vạn Hoa Cung động tiên thế giới, dùng cái này cung ứng mình hưởng lạc đương nhiên. Hiện tại mọi người đã đem Vạn Hoa Cung xưng là nhân dục giáo, Cực Nhạc Ma giáo. Bởi vì Cực Nhạc Ma Tôn tùy ý khoái hoạt, không biết tiết chế, khiến chúng nhân căm phẫn. Cho nên đợi đến khi hắn tiêu tán tại thế về sau, các đại tôn giả đạo thống cũng nhao nhao khởi nghĩa. Bọn hắn nhất cử phá diệt Vạn Hoa Cung, cũng đem tu hành nhân dục đạo cùng huyết đạo tu sĩ coi là ma đạo bên trong ma đạo. Người người gặp phải đều có thể chu diệt. Mặt khác, càng có bí ẩn lưu truyền, Cực Nhạc Ma Tôn sở dĩ bản tính đại biến, là bởi vì hắn bản chất chính là thiên ngoại chi ma. Không khéo chính là, tại Xích Khê Phật Tôn chưa xuất thế trước, chính là ma tu nhóm tùy ý làm bậy đỉnh phong thời đại. Năm này 18, vừa mới thành thánh. Huyền Vô Âm thân hợp trụ vực thiên mệnh ấn ký, từng bước tận dụng trời sinh Phật Tôn tiềm lực. Hắn tự giác gánh vác thiên mệnh, một đường trừ ma, thanh danh đại trấn đáng ghét, hắn dựa vào cái gì có thể nhẹ nhõm trấn sát thất giai thánh giả? Khó có thể tin, hắn Phật quang đúng là ẩn chứa tinh khiết đến cực điểm lực lượng, có thể xuyên thủng độc vụ mênh mông của ta. Vì cái gì ta giết không chết ngươi, ngươi bất quá chỉ là lục giai thánh giả, mà ta thế nhưng là đường đường bát giai đại thánh a. Huyền Vô Âm không nói, chỉ là một mực đi về phía tây. Hắn từ tịnh thổ mà ra, muốn từ trụ vực cực đông tiến về trụ vực cực tây. Hắn muốn tiết chế trụ vực thiên hạ binh mã. Hắn tham vọng chưa hề che giấu, đường đường chính chính, quang minh chính đại. Nương theo lấy hắn chinh phục từng tòa Phật quốc Phật miếu, thành lập thống nhất tín ngưỡng. Rốt cục, bát vực thiên địa đều đem ánh mắt tụ tập ở hắn. Tất cả đại tu đều hiểu, một khi hắn triệt để thống nhất trụ vực, như vậy tất nhiên có hy vọng xung kích tôn giả chi cảnh. Cũng bởi vậy, đến mai không hết sát kiếp giáng lâm, nhưng hắn vẫn sừng sững không sợ, chậm rãi tiến lên trời ạ. Đây là thành đạo thiên quang. Không thể tưởng tượng nổi, hắn năm nay mới 81 tuổi đi. Trời sinh Phật tôn, trời sinh Phật tôn. Tiến lên. Ta lại muốn tiến lên. Huyền Vô Âm huyết mạch phun trào, ánh mắt lập lòe. Lần này, không còn có ai có thể áp chế hắn, ngăn cản con đường của hắn. Có lẽ, hắn thật liền muốn thống nhất trụ vực, thống nhất bát vực, thành lập một chốn cực lạc, không còn xung đột nữa. Hắn nghĩ như vậy, cũng muốn làm như vậy. Là ngẫu nhiên, cũng là tất nhiên. Nhận Cực Nhạc Ma Tôn ảnh hưởng, hắn suy nghĩ mở rộng, cũng muốn tái diễn Vệ Thiên Ma Hoàng, tái diễn Tam Đại Ma Tôn sự tình, lấy mình tâm thế thiên tâm. Một khi thành công, hắn sẽ trường sinh bất tử, đồng thọ cùng trời đất. Như thế, hắn vô thượng tịnh thổ, tất nhiên có thể giáng lâm nhân gian. Khi hắn đi tới hoàng vực về sau, đột nhiên xảy ra dị biến oanh, nhất trọng hỗn độn thần lôi nổ vang. Trong nháy mắt, một đạo mơ hồ không rõ thân ảnh xuất hiện, giống như thái cổ thần sơn hùng hậu, tựa như gánh chịu lấy bắt vực đại địa bản nguyên, khó mà ước lượng. Cái này thần bí người tới, thình lình chính là trong truyền thuyết trọng thổ thánh tôn. Trọng thổ thánh tôn xông ra, cùng Xích Khê Phật Tôn chém giết. Nhưng bởi vì đây cũng không phải là trọng thổ thánh tôn thời đại, Xích Khê Phật Tôn rất nhanh liền áp chế trọng thổ thánh tôn. Ngươi đúng là thánh tôn, nhưng ngươi không nên rời khỏi trụ vực mà đi tới hoàng vực. Bắt vực thiên địa, xa so với ngươi tưởng tượng bên trong, càng khủng bố hơn. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, trọng thổ thánh tôn kêu gọi thần bí tồn tại tôn danh. Cuối cùng, một con tre khuất bầu trời khủng bố đại thủ hiện ra, chỉ một nắm liền chấn áp lại Xích Khê Phật Tôn, trọng thổ thánh tôn. Không, kia là cựu trạch. Phương Dương lông mày cau lại. Giờ khắc này, hắn vận dụng lấy mộng đạo thần thông, điên cuồng đẩy tới kịch bản. Nhảy qua, lại nhảy qua. Cũng bởi vậy, có quan hệ với Xích Khê Phật Tôn nhân sinh quá khứ, rất nhanh liền ánh vào trong mắt của hắn. Hắn vạn vạn nghĩ không ra, cái này truyền kỳ tính Xích Khê Phật Tôn, lại bị cựu trạch trấn sát, thậm chí cả thay mận đổi đảo. Mà lại suy một ra ba, nhìn như vậy đến, trọng thổ thánh tôn bản thân liền là cựu trạch, còn là cựu trạch diệt sát sau thay vào đó. Chỉ riêng trước mắt mà nói, bên ngoài, cựu trạch cũng đã là Hy Nguyệt yêu hoàng, trọng thổ thánh tôn cùng Xích Khê Phật tôn. Cái này nghiễm nhiên chính là quán triệt thái cổ, viễn cổ cùng hoang cổ tam đại thời kỳ. Mà lại, trọng thổ thánh tôn thời khắc cuối cùng gọi lấy tôn danh tồn tại, 89 phần 10 chính là cựu trạch chân thân chỗ. Ngươi sẽ là hắn sao, cựu trạch? Một cái ý niệm trong đầu, đột nhiên bay vào Phương Dương trong lòng. Ngay lúc này, Phương Dương có chút kinh nghi bất định, không nghĩ tới Cựu Trạch địa vị như thế lớn. Hắn ẩn ẩn có chút suy đoán, Cựu Trạch chân chính thân phận, cực lớn khả năng chính là Hạo Nhật Thánh Hoàng. Tức vị kia tại Bát Vực Thiên Địa bên trong, vị đầu tiên trở thành tôn giả không thể gọi tên tồn tại. Chương 535. Nội bộ sinh loạn, Ma Tôn tàn động. Chương 535. Nội bộ sinh loạn, Ma Tôn tàn động. Thế giới hiện thực, nửa năm đã qua. Một sát na kia, Phương Dương từ Xích Khê Phật Tôn mộng cảnh ở trong thoát ly, trở về hiện thực. Hắn mở mắt ra, chú ý lấy hư không, ánh mắt lấp loé. Rất hiển nhiên, hắn vẫn còn đang tiếp nhận Phật Tôn mộng cảnh tồn tại thông tin. Không có cách, cái này thật sự là quá mức kinh người. Ai có thể nghĩ đến, cho dù có trở thành tôn giả, cũng là khó mà được đến tự do, thậm chí còn có thể sẽ bị thần bí tồn tại thay mận đổi đảo đâu. Nói ra, chỉ sợ cũng sẽ không có người tin tưởng ầm ầm. Ngay tại Phương Dương trầm ngâm ở giữa, tại hắn đệ nhị tiên phiếu chỗ, Ngọc Đế pháp tướng cực tốc tăng trưởng, lần nữa ngưng thực đồng thời, còn nhận được liền hai đại mộng đạo dị tượng. Thần tôn tỉnh thổ. Mộng ảo quang mang lấp lóe, trào lên tứ phương, toàn bộ không gian chim hót hoa nở, suối nước tràn ra, kỳ hoa dị thảo nhiều vô số kể. Năng lực này chủ yếu dùng để vây khốn địch nhân, không có trực tiếp năng lực công kích. Nhưng không phải tinh thông mộng đạo lưu phái người, sẽ khó mà thoát khốn. Sát lục thiên hạ. Đế mai không hết mộng đạo đạo vận cô động thành xương bạch sắc khí, giống như tuyết lớn vàng bạc chút xuống, quét sạch mọi thứ. Bọn chúng như lưới đao sắc bén, hàn khí cũng có thể giết người trong vô hình, một mảnh trắng xóa rất là đẹp mắt phanh, phanh, phanh. Thời khắc này, Phương Dương trọn vẹn đạt được tam trọng mộng đạo lưu phái dị tượng. Thiên Vương Lâm Cửu Thiên, thần tôn tỉnh thổ, sát lục thiên hạ. Cùng thời khắc đó, tam trọng dị tượng tại không khiếu thứ hai phát sinh bạo động, đan vào lẫn nhau, dẫn tới Mộng Đế pháp tướng cực tốc lớn mạnh, khí tức càng phát ra thâm thúy. Mắt trần có thể thấy, Mộng Đế pháp tướng một đôi tròng mắt đều sáng ngời lên. Qua trong giây lát, có kỳ lạ sự vật từ Mộng Đế pháp tướng phía trước sinh ra. Hư Huyễn Mộng Đạo đạo quả. Cái này, Phương Dương trong mắt con người đột nhiên co vào, trái tim phanh phanh của loạn, hơi có vẻ kích động. Không hề nghi ngờ, hắn hiện tại đã là Mộng Đạo A Tôn. Nếu như cái này Hư Huyễn Mộng Đạo đạo quả ngưng tụ làm thực, như vậy hắn liền có thể lao tới Hỗn Độn biên giới, hoàn thành tấn thăng làm tôn giả nghi thức. Hơn nửa ngày về sau, Phương Dương mới thu liễm xong tất cả khí tức, tiềm ẩn lên mình Mộng Đạo Á Tôn tu vi. Làm xong những chuyện này về sau, hắn liền cất bước rời đi đạo phủ, hướng phía Bạch Chỉ đạo trường mà đi. Chỉ sau vài ngày, hắn liền từ Ngự Lôi đại thánh cùng Xâm Hồi đám người trong miệng, biết được chuyển thế Phật Tôn động tĩnh. Kia chuyển thế Phật Tôn đang xuất thủ, dẫn tới Cực Nhạc Ma giáo nội loạn bạo động, có người thần phục, cũng có người thoát đi. Phanh. Phương Dương đột nhiên cảm nhận được, mình thiên mệnh ấn ký bỗng dưng tỏa ánh sáng, từ đó dẫn động cảnh giới huyền diệu sao động. Không chỉ như thế, liền ngay cả đang ngủ say Mộng Đế pháp tướng cũng đều mở to đôi mắt. Cảnh giới huyền diệu chính là Cực Nhạc Ma Tôn nhất đạo chân truyền, là hắn Phương Dương thời kỳ thiếu niên đoạt được. Bây giờ cảnh giới huyền diệu thế mà ở thiên mệnh ấn ký cùng Mộng Đế pháp tướng dẫn dắt, đúng là diễn hóa thành nhất trọng kỳ lạ một cảnh. Cùng thời khắc đó, Phương Dương trong đầu su cắt tị hung quang đoàn lấp lóe, diễn hóa văn tự, nội bộ sinh loạn, Ma Tôn tàn động, phúc nguyên tự định, cơ duyên đan sen, con đường tự chọn. Thượng thượng ký tiếp nhận dẫn dắt, đi vào một cảnh. Nửa năm sau tự mình thoát ly một cảnh, sông sáo mộng cảnh thành công, đạt được cửu giai cơ duyên một đạo đại cát. Trung thượng ký tiếp nhận dẫn dắt, đi vào mộng cảnh, nửa năm sau tự mình thoát ly mộng cảnh, sông sáo mộng cảnh thất bại, đạt được cửu giai cơ duyên một đạo. Cắt. Trung trung ký cự tuyệt dẫn dắt, không vào mộng cảnh, không đoạt được, cũng không mất đi, bình. Trong lúc nhất thời, Phương Dương ánh mắt trong vắt. Quả nhiên, trở thành mộng đạo Á Tôn về sau, hắn phát động mộng cảnh thế giới tần suất càng lúc càng nhiều. Nhìn như vậy đến, hắn thông qua mộng đạo lưu phái trở thành tôn giả sự tình, thật đúng là không xa. Không cần làm quá nhiều do dự, Phương Dương hướng Xâm Hồi bọn người bàn giao một hai, liền lần nữa bế quan. Cực Nhạc Ma Tôn vốn tên là Khương Trường Không. Hắn chính là thiên ngoại chi ma, đến từ kỳ lạ cơ giáp thế giới, tại cơ duyên tình cờ nào đó, nội nhập bắt vượt thiên địa, mở ra mình chuyển kỳ hành trình. Ngay từ đầu, hắn vẹn vẹn chỉ là một chỗ luyện sắt sơn trang phổ thông học đồ. Tại hỗn loạn hoang vực bên trong, ăn bữa hôm lo bữa mai, tùy thời đều có tử vong nguy hiểm. Trường Không cố gắng lên, tranh thủ đạp lên con đường tu hành. Nóng rực trong mật thất, tóc trắng lao sư phó run lấy một cây tẩu hút thuốc, ngự trọng tâm trường nói. Khương Trường Không bất đắc dĩ cười một tiếng, tiếp tục thu thập sắt lá, làm chuẩn bị chế tác tinh xảo cơ quan. Đây chính là cơ quan thuật sao? Không nghĩ tới hắn còn có bực này bản sự. Không tầm thường, không tầm thường, hậu sinh khả hủy a, cỡ như nhị giai người tu hành không làm tốt chuẩn bị, cũng phải nuốt hận. Hắn gọi Khương Trường Không. Tài tình không sai, cũng có thể để hắn tham gia khai khiếu đại điện. Mới đến, nương tựa theo đặc biệt cơ quan thuật dương danh, Khương Trường Không tâm tình bành trướng. Kết quả, hắn lại chỉ là bính đẳng tư chất. Bính đẳng tư chất, gần như tàn phế, không có chút nào mở ra linh thể khả năng. Nhưng hắn cũng không hề từ bỏ, vẫn như cũ nương tựa theo đặc biệt cơ quan thuật, tại hoang vực bên trong, bị hỗn loạn thế đạo xô đẩy, không ngừng trưởng thành đã đi không được chính đạo, như vậy, liền đi ma đạo. Suy nghĩ biến đổi, thiên địa bỗng nhiên rộng mở, ánh trăng như nước chút xuống, một mạc mông lung, tường hòa yên tĩnh đảo hương các cao lầu đã sớm an tĩnh lại. Bạch ngọc điêu chắc mà thành trên giường, hai đạo thân thể quấn lấy nhau. Khương Trường Không, ngươi nên đi, không phải bị người phát hiện ngươi nghỉ đêm đảo hương các, hỏa tộc người sẽ đáp ứng sao? Mỹ nhân nhi than nhẹ, nàng chính là linh ngư thánh thể, là cực kỳ thượng thừa song tu linh thể. Giờ phút này, nàng duỗi ra một đầu tay trắng, tuyết trắng non mịn, lười biếng đem bên gối người tỉnh lại. Khương Trường Không tự dễ ước, ta nếu là thành thánh thăng tiên kiếp thất bại, chỉ sợ bọn họ sẽ bỏ đi như giày rách, đại thánh gia tộc lại làm sao là dễ dàng như vậy tiến vào. Khương Trường Không nhẹ nhàng ôm lấy tiểu mỹ nhân, chờ ta trở thành thánh giả, nhất định trở lại cứu ngươi. Cuối cùng, Khương Trường Không thành thánh. Nhưng cùng hắn ước định cẩn thận mỹ nhân nhi, lại là ảm đạm vẫn lạc tại thành thánh trên đường. Từ đó, Khương Trường Không có minh xác tu hành mục tiêu. Hắn hậu tích bạc phát, một đường hát vang tiến mạnh, cuối cùng thành tôn. Mà hắn tại tuổi già thời kỳ, đột nhiên ma hóa. Bởi vì hắn phát giác bắt vực thiên địa phía sau ẩn giấu hát thủ, ngăn cản lấy hắn cắt đứt tuyết nguyệt, cứu trở về người trong lòng, nổi giận phát cuồng. Hắn bắt đầu tao thao tác, quảng nạp tiên phi, để cướp đoạt thiên địa quyền hành, khí số lưu chuyển. Nhưng một khắc này, Cửu Trạch xuất hiện, công bố cực nhạc ma tôn tiên ngoại chi ma thân phận, bị bắt vực thiên địa ẩn ẩn bài xích. Kết quả cuối cùng, chính là giống như quá khứ như vậy, cực nhạc ma tôn cũng thất bại Cửu Trạch, người rốt cuộc là người nào? Cực nhạc ma tôn đủ loại kinh lịch, trải qua ngộng đạo thần thông, đều lưu chuyển vào Phương Dương trong mắt. Thời khắc này, Phương Dương lần nữa phân tích một đám tôn giả, phân tích Cửu Trạch cụ thể thân phận đến cùng là ai. Hắn càng phát ra cảm thấy Cửu Trạch thân phận huyền ảo, vô cùng gần sát cái kia trong truyền thuyết tôn giả đầu tiên, Hạo Nhật Thánh Hoàng, chương 536. Đắc đạo. Chương 536, đắc đạo. Mộng cảnh vỡ vụn, trở về hiện thực. Phương Dương ý thức dần dần khôi phục, hắn chậm rãi mở mắt ra. Ngay lập tức, hắn liền đem lực chú ý đặt ở đệ nhị tiên khiếu bên trên phanh. Chỉ thấy ở chỗ đệ nhị tiên khiếu bên trong, Mộng Đế pháp tướng mắt tỏa lãnh điện, đế bào cổ động, cuốn phong nổi lên. Qua trong giây lát, một đoàn như mộng như ảo trùm sáng hiện hiện, nhanh chóng ngưng tụ. Hư Viễn Mộng Đạo đạo quả. Cái này hư ảo hư viễn mộng đạo đạo quả cực tốc chuyển đổi, khi thì hóa thành vàng dòng thần kiếm, khi thì hóa thành đen nhánh đế bào, khi thì hóa thành bạch ngọc tiên sáo. Hình dạng của nó khó lường, càng phát ra ngưng thực, cùng Phương Dương Mộng Đạo thần thông dần dần đối ứng. Dạng này chuyển biến đã nói rõ lấy Phương Dương tại Mộng Đạo lưu phái bên trên tạo nghệ, một lần nữa được luyện hóa càng thêm thâm hậu đột nhiên, cái này hư viễn mộng đạo đạo quả kết thành quan kén. Sau nửa canh giờ, nương theo lấy vỡ vụn âm thanh vang lên, một đầu như mộng như ảo hồ điệp xuất hiện. Mộng đạo đạo quả. Vũ trụ mịt mờ ở giữa, một đầu như mộng như ảo, rực rỡ màu sắc khổng lồ mộng điệp chậm rãi hiện hiện. Nó nhẹ nhàng vỗ cánh bướm, lưu quang áo choàng lần hiện, bàng bạc màu trắng thần mang chạy xuôi, đến không hết mộng đạo đạo ngân tại lan tràn, cao ngạo mà sâu thẳm, thần bí khó lường. Cái này khổng lồ mộng điệp, hô hấp ở giữa, liền có vô số mộng ảo bọt biển thế giới hình thành rồi lại phá diệt. Kỳ lạ nhất thì là nó gánh vác lấy một tòa cự đại mộng ảo hải dương, tựa như gánh vác lấy một tòa khổng lồ mộng cảnh thế giới mộng đạo đạo quả, thành tôn 4 bước, ta đã hoàn thành 3 bước. Phương Dương trái tim phanh phanh cuồng loạn, mặt lộ vẻ vui mừng. Quả nhiên, lựa chọn xa so với cố gắng càng trọng yếu hơn. Cái này kỷ nguyên trung quy là mộng đạo kỷ nguyên, cho nên khi hắn đem tinh lực chủ yếu đặt ở mộng đạo lưu phái cảm ngộ bên trên về sau, cái này hiệu quả vô cùng nổi bật. Hắn nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí, nén xuống kích động trong lòng. Trước mắt, thành tôn 4 bước, hắn chỉ kém một bước cuối cùng. Thành tôn bước thứ 4, đại thánh tại thỏa mãn trước 3 hạng điều kiện về sau, cần đi tới hỗn độn biên giới, đột phá thiên đạo phong tỏa, mới có thể làm tiên khiếu bản nguyên phát sinh chất biến, sản xuất hoàng hạnh tiên nguyên, tiến tới khiến cho tự thân thủy biến, thành cựu chân chính tôn giả đến hỗn độn biên giới, đột phá thiên đạo phong tỏa, làm cho tiên khiếu bản nguyên thủy biến, sản xuất hoàng hạnh tiên nguyên, nhất cử thành tôn. Giờ khắc này, Phương Dương đang hồi tưởng lấy thành tôn một bước cuối cùng, hoàn thiện lấy trong lòng kế hoạch. Khi hắn thôi diễn ngàn vạn lần về sau, hắn ánh mắt dần dần kiên định. Sau một khắc, hắn hóa thành một luồng gió mát, lặng yên đi ra đạo phủ. Cựu giai tôn giả cảnh, ta đến rồi. Thời gian nửa năm, kỳ thật bất quá chỉ là trong nháy mắt. Nhưng đối với ở vào trưởng thành kỳ các đại thiên mệnh đến nói, thời gian nửa năm đủ để cải biến rất nhiều chuyện. Tại Phương Dương sông sáo cực nhạc ma tôn mộng cảnh nửa năm này bên trong, Diệp Kiếm Nhu nghịch thiên thành thánh, ngay cả Tang Tiểu Uyển cũng là như thế. Liền ngay cả Đế Chiêu, Phượng Định Nhi cùng Cơ Thanh Hàm cũng đều có đại tinh tiến. Mặc dù bọn hắn chưa đến đại thánh cảnh giới lĩnh vực, nhưng nếu là tiếp qua cái 10 năm 8 năm, bọn hắn tuyệt đối sẽ có thể nhẹ nhõm xâm nhập. Về phần chuyển thế mà về chuyển thế Phật tôn kia càng là khó lường. Nghe nói chuyển thế Phật tôn tại trụ vực chúng sinh trợ giúp dưới, có thể ngược dòng tìm hiểu trước kia lực lượng, giống như trong truyền thuyết tiên địa chi thần. Có nguyện lực trợ giúp, một khi hắn lấy hoàn mỹ hình thái xuất thế, cho dù là hành kích tuân giả, sợ cũng không phải là không được. Nhao nhao hỗn loạn ở giữa, bát vực thiên địa tình trạng càng trở nên khó đoán đương nhiên, không thể nghi ngờ, Phương Dương hành tung mới là tất cả tôn giả đạo thống nhất là chú mục một điểm. Hỗn độn biên giới, tựa như một lớp chất lỏng trứng, hỗn hỗn độn độn, không phân trắng đen, phản phất tiến vào một thế giới màu xám, hải dương màu xám ở đây, không có khái niệm thời gian, cũng không có khái niệm khoảng cách. Thậm chí liền ngay cả một cái có thể xung làm tọa độ tín vật đều không có, tất cả đều là hỗn độn huyền hoàng khí. Càng thêm vi diệu thì là hỗn độn huyền hoàng khí khó mà bị thánh giả luyện hóa, cho dù là đại thánh thì cũng khó mà làm được. Chỉ có đạo quả mới có thể nhẹ nhõm chuyển hóa, dung nạp. Giờ khắc này, muốn đến Phương Dương nơi này vị trí, cho dù là Hàn Vũ Á Tôn, cũng là tuyệt đối không thể làm được đại trận. Lên. Phương Dương nhẹ nhàng huy động ống tay áo, từng đạo lưu quang từ trong tay áo bay ra, kích xạ tứ phương. Trong chốc lát, khu vực xám cho liền được phủ lên sắc thái, thiên địa biến sắc, lôi đỉnh nổi lên, gió lốc gào thét. Toan Nghê, Chu Tước, Kim Ô, Côn Bằng, từng đầu thái cổ đại hung tựa như đạp phá tuế nguyệt trở về, tọa trấn tứ phương, tuần sát hỗn độn. Sau một khắc, một đầu thuần trắng hồ điệp từ hắn đệ nhị tiên khiếu bên trong bay ra, chậm rãi bay tới đỉnh đầu của hắn. Mộng đạo đạo quả. Cái này mộng đạo đạo quả biến thành thuần trắng hồ điệp, vỗ cánh bướm ở giữa, có bảng bạc hỗn độn huyền hoàng khí trào lên, cuốn lấy Phương Dương đệ nhị tiên khiếu, vì sản xuất hoàng hạnh tiên nguyên mà cố gắng. 65%, 73%, 82%. Tốc độ quá nhanh. Cơ hồ là chỉ trong nháy mắt, cái này chuyển hóa tốc độ liền nhanh đến mức để người khó mà tin được. Chỉ có thể nói, Phương Dương côn bằng con đường, cùng Phệ Thiên Ma Hoàng ngộ cảnh, cũng không có uổng phí qua. Mà càng làm cho Phương Dương kinh ngạc thì là tại hắn thuế biến trong lúc đó, thế mà không có kiếp nạn đến. Không, có kiếp nạn, nhưng lại không cách nào tới gần hắn là người đang có tác dụng sao? Xem ra, đây chính là mộng đạo kỷ nguyên chỗ đặc thù. Phương Dương ngoái nhìn chú ý lấy mộng đế pháp tướng. Tình huống như vậy, đã không phải là lần thứ nhất phát sinh. Lúc trước hắn không khiếu thứ 2 tấn thăng làm đệ nhị tiên khiếu thời điểm, mộng đế pháp tướng đã từng hiển uy, làm cho hắn hầu như không cần độ kiếp, liền có thể hoàn thành thuế biến. Hiện nay, chẳng qua là đem trước kia sự tình tái diễn mà thôi. Một khắc đồng hồ sau, nương theo lấy đệ nhất hoàng hạnh tiên nguyên sinh ra, phương dương khí tức đông nhiên biến đổi đồng thời, hắn ngộng đế pháp tướng bên trong đạo thứ 9 thần thông, thì cũng là trong nháy mắt liền ngưng tụ ra. Thông thiên triệt địa tố mộng ấn. Đạo này thần thông, chính là có hóa hư làm thật năng lực, có thể khiến đến phương dương thông qua mộng đạo thủ đoạn, gần như đem hắn hiểu biết người cùng vận, cường thế từ bắt vực thiên địa tuế nguyệt trường hạ bên trong lôi ra đến, vì hắn chinh chiến đạo này thần thông ngưng tụ làm một viên hỗn độn đế ấn, giống như là ẩn chứa giữa thiên địa tất cả chân lý. Khi đạo này thần thông hoàn toàn ngưng tụ ra về sau, chín đạo mộng đạo thần thông cùng nhau cộng hưởng, làm cho mộng đế pháp tướng mê vụ biến mất dần, lộ ra lúc đầu khuôn mặt. Chính là Phương Dương, chương 537. Thành tôn. Chương 537, thành tôn. Mộng đế pháp tướng khuôn mặt, bất ngờ lại chính là Phương Dương. Thời khắc này, mộng đế pháp tướng cùng mộng đạo đạo quả gián vào, khiến cho Phương Dương cực tốc thủy biến, thoát khỏi đủ loại trói buộc, thân thể nở rộ ngàn vạn lưu quang, tựa như vạn đạo tại cộng minh. Ngàn vạn lưu quang dẫn xuất ba động tại lan tràn, làm cho hỗn độn biên giới tại chấn động, kéo theo làm cho cả bát vực thiên địa cũng đều chấn động. Một cỗ khí tức từ trên người Phương Dương tản ra, không biết từ lúc nào, cỗ khí tức này đúng là đột phá hỗn độn biên giới, hướng phía bát vực thiên địa bên ngoài thế giới lan tràn. Thật giống như đại đạo của hắn đã thoát khỏi bát vực thiên địa giới hạn, đến càng cao hơn chư thiên, tại chư thiên bên trên, hắn đứng vững tại vạn đạo bên trên, thế gian không thể nhìn thấy, chỉ có thể cảm nhận được một loại khí thế khủng bố đang dần dần quyết tán. Bát vực thiên địa, tiên vực các giới đều đang vì hắn sinh ra mà đồng thời chấn động, lễ hạ thành tôn. Phương Dương sắc mặt bình tĩnh, rõ ràng đây là một kiện phi thường đáng giá để người phân chân sự tình, mà lại hắn trước khi tới cũng là đầy cõi lòng vui vẻ chờ mong. Nhưng khi đây hết thảy đều nhẹ nhõm vượt qua sau khi, hắn không khỏi cảm nhận được một chút trống rỗng. Qua trong giây lát, hắn liếc qua Su Cắt Tị Hung Quan Đoàn, hiểu ý cười một tiếng. Hắn có thể có thành tựu của ngày hôm nay, dựa vào chính là bản thân cố gắng. Rầm rầm. Thời khắc này, Phương Dương rửa sạch phàm thai, bên ngoài thân thần hà lưu chuyển, tiên khí mở mịt. Mênh mông bạch quang tại trong người hắn sinh ra, hướng về bốn phương tám hướng tán đi, đây là thành tôn chi quang. Thiên địa vang minh, thành tôn chi quang từ hỗn độn biên giới lan tràn, giống như khôn cùng đại dương mênh mông, so ban ngày thái dương sáng tỏ, so ban đêm mặt trăng trong sáng, đủ để cho tất cả ngôi sao đều ảm đạm. Giờ khắc này, thành tôn chi quang chiếu rọi bát vực thiên địa. Bát vực chúng sinh đều là hiểu rõ, một vị mới tinh tôn giả sinh ra. Nay mộng đạo kỷ nguyên mới mở màn không bao lâu, liền đã hạ màn kết thúc. Giữa thiên địa, một mảnh xôn xao, thành tôn chi quang. Ta nghe được côn bằng tiếng vọng, ta cảm nhận được kim ố thiêu đốt. Bát vực thiên địa, rất nhiều thánh giả kinh ngạc. Liền ngay cả các đại đạo thống bên trong đang ngủ say cổ lão đại thánh, cũng đều là bị bực này cảnh tượng hoành tráng dọa cho đến bừng tỉnh, một bức mất hồn mất vía bộ dáng. Bọn hắn đều phân biệt ra, đây chính là Phương Dương khí tức. Nhưng Phương Dương năm nay, liền ngay cả 36 tuổi đều chưa đến a. Bực này tuổi tác thành tôn, đây là kinh khủng bực nào tư chất tài tình. Chúng sinh kinh hãi, các nơi đều phát sinh động đất, tu vi càng cao người thì càng chân tay luống cuống, ta vẫn là xem thường hắn. Ngự Lôi đại thánh chết lặng. Nàng cho là mình sẽ không lại trên người Phương Dương cảm nhận được chấn kinh, cho là mình có thể đối Phương Dương lấy được thành tựu, có thể thông dòng tiếp nhận. Nhưng hiện thực, hung hăng cho nàng một bàn tay. Nàng run rẩy thân thể, hoàn toàn nói rõ, nàng căn bản là không có làm tốt Phương Dương thành tôn chuẩn bị. A Dương thành tôn, nhìn như vậy đến, ta ngược lại là không bằng Cẩm Tiên có ánh mắt. Thân Nhật đại thánh tán thưởng sau khi, trong lòng than nhẹ đối với Phương Dương cùng Ngô Cẩm Tiên môn này hôn thư, kỳ thật hắn là không thế nào xem trọng. Nhưng bất đắc dĩ hải tử tình đầu ý hợp, hắn cũng chỉ có thể thuận nước đẩy thuyền. Trước mắt xem ra, ngược lại là hắn có chút nhìn lầm Phương Dương thế mà thật thành tôn. Một bên khác, Tử Tiêu phủ chủ không hiểu cảm thấy trái tim nhói một cái, đã từng Tử Tiêu phủ chủ còn âm thầm chế nhạo Thần Nhật đại thánh nếu không nhìn kỹ đồ đệ của mình, rất có thể Ngô Cẩm Tiên sẽ rơi vào Phương Dương ma thủ. Cái này, làm sao lại không phải là tưởng sai lại ra kết quả ngoài ý muốn. Trường Sinh Thiên, một mảnh bạo động. Từng tòa cổ mộ hóa thành tro tàn, tan theo gió. Từng cố quan tài chia năm xẻ bảy, kích xạ bát phương. Giờ khắc này, từng vị cổ lão đại thánh bóc quan tài mà lên, mắt lộ ra rung động. Thành tôn. Phương Dương thế mà thật thành tôn. Bọn hắn cũng còn không có phát lực đâu, kết quả Phương Dương liền thành tôn rồi. Không phải, ca môn. Bọn hắn cả ngày lẫn đêm lưu đồ còn lại tôn giả đạo thống, thậm chí cả làm tốt hy sinh chuẩn bị, chẳng phải là bạch bạch phí công rồi. Không, chúng ta chủ bị công phu không có uổng phí. Đúng vậy, Phương Dương là Phương Dương, chúng ta là chúng ta những này phàm phu tục tử làm tốt chính mình sự tình, liền đủ. Chúng ta là phàm phu tục tử. Tốt ta. Cùng Phương Dương so sánh, đúng là dạng này. Có thể tiến vào Trường Sinh Thiên cổ lão đại thánh, không có chỗ nào mà không phải là riêng phần mình thời đại dẫn dắt phong tao người, có thể nói là hoành ép một thời đại. Nhưng ngay cả bọn hắn cũng không thể không thừa nhận, cùng Phương Dương so sánh, bọn hắn lộ ra quá bình thường, quá kém cỏi. Sâm Hạo Tiếu Dung vui vẻ, vì nhà mình có như thế cái ngoại tế mà cảm thấy kiêu ngạo. Trường Không Thiên cung rung động nhẹ nhẹ, thân cung kéo căng như trăng, thần quang lưu chuyển, cực kỳ hưng phấn. Thanh Suy cùng Minh Dương mấy cái cổ lão đại thánh, từng cái mặt lộ vẻ kinh ngạc, khó có thể tưởng tượng, nhưng lại không thể không tin tưởng. Bọn hắn đám này lão gia hỏa thật bị một cái hậu bối mang bay, đại huyền hoàng triều, Thương Lãng Các. Thương Lãng Các từ sinh ra mà lên, liền cùng Trường Sinh Thiên đối lập, chống lại. Giờ khắc này, nơi đây đúng là lặng ngắt như tờ, một đám cổ lão hoàng tộc đại thánh im lặng không nói gì. Muốn nói cái gì đâu? Kỳ thật không có chuyện gì để nói Phương Dương thành tôn cái này một cái tình báo, đủ để bóp chết rơi bọn hắn tất cả biểu đạt dục vọng. Cho dù là đối Phương Dương vô cùng hiểu rõ thượng nhiệm đại huyền hoàng đế, cũng đều trầm mặt lại, trong lòng vô ngữ. Thương Lãng Các còn như vậy, đại huyền học cung kia càng là một trận tĩnh mịch Phương Dương. Hoa Hoánh ánh gương mặt xinh đẹp tái nhợt, nặng nề thở dài, ta liền biết, ta liền biết. Thất hoàng tử đã điên cuồng, tại trong phủ đệ cười điên dại. Ngày xưa, tại mộng cảnh chiến trường bên trong bị Phương Dương giết bảy mật. Hiện tại lắng nghe đến tin tức như vậy, càng làm cho hắn triệt để điên cuồng năm đó ta, là thế nào nghĩ đến muốn đem hắn dẫn độ làm mà từ đâu. Một bên khác, thân ở Cực Nhạc Ma giáo Nguyệt nữ thượng sứ thần thái hoảng hốt. Năm đó, tại một Nhật Thịnh Khải vẫn lạc về sau, nàng liền hạ quyết định, thế tất yếu dẫn độ Phương Dương thành ma giáo ma tử từ đó cùng mặt khác bảy đại ma tử chém giết, cuối cùng tiếp nhận ma tôn di tảng, mang theo bọn hắn tiến về tiên vực. Hiện nay, nàng chỉ là hơi hồi tưởng một chút, liền cảm giác mình gan to bằng trời. Thời khắc này, thiên địa xôn xao đại huyền hoàng triều, Cực Nhạc Ma giáo, trọng thổ thần sơn, vạn hỏa địa đường, thiết yêu cung các nơi, đều bị Phương Dương thành tôn sự tình làm cho chúng sinh muôn màu tể xuất. Có người chấn kinh, có người phẫn nộ, có người điên cuồng, có người đố kỵ. Nhưng giống nhau, bọn họ trong tâm chỗ sâu đều cảm nhận được e ngại. Chương 538. Ao ước, tuyệt vọng, đố kỵ. Chương 538. Ao ước, tuyệt vọng, đố kỵ đây là thật sao? Họ xâm nhất mạch, tuổi già sức yếu hoa các lão dùng sức máy mắt. Không chỉ là hắn, họ xâm điểu, ngư, chúng mặt khác ba vị các lão thì cũng là một trận hoảng hốt. Sâm Nguyệt, thậm chí cả Hàn Vũ Á Tôn đều không có làm được sự tình, thế mà bị Phương Dương đơn giản như vậy liền làm được. Cẩn thận tính toán, Phương Dương tuổi tác mới bất quá 36 a tuổi tác như vậy thành tôn, đây là không thể tưởng tượng nổi. Quả thực chính là khai thiên tịch địa, loại này độ khó tựa như khai thiên, gần như không có khả năng hoàn thành. Còn tốt tiểu hồi đầy đủ kiên định. Một bên khác, Phồn Liêu Thánh Giả có chút thổn thức. Không, không chỉ là thổn thức, càng là chột dạ. Năm đó, nàng vì muốn dạy dỗ Phương Dương chút chuyện, lấy đó mà hảo hảo đối đãi Sâm Hồi, cũng không ít cầm họ Phương sự tình, dùng cái này nắm Phương Dương. Thì như Lý Ưng Phúc Điện, cứ việc nàng cuối cùng chủ động vì họ Phương nhất mạch giải quyết, nhưng đó là xây dựng ở Phương Dương khởi thế cơ sở bên trên. Nói cách khác, trong lòng nàng có thua thiệt. Cùng thời khắc đó, Ngự Lôi Thánh Viện bên trong vui mừng hớn hở, nhất là Bạch Chỉ đạo trưởng, kia càng là hơn hẳn năm mới ngày lễ đến. Lam Văn đại sư, Thủy Thanh cư sĩ cùng Bình Tinh đại thánh mấy vị nhao nhao hướng phía Bạch Chỉ đạo trưởng mà đến, tựa như trăm thánh đến chầu cảnh tượng. Bạch Chỉ dược thánh vui mừng ngẩng đầu nhìn trời, nàng liền biết Phương Dương tất nhiên bất phàm. Hàn Vũ Á Tôn cùng Sâm Vi đứng yên một góc, cái trước mặt lộ vẻ mỉm cười, cái sau thần thái phức tạp. Nhanh, quá nhanh. Phương Dương trưởng thành, quả thực chính là siêu việt tưởng tượng của bọn hắn. Cho dù là Sâm Nguyệt vẫn còn tồn tại, bọn hắn cũng dám khẳng định, Sâm Nguyệt tuyệt đối không bằng Phương Dương. Trong lúc nhất thời, cho dù là bọn họ cùng Phương Dương có đông đảo nhân quả dây dưa, cũng là không biết nói cái gì cho phải. Về phần Sâm Mẫu, thì là đuổi theo Phương Thiền tại dược viên bên trong chạy. Phương Thiền người tiểu quỷ tinh, sức sống tràn đầy, một chút cũng không biết mệnh đương nhiên, giờ phút này Bạch Chỉ đạo trường bên trong, nhất có thụ chú mục, còn là thuộc về Sâm Hồi A Dương, ngươi làm được. Sâm Hồi cười, ánh mắt long lanh giọt nước. Nàng dù đứng yên một góc, lại tựa như đứng tại thiên địa trung tâm, trong sáng xuất trần, như là đế hậu, quang mang và trượng. Nàng cho tới bây giờ cũng sẽ không hoài nghi thành tựu của trượng phu mình. Có thể nói, tại Lộc Giao cùng Phương Mẫn tin tưởng Phương Dương trước đó, nàng liền đã nhận định Phương Dương. Nàng tin tưởng Phương Dương sẽ thành công, nhưng nàng tâm tình trong lòng vẫn như cũ vì Phương Dương mà bành trướng. Cái này, Phương Mẫn ngẩng đầu nhìn trời, lộ ra thon dài cổ trắng. Dưới ánh mặt trời, nàng đẹp đến mê hồn. Mà giờ khắc này trong con mắt của nàng vẫn như cũ toát ra rung động chi quang. Nàng biết Phương Dương sẽ áp đảo bắt vượt chúng sinh bên trên, nhưng là nàng vạn vạn không nghĩ tới chuyện đó sẽ đến nhanh như vậy. Không phải, nàng đều không có trở thành đại thánh, cũng còn không có vì Phương Dương cống hiến một phần sức lực. Làm sao này mộng đạo kỷ nguyên liền muốn kết thúc rồi? Cái này cùng cổ tịch ghi lại các đại tôn giả thành đạo kỷ nguyên hoàn toàn không giống a. Phương Mẫn, Vũ Điệp Y Diệp, Phương Hạo Trì, Phương La Khê, Hồng Thất Thương, Đức Chi Tộc Lão, một hệ liệt cùng họ Phương mật thiết tương quan thành viên đều vì Phương Dương lấy được thành tựu, vui mừng khôn xiết lệ. Bạch Vũ Ưng bộ tộc bên trong, Bạch Vũ Ưng vô cánh bay cao, thương phấn lệ minh. Không hề nghi ngờ, Phương Dương chính là nó tất cả. Dù là Phương Dương để nó tự sát, nó cũng sẽ không mang theo một tia do dự. Giờ phút này, cực kỳ hưng phấn nó huyết mạch phun trào, đúng là tự mình mở ra kiếp nạn, thuận lý thành chương đến lục giai hoang thú chi cảnh tôn thượng, ta sẽ một mực chờ lấy ngươi trở về. Trừ cái đó ra, Lộc Giao bởi vì thể nội hài nhi huyết mạch phun trào, nàng vậy mà cũng là thuận thế thành thánh kim ố cùng Phù Tang. Xem ra, là ta nhặt được đại tiện nghi. Phù Tang tiên thổ bên trong, Ngu Cầm Tiên ôm ấp một cái tiểu nữ hải, ngẩng đầu nhìn ra xa chân trời. Thành tôn chi quang lấp lánh, thông thiên chi địa, chiếu sáng bát vực. Lưỡng cực biệt phủ bên trong, mặc một thân màu tím dược sư Trần Dĩnh, giờ phút này ngay tại ngẩng đầu ngắm nhìn. Giống với lúc trước như vậy, nàng vẫn là như thế thanh lệ thoát tục, mà trong tay nàng thì là nắm thật chặt một cái phù bình an. Cái này phù bình an còn có một cái khác nguyên bộ, tại năm đó, nàng mượn Tam giai đan sư bảo sự tình, mạnh dạn tặng cho Phương Dương khai khiếu đại điện, hỏa ứng tinh túy. Nàng trong mắt lấp lóe hoài niệm chi sắc. Tô Hi dậm chân mà đến, vỗ vỗ bờ vai của nàng, trấn an nói, ta sẽ cố gắng, nhất định để ngươi cũng trở thành Phương Dương tiên phi. Hậu Phương Tô Đạo nghe vậy, khuôn mặt phức tạp. Muội muội ngốc, thời nay không giống ngày xưa. Ngươi cũng đã biết như thế nào là tôn giả. Cùng thời khắc đó, Thử Tiêu biệt phủ, Dư Khánh Vân, Phó Đoan Đoan, Ngân Hoàng cùng Phụ Sinh Tiên Cô, nội tâm cảm xúc đều có chút phức tạp. Có thể nói, Phương Dương là hoàn toàn đánh vỡ tại hình tượng trong lòng các nàng đáng nhắc tới chính là, thân ở Tinh Kiếm biệt phủ Phương Huyền, kia là liền bị các bố lão nhận định là phủ chủ đời kế tiếp. Thật có thể nói là, một người đắc đạo, gà chó thăng thiên, song, đời ta cũng đừng nghĩ lấy siêu việt đại ca ca, lại càng không cần phải nói bao trùm ở trên hắn. Vạn Pháp Đạo Đàn bên trong, Tăng Tiểu Huyền cảm xúc có chút xa xút. Chống đỡ lấy nàng đau khổ tu hành, trừ bỏ trên bờ vai trách nhiệm, trong lòng nàng kỳ thật còn có khó nói lên lời bí mật. Bí mật này chính là nàng muốn siêu việt Phương Dương, trở thành một lần đại tỷ tỷ muốn đem Phương Dương hung hăng giẫm tại dưới chân. Nàng muốn đem quá khứ Phương Dương đối nàng qua loa thái độ hung hăng phát tiết. Chỉ là trước mắt xem ra cái này mộng đẹp chung quy biến thành bọt biển. Loạn, triệt để loạn. Thời khắc này, nàng tâm hồ chạy như điên, khó mà lắng lại. Cùng nàng có sắp xỉ cảm thụ, còn có đại huyền nữ hoàng cơ thanh hàm a. Phương Dương thành tôn. Vậy ta còn muốn đi cùng Phương Dương tiến hành đại nhật chi tranh sao? Cơ thanh hàm tuyệt mỹ dung nhan bên trên, tràn đầy cô đơn thần quang. Nàng bất lực khép kín đôi mắt, nằm nghiêng tại long ỷ nàng cái này còn đang vì đột phá đại thánh chi cảnh mà đau khổ tích lũy, một bên khác Phương Dương liền trở thành trong truyền thuyết tôn giả. Cái này, nàng còn chơi cái gì? Không chỉ là cô đơn, trong lòng nàng càng là tràn ngập tuyệt vọng. Lại một lần nữa, Phương Dương lại một lần nữa cho nàng mang đến tuyệt vọng. Mà lần này, nàng thật vất vả nhấc lên dũng khí kia triệt để sụp đổ. Nàng quyết định bại nát. Dù sao nàng cũng không phải là mạnh nhất, trời sắp xuống, cũng còn có thương hại các đỉnh lấy. Chương 539, tạo hóa khó lường. Chương 539, tạo hóa khó lường mộng đạo kỳ nguyên, cứ như thế liền kết thúc rồi. Vạn Hỏa Điện đường cấm địa bên trong, Phượng Định Nhi thân thể run rẩy, trong mắt dâng lên hỏa diễm. Nàng rất phẫn nộ, nhưng cũng rất bất lực. Thời khắc này, nàng thậm chí cũng không biết nên hướng ai phát tiết lửa giận cho thỏa đáng. Bởi vì, nàng đều không có cùng Phương Dương chính diện giao phong qua, kết quả vạn sự đều yên. Kể từ đó, nàng cùng Đế Chiêu Như Hại Hỏa Kỳ Lân, lại là vì cái gì? Kết thúc, mộng đạo kỳ nguyên kết thúc, chúng ta cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp trốn chạy thiên vực. Đế Chiêu thần sắc cú ám. Từ nhỏ đến lớn, vô luận là tại Đế Chi nhất tộc, lại hoặc là tại Vạn Hỏa Điện đường, hắn đều được nhận định là Vạn Hỏa đệ nhị đủ để sánh vai với tổ. Không cần phục sinh với tổ, ta sẽ siêu việt với tổ. Đây là hắn nhất quán tín niệm. Nhưng ở Phương Dương trước mặt, vô luận là hắn hay là hắn với tổ, đều lộ ra là như vậy ảm đạm vô quang, thiên mệnh không phải ta, đây là phi chiến chi tội. Diệp mãi mãi cầm thật chặt Diệp Kiếm Nhu tay, chỉ sợ Diệp Kiếm Nhu làm ra ngớ ngẩn sự tình. Rất rõ ràng, cục diện bây giờ, căn bản cũng không phải là một tôn cựu Diệp Kiếm Thảo đủ khả năng giải quyết. Mà lấy Diệp Kiếm Nhu tuổi tác, nếu như nghe người ngoài đổ thêm dầu vào lửa, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Mãi mãi yên tâm, ta đã sớm đọc sách sáng suốt nha. Diệp Kiếm Nhu nhíu chặt mày liễu bỗng nhiên giãn ra, ngoái nhìn mỉm cười. Diệp Kiếm Nhu rất rõ ràng, nàng tồn tại là có trọng đại ý nghĩa, chính là vì chế hành Phương Dương. Cho nên từ nàng đặt chân tu hành một khắc này, yêu tộc các đại năng cũng để nàng cùng Phương Dương mỗi cái thời kỳ đều dần dần đối tiêu, thậm chí cả siêu việt. Nhưng bây giờ, nàng mới vừa vặn đi tới thánh giả lĩnh vực, Phương Dương liền bước vào tôn giả lĩnh vực. Rất hiển nhiên, cái này hoàn toàn liền không có so sánh ý nghĩa. Phương Dương, thật như thần nhân vậy. Nàng phát ra từ nội tâm thở dài, một đôi tinh mâu lập lòe tỏa sáng. Tại rách nát bên trong cuộc khởi, tại tịch diệt bên trong khôi phục. Khi Phương Dương khí tức áp bách bắt vượt thiên địa, chúng sinh đều là nghe mà biến sắc. Hỏa vực động thiên bên trong, Trương Diệp cắn răng hành động, dung nạp vận hỏa. Năm đó, Phương Dương cùng Trương Diệp tương hỗ là địch, lẫn nhau đối chọi gay gắt. Bây giờ, Trương Diệp còn đang vì mưu đồ cựu vĩ nạt lòng con đường, đau khổ dãy rủa. Hắn khốn thủ nhiều năm, không muốn như vậy thành thánh, là bởi vì Lý Ưng Phương niệm chính là một cái cực tốt vết xe đổ. Ngự lôi đại thế giới, một Nhật Quang Hoàng cùng Hắc Lực Vũ tâm thần chấn động, Đông Phương Mặc Bạch cùng Lâm Thánh Hoàng im lặng không nói gì, Nan Ngọc tê liệt ngã ngồi trên đất. Trường Không Nhất Tộc, Thanh Không Chân Kinh, Trần Quỳ hối hận, Cơ Tụ Vận cùng Khương Tôn Kiếm hai mặt nhìn nhau. Thiên thượng thiên hạ đều đang dung chuyển đồng thời tầng này dung chuyển, còn tại hướng về bốn phương tám hướng lan tràn. Bát vực đều tại chấn động, cho dù là tương đương phong bế trụ vực, cũng là như thế Phương Dương. Thành Tôn. Phịch một tiếng vang, Xích Khê Phật Thổ khu vực trung tâm, bỗng nhiên tràn ngập hoàng kim Phật quang. Chuyển thế Phật Tôn, hoặc là nói cửu trạch, thức tỉnh. Phật Tôn mặt lộ vẻ ngạc nhiên, khó có thể tin ngóng nhìn thiên khung đối với chuyện phát sinh trước mắt, hắn cảm thấy rất chấn kinh, có chút không nguyện ý tin tưởng, chỉ vì ở trong đó đại biểu ý tứ, vạn phần khủng bố. Nhưng là các loại nguyện lực mang theo ý niệm, thậm chí cả chiếu rọi thiên khung thành tôn mạch quang, lại là khó mà né tránh. Phương Dương, thật thành tôn. Hơn nữa, còn là mộng đạo lưu phái. Mộng đế. Một sát na, cựu trạch lộ ra giữ tợn thần thái. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, Phật quang ngập trời, tiếp dẫn lấy to to nhỏ nhỏ Phật quốc phần miếu. Bất quá một khắc đồng hồ, liền đem trọn tòa trụ vực bao phủ. Sau một khắc, hắn đúng là trực tiếp huyết tế trụ vực chúng sinh, đổi lấy lực lượng. Thương sinh có nước mắt, vạn linh ảm đạm. Hắn hiện tại đã khôi phục đến Xích Khê Phật Tôn trạng thái đỉnh phong, có được tôn giả cấp độ lực lượng. Cho dù chỉ là một ngày thời gian, nhưng cũng đã vô cùng cao minh. Mà nếu như hắn tiến về huyền vực hoặc thiên vực mấy chỗ đại vực, tức hắn không có xâm nhiệm thiên địa ý chí địa phương, như vậy thực lực của hắn sẽ bị ép xuống dưới tôn giả cảnh giới. Nhưng Phương Dương hiện tại, thế nhưng là thân ở hỗn độn biên giới, liều trăm vạn năm tích lũy trực tiếp móc ra, trực tiếp đánh chết Phương Dương, cướp đoạt Phương Dương đạo quả, hết thảy đều là đáng giá. Ngay tại Phật Tôn hiến tế trụ vực cùng thời khắc đó, tại hỗn độn biên giới bên trong, Phương Dương khẽ to mày. Qua trong giây lát, trong đầu hắn su cắt tị hung quang đoàn ngay tại lấp lóe, diện hóa văn tự. Thành tôn sự thành, thế gian chú mục, nhưng đại địch sắp đến, chúng tôn ẩn hiện, tạo hóa khó lường. Thượng thượng ký, lưu thủ hỗn độn biên giới, sớm tại bố cục, mộng đế hiển lộ, lực quyết đại địch, cẩn thận nhu sự, gặp dư hóa lành, có thể đạt được thập tam giai cơ duyên một đạo, đại cát. Trung thượng ký, rời đi hỗn độn biên giới, xuôi theo phía đông phương hướng thoát ly, thân hợp thiên tâm ấn ký, có thể đạt được thập nhất giai cơ duyên một đạo, cắt. Trung trung ký, rời đi hỗn độn biên giới, xuôi theo không phải phía đông phương hướng thoát ly, trở về huyền vực, không ngoài định mức đoạt được, cũng không ngoài định mức tổn thất, bình. Trung hạ ký, lưu thủ hỗn độn biên giới, sớm tại bố cục, côn bằng hiển lộ, lực quyết đại địch, dây rùa cầu sinh, nguy cơ như nước thủy triều trào lên, một chiều càng so một chiều cao, hung. Hạ hạ ký, lưu thủ hỗn độn biên giới, sớm tại bố cục, kim ô hiển lộ, lực quyết đại địch, con đường phía trước tận sở, cửu tử nhất sinh, đại hùng. Thập nhất giai cơ duyên, thập tam giai cơ duyên. Phương Dương trong mắt con ngươi đột nhiên co vào. Hắn âm thầm hít vào một ngụm khí lạnh, rất nhanh liền có quyết đoán. Không có gì bất ngờ xảy ra, tiếp xuống một trận chiến này chính là hắn muốn cùng Cựu Trạch Triệt để tiến hành chấm dứt. Chương 540, đại hỗn chiến. Chương 540, đại hỗn chiến. Hỗn độn hỗn loạn, Phật quang phổ chiếu. Một cái thịnh đại hoàng kim Phật quốc, ngâm tụng vạn cổ chân kinh, từ từ mọc lên, cuộn trào tiến đến. Trong ngay mắt, một thân ảnh ngồi tại hoa sen vàng bên trên, đi tới phương dương đối diện. Phật Tôn. Hắn quần áo mộc mạc, trên đầu không tóc, kia một đôi tròng mắt sáng đến kinh người. Vừa mới gặp mặt, Phật Tôn liền có một loại cảm thụ, đó chính là phương dương đã biết được thân phận của mình. Cựu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Thời khắc này, song phương đều không có quá nhiều ngôn ngữ, trực tiếp mở ra va chạm mạnh ầm ầm. Vô biên vô hạn lưỡng đạo đạo vận dòng lũ quét qua, chấn động hỗn độn, làm cho bên ngoài hỗn độn từng mảnh tinh vực hóa thành bột phấn trọng thổ, còn không trở về. Phật Tôn gầm thét. Sau một khắc, hoàng vực tiên địa hoành minh, vỡ tan. Một bộ tôn giả thi thể phá quan tài mà ra, bao bọc lấy ngàn vạn địa mạch, trọng ngưng thần thức, nhất cử đăng tràng. Hắn cũng như Phật Tôn, chỉ có thể tồn thế một ngày, đồng thời không thể tiến về thiên vực cùng huyền vực mấy chỗ đại vực. Chỉ thấy mấy vạn dặm dài to lớn thần sơn, xông ra hoàng vực, trực kích thiên cung, rung động bát vực chúng sinh tâm linh. Hắn toàn thân đen nhánh, dày đặc không thể nhìn thấu, nhưng trên thân lại là có từng đạo phù triện, chùm sáng thông thiên, xé rách vũ trụ. Thời gian qua đi đến vạn năm, đến từ thời đại hoang cổ chí tôn, lần nữa quân lâm thế giới này. Lửa tới. Phương Dương khẽ niệm một từ, hư huyễn hỏa đạo đạo quả nhóm lửa, mộng đạo đạo vận tiêu tán. Rất sớm trước đó, Phương Dương liền cùng Vạn Hỏa Thánh Tôn gặp nhau, đồng thời trao đổi pháp môn, trong đó chính là có một đạo Hỏa Kỳ Lân thần hình chi pháp. Không chỉ như thế, Phương Dương còn là đại nhật kim ô, cùng Hỏa Đạo lưu phái càng là mật thiết. Mà lại hắn còn khai chi tán diệp, dính đến giữa thiên địa quyền hành, hư hư thực thực lấy nhân đạo quyền hành, xê dịch thiên địa quyền hành phanh. Toàn bộ hỗn độn biên giới đều tại chấn động. Cùng thời khắc đó, từ vũ vực Vạn Hỏa Điện đường bên trong, có tiếng nước chảy vang lên, vang dội khắp thiên hạ. Cái này, chính là một đoạn bị lấy ra Tuế Nguyệt Trường Hà ảo ảo ảo. Tuế Nguyệt Trường Hà nước sông khuấy động, nhấc lên kinh đảo hải lãng. Một thân ảnh tiêu sái thong dong, từ sóng to gió lớn bên trong chậm chậm mà tới. Hắn người khoác một bộ áo bào đen, vô tận dị hỏa đi theo, eo dắt một thanh huyền thiên thước, giống như thiếu niên trích tiên, thoải mái tự nhiên. Vạn Hỏa Thánh Tôn. Khó có thể tin, Phương Dương đúng là lấy mộng đạo thủ đoạn, gọi lấy Vạn Hỏa Thánh Tôn, được hắn đồng ý đáp lời ầm ầm. Trong thổ Thánh Tôn cùng Vạn Hỏa Thánh Tôn chém giết, lên khắc một mảnh chiến trường, bát vực rung chuyển. Như vậy biến cố, cả kinh đế chiêu cùng Phượng Định Nhi thần thái kinh hoàng, càng là làm cho Cơ Thanh Hàm cùng Diệp Kiếm Nhu sắc mặt đại biến. Trời ạ, đây chính là tôn giả cấp bậc quyết đấu sao? Bọn hắn cũng là một vực thiên mệnh, nhưng mà bây giờ lại là ngay cả tới gần tư cách đều không có. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng cảm nhận được, nếu như bọn hắn dám xuất hiện tại hỗn độn biên giới, mấy vị này tôn giả đều có thể ma diệt bọn hắn thiên mệnh ấn ký, tiến tới xóa bỏ bọn hắn. Khi nguyệt hồn về. Sau một khắc, Phật Tôn cắn răng, ngạnh kháng Phương Dương thế công, lần nữa triệu hoán. Hắn thật rất chán ghét một cái tiếp theo một cái triệu hoán ngày xưa đạo quả, nhưng không có cách nào, hắn chỉ có thể làm được loại trình độ này. Một là hắn cùng Phương Dương đều thân ở hỗn độn biên giới, hai là Phương Dương mới là cái này kỷ nguyên thành đạo tôn giả. Đưa thân mộng đế vị cách. Tại cái này kỷ nguyên, mộng đạo lưu phái gần như là bắt vượt thiên địa bản thân. Tại mộng đạo đạo vận áp chế xuống, hắn căn bản là không làm được lập tức đem ngày xưa đạo quả đồng thời tất cả đều gọi trở về cử động. Mà nếu như thật chờ hắn đồng thời triệu hoán mà quay về, chỉ sợ Phương Dương cũng đã chạy về huyền vực đi. Thiên địa vanh minh địa vực bên trên, một cây yêu cờ theo gió của vũ che khuất bầu trời. Nó như đế tinh giáng lâm, yêu diễm ngập trời, áp bách đến chúng sinh thẳng muốn ngạt thở. Một cỗ chí cao chí cường khí tức phô thiên cái địa, hướng về hỗn độn biên giới của tới, giống như có một tôn yêu hoàng tại chúa tể vạn yêu. Nó giống như chấn áp Tuế Nguyệt Trường Hà, xưa nay duy ngã độc tôn, để người nhịn không được muốn thần phục xuống dưới. Chỉ thấy tại nó trung quanh, đông đảo thái cổ hung thú đồng đều tại giật đầu, tại cung bái, không có người nào có can đảm ngẩng đầu nhìn thẳng. Tất phương của mắt, toan nghe túi đầu, bạch hổ nằm sấp, thanh long bản thân. Mỗi một đầu thái cổ hung thú đều đáng sợ vô cùng, thực lực phi phàm, nhưng tất cả lại đều tại tế bái lấy đạo thân ảnh này. Hắn chính là Hy Nguyệt Yêu Hoàng, thái cổ thời đại tam hoàng một trong. Yêu Hoàng thời đại, ngạnh sinh sinh cắt đứt Hạo Nhật Thánh Hoàng cùng Vệ Thiên Ma Hoàng thời đại, làm cho thiên địa phân chia bát vực, cũng không còn có thể quy nhất cả đời túi đầu duy Yêu Hoàng. Câu nói này tựa như từ thái cổ thời đại mà đến, truyền đến thời đại này, trùng trùng điệp điệp, làm cho vô số người vì đó hoảng sợ Hy Nguyệt Yêu Hoàng. Có người tìm ngươi thật lâu. Phương Dương sắc mặt bình tĩnh. Ngay tại Phật Tôn triệu hoán một khắc này, Phương Dương sau lưng bay vọt đi ra một đầu côn bằng. Côn bằng vỡ vụn, hóa thành thất thải thông đạo. Thất thải thông đạo lay động không ngừng, bỗng nhiên bành trướng lớn mạnh, lớn như tinh cầu, rất là khoa trương. Một sát na, Trường Sinh Đồ cùng Ngự Tiên Chấn Lôi Kích hai tôn đạo khí hiện hiện, tràn ngập ngàn vạn hỗn độn huyền quang, vô cùng kích động, nhảy cẫng Ngự Tiên Chấn Lôi Kích, ha ha, làm tốt lắm. Trường Sinh Đồ, những năm này vất vả ngươi. Trước sau hai âm thanh như tại bị ngạ, lại như ở phương xa liên tiếp vang lên. Trong nháy mắt, một vị cưỡi kỳ lân nhân gian thần vương xuất hiện ở nhân gian thần vương phía sau, lại xuất hiện một vị tiên phong đạo cốt lao đạo nhân, Ngự Lôi Thánh Tôn, Trường Sinh đạo tôn. Côn bằng bảo thuật cùng Cựu Diệp kiếm thảo bảo thuật đều là đặc biệt toa độ, chính là Ngự Lôi Thánh Tôn chuẩn bị ở sau, đồng thời cũng là Phương Dương chuẩn bị ở sau. Bây giờ khi Nguyệt Yêu Hoàng xuất hiện, Ngự Lôi Thánh Tôn cùng Trường Sinh đạo tôn đều là trở về. Cứ việc ba cái này tại bắt vượt tiên địa bên ngoài đều có siêu việt tôn giả chi cảnh lực lượng, càng là chạm đến trong truyền thuyết tiên đế hàng rào. Nhưng là bây giờ, bọn hắn đều bị bắt vượt thiên địa áp chế thành tôn giả cảnh giới. Tuy nhiên, điều đó vẫn như cũ không làm tổn hao bọn hắn thần uy. Phương Dương, Phật Tôn sắc mặt u ám. Hắn mỗi một lần chuẩn bị ở sau, đều tựa như bị Phương Dương cho dự phản đến. Không hề nghi ngờ, đây là một trận thông thiên triệt địa đại hôn chiến. Chương 541, Trường Sinh bất tử, thành tiên làm tổ. Chương 541, Trường Sinh bất tử, thành tiên làm tổ. Phanh. Đột nhiên, bát vực thiên địa hỗn độn hàng rào lay động, Phật Tôn sắc mặt hơi vui, Phương Dương ánh mắt thâm trầm. Soạt, soạt, rầm rầm. Trong chốc lát, cuồng phong bỗng nhiên nổi lên, mưa to nghiêng như thác nước. Hỗn độn biên giới, phù văn vô tận, bọt nước một đóa lại một đóa. Một đầu thủy lam chân long gào thét, ngang ngược xâm nhập bát vực thiên địa. Nó thân thể bị màn mưa bao phủ, bóng ánh vô cùng, mưa to gió lớn, khó mà thấy vật. Mà tại thủy lam chân long đầu lâu bên trên, một đạo thẳng tắp thân ảnh hiện hiện. Hắn thân hình mơ hồ, chỉ nhìn đến rõ ràng một bộ thêu lam huyền bảo. Cái này áo bảo, giống như đêm tối ở giữa mưa to rủ xuống, lại tựa như trong thâm nguyên lam lòng trồi lên. Thương Hải Hoàng Tôn, Thương Hải, ta không nói ngươi có thể nhúng tay. Một đạo yếu ớt ma âm truyền đến, nhiễu loạn lòng người. Một sát na, Hy Nguyệt yêu hoàng sắc mặt dữ tợn, chỉ thấy phía trước đống nhiên đại phóng thanh hà thần mang, kinh khủng quang huy giống như một vùng biển mênh mông phóng tới bốn phương tám hướng. Trong hư không, một gốc thượng khả thông thiên, hạ tiếp cửu u khổng lồ hoa sen xanh chậm rãi chập chờn, vô tận thanh mang thần hà vẩy xuống, khí tức túc sát, vạn phần khủng bố. Cái này khổng lồ hoa sen, vắt ngang thiên địa cuối cùng, hùng vĩ cuối cùng, bên trên chống đỡ hỗn độn, bên dưới chấn áp cửu u, cao cũng không biết bao nhiêu vạn trượng. Tại nó trung quanh, xanh biết chạc cây ngàn vạn, xuyên thủng hư không, hỗn độn huyền hoàng khí tràn ngập. Vạn cổ thanh liên. Sau đó, vạn cổ thanh liên tiếp dẫn một cỗ quan tài đen, tiếp đó ma quan vỡ vụn, hóa thành bàng bạc quan vũ, tụ tại vạn cổ thanh liên bên trên. Vạn cổ thanh liên và mèo, vạn thành vòng xoáy, ngay tại cực tốc biến hóa. Cũng không lâu lắm, vạn cổ thanh liên liền biến thành một gốc đặc biệt thông thiên cự mục. Thế giới thụ. Qua trong giây lát, phong hoa tuyệt đại phệ thiên ma hoàng thương thu như xuất hiện. Cùng thời khắc đó, ở huyền vực Hàn Vũ Á Tôn sắc mặt đại biến. Trừ bỏ cực nhạc ma tôn cùng hạo nhật thánh hoàng gia, cơ hồ tất cả tôn giả đều tái hiện nhân gian, đây là cỡ nào kinh người sự tình. Không hề nghi ngờ, đây là một hồi đại chiến kinh thiên động địa. Một cái không tốt, toàn bộ bát vực thiên địa đều sẽ bị đánh vỡ, hóa thành hư vô. Cực nhạc ma tôn, Xích Khê Phật Tôn, ra đi. Phương Dương cười nhạt một tiếng. Mộng đế pháp tướng bạo động, cuốn lên ba đạo mộng đạo dị tượng, xen kẽ tuế nguyệt trường hà ầm ầm một tiếng, cực nhạc ma tôn tàn hồn cùng Xích Khê Phật Tôn tàn hồn, đúng là tái hiện nhân gian. Như vậy cử động, trực tiếp làm cho Phật Tôn đều ngơ ngác, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem trong tay đạo khí chúng sinh tu di đàn run rẩy, điên cuồng thoát khỏi khống chế của mình Phương Dương. Phật Tôn gầm thét, rốt cục lộ ra mình lúc đầu khuôn mặt. Khi thì là Quan Nhất Độ, khi thì là Cửu Trạch, khi thì là Hy Nguyệt Yêu Hoàng, khi thì là Trọng Thổ Thánh Tôn. Hắn vốn là trụ vực một cái phàm phu tục tử, tên là Quan Nhất Độ. Chương 399. Hạo Nhật Thánh Hoàng không phải hắn Cửu Trạch, hắn cũng không phải Hy Nguyệt Yêu Hoàng. Cửu Trạch, tức hắn Hy Nguyệt Yêu Hoàng của khởi, bất quá là nhận được Hạo Nhật Thánh Hoàng bộ phận khí tức xâm nhiễm, tự nhận là thần. Chỉ là một lần tình cờ, hắn được đến Hạo Nhật Thánh Hoàng dạy bảo, từ đó đạp lên con đường tu hành. Cũng nhờ có điểm nhiên thần hỏa chi pháp hắn có thể sống thêm đời thứ hai, đời thứ ba đời này của hắn con đường, cơ hội tràn ngập Hạo Nhật Thánh Hoàng vết tích. Hạo Nhật Thánh Hoàng không cần luyện hóa bắt vượt thiên địa, liền có thể tự mình siêu thoát. Nhưng mà hắn lại là không được, cho nên hắn dự định luyện hóa bắt vượt thiên địa, tụ lại tất cả đạo quả, đến hoàn mỹ vô khuyết tiên đế chi cảnh. Tôn giả, chân tiên, thiên vương, tiên đế. Nhưng giờ phút này, hắn lại bị Phương Dương đẩy vào tuyệt lộ. Không, hắn còn không có đi đến tuyệt lộ. Thời khắc này, Cửu Trạch bờ môi khẽ nhúc nhích, chuẩn bị gọi ra Hạo Nhật Thánh Hoàng tên thật, Ngọc Thạch Câu Phần. Rất sớm trước đó, liền có nghe đồn, Hạo Nhật Thánh Hoàng hư hư thực thực vẫn còn tại thế. Chỉ vì gọi thẳng Hạo Nhật Thánh Hoàng tên thật người, đều số chết bất đắc kỳ tử, khiến cho Hạo Nhật Thánh Hoàng tên thật dần dần bị lãng quên tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong, không người có thể biết. Cái này là thật. Hồng. Cửu Trạch sơ niệm một cái âm cổ, đột ngột dẫn đến một trận long trời lở đất âm ầm. Bát vực thiên địa oanh minh lay động, trong truyền thuyết Thái Hư Thiên run rẩy hiển lộ. Thái Hư Thiên, tự lưu truyền vô số năm, từ Hạo Nhật Thánh Hoàng chỗ thời đại thái cổ trước đó, liền đã lưu truyền, càng hư hư thực thực bị coi là nào đó tôn tiên vực đại năng thủ bút. Một đám tôn giả vì đó bôn ba, tìm kiếm không được. Mà Phương Dương rất sớm đã minh bạch, kỳ thật Thái Hư Thiên chính là Bát Vực Thiên Địa bản nguyên một cái khác hiển hóa. Nó không có bất kỳ ý thức gì, lại đối Bát Vực Thiên mệnh ấn ký những vật này có cực kỳ mãnh liệt thôn vệ khát vọng. Cũng bởi vì Thái Hư Thiên đặc thủ, Phương Dương cũng không thể tránh né, đối Thái Hư Thiên sinh ra khát vọng. Dù sao coi như toàn bộ tôn giả phục sinh, nhưng nếu là ai đoạt được Thái Hư Thiên, như vậy không hề nghi ngờ chính là đoạt được binh gia tất tranh chi địa, thiên nhiên liền đứng ở thế bất bại. Đúng lúc này, Thái Hư Thiên vỡ nát, hóa thành Tử Kim Bát Vực Đỉnh. Tử Kim Bát Vực Đỉnh chính là Hạo Nhật Thánh Hoàng bản mệnh đạo khí, gánh chịu lấy Hạo Nhật Thánh Hoàng đạo và pháp cái này. Phương Dương trong mắt con người co vào, bởi vì Phương Dương cho rằng đây là không nên xảy ra, dù sao lúc trước hắn cũng tại lần đầu tiến vào Thái Hư Thiên thời điểm, phát động qua rút thăm, nhưng mà một lần kia lại là không có cái gì phong hiểm. Nhưng vì cái gì lại sẽ phát sinh trước mắt sự tình đâu? Giờ khắc này, tôn giả đại hôn chiến, hắn hít sâu một hơi, hoàn toàn dán vào mộng đế pháp tướng. Hắn muốn thân hợp thiên địa, mượn nhờ điểm nhiên thần hỏa chi pháp ngộ nhập thái cổ, tìm kiếm Hạo Nhật. Làm ngộ đạo tôn giả, hắn có năng lực như vậy. Mà hiện nay, vừa vặn một đám tôn giả hôn chiến, vì hắn sáng tạo dạng này tiện lợi. Hắn cũng rất muốn nhìn xem, trong truyền thuyết Hạo Nhật Thánh Hoàng, vị kia mở ra bát giai cửu giai chi cảnh tồn tại, đến cùng là cỡ nào không tầm thường. Bởi vì, cái này vạn cổ hắc thủ cửu trạch, thế mà cũng bất quá là Hạo Nhật Thánh Hoàng người ngưỡng mộ. Chuyện như vậy, quá mức hãi nhiên. Khi Phương Dương ý thức thanh minh thời khắc, hắn liền nhìn thấy một đạo quen thuộc đến cực điểm bóng lưng. Người này khoác một bộ áo bào đen, khuôn mặt tuấn mỹ, dáng người thẳng tắp, như thương như kiếm trường sinh bất tử, thành tiên làm tổ. Hắn chậm rãi xoay đầu lại, mặt lộ vẻ mỉm cười. Mặt mũi của hắn, thình lình cùng Phương Dương không khác nhau chút nào. Dương, Hạo Nhật. Chương 542. Thích hợp ra sức dành trước, kỵ lo trước lo sau. Chương 542. Thích hợp ra sức dành trước, kỵ lo trước lo sau. Hoàn. Tôn giả đại hôn chiến, hạ màn kết thúc. Nhưng trận chiến này ảnh hưởng lại là chấn động bắt vượt thiên địa trong ngoài. Không hề nghi ngờ, tại trận này kinh thiên quyết đấu bên trong, Phương Dương không thể nghi ngờ trở thành người thắng lớn nhất. Hắn trở thành Mộc Đế, trở thành duy nhất đương thế tôn giả. Cái này cũng rất bình thường, bởi vì cùng Phương Dương tranh chấp, cho tới bây giờ đều không phải cái gì cùng thế hệ. Bị hắn siêu việt người, khó mà lại đuổi theo hắn, cho đến rốt cuộc không nhìn thấy bóng lưng của hắn. Mà cái này cũng là hắn đối mặt Diệp Kiếm Lưu, Cơ Thanh Hàm cùng Đế Chiêu mấy cái thiên mệnh, cũng sẽ không quá mức kiêng kỵ nguyên nhân chủ yếu. Chỉ là bởi vì vững chắc bắt vượt thiên địa nguyên nhân, Phương Dương tạm thời đằng không xuất thủ. Trong lúc này, Xích Viêm yêu quốc, Trọng Thổ Thần Sơn, Đại Huyền Hoàng Triều một loạt tôn giả đạo thống đều là bỏ mạng chạy trốn, rời xa bắt vượt thiên địa. Mà khi Phương Dương xuất thủ về sau, hắn rất nhanh liền thành lập một cái vật triều, quảng nạp hiện tại, chỉnh hợp bắt vượt, hợp thành thánh đỉnh. Trên đường, Phương Dương làm được đối xâm hồi tâm ý duy nhất đế hậu đương nhiên, Phương Dương cũng thực hiện đối Lộc Giao lời hứa, hoa mai mai con, ngươi rất thú vị, rất thú vị. Làm bộ hạ của ta đi, ngày khác ta như tung hoành thiên hạ, định cùng ngươi cộng ẩm tuyết nguyệt. Thế sự biến thiên, Đông Đảo Vô Thường đã từng Thương Hải Hoàng Tôn lưu lại một cái tiên đoán, tại Mộng Đạo Đại Hưng thời đại sẽ hiện ra một vị trong truyền thuyết đế. Người người đều biết, chỉ có lập xuống siêu phàm công tích tôn giả mới có thể xưng là đế. Nhưng ở thiên địa mà nói, hủy diệt thế gian toàn bộ sinh linh mà khởi động lại kỷ nguyên tôn giả cũng là có siêu phàm công tích. Thương Hải Hoàng Tôn tiên đoán, đế chính là thiên ngoại chi ma, đến từ thiên ngoại thiên, nhưng lại sở trường bản giới. Hắn sẽ du tẩu tại hỗn độn trong ngoài, mọi giấc mộng mà hắn chạm đến đều sẽ mang theo hắn lan truyền sợ hãi cùng hắc ám. Không ngăn cản hắn xuất hiện cùng trưởng thành, thế gian tất cả đều sẽ tại hắn trên tay tiêu tán, triệt để vỡ lạc, vạn vật câu tịch. Cái này một cái tiên đoán, từ mặt bên đến nói, xem như là đã thành hiện thực. Bởi vì Phương Dương vận dụng Mộng Đạo Vô Thượng Thần Thông, đem bắt vực thiên địa đều bao quát lên, muốn diễn hóa thành một tòa khác tiên vực đáng nhắc tới chính là, tại Phương Dương thành lập tiên triệu bên trong, Hàn Vũ Á Tôn ra ngoài một ít cân nhắc, cũng không có lập tức đáp ứng. Hàn Vũ Á Tôn là nghĩ đến đi tìm Sâm Nguyệt, bằng vào mình lực lượng, mang theo Sâm Nguyệt trở về. Rất sớm trước đó, Hàn Vũ Á Tôn liền rõ ràng, Phương Dương tiếp tục phát triển tiếp, liền sẽ giống như Sâm Nguyệt, tiến vào thiếu niên tôn giả lĩnh vực. Mà thiếu niên tôn giả ở giữa, tất sinh xung đột mâu thuẫn, đó là lý do hắn muốn mau chóng tìm đến, tiến về tiên vực con đường. Hú hổ, ao nước là dưỡng không ra chân long. Bát vực thiên địa cố nhiên thật rộng lớn, thiên yêu cùng nổi lên. Nhưng không có đầy đủ trường sinh vật chất, cho dù lại rộng lớn, Hàn Vũ Á Tôn cũng cảm thấy nó giống như một cái lồng giam, ngục giam. Chỉ là hắn chưa bao giờ nghĩ tới, Phương Dương sẽ quật khởi nhanh như vậy. Giờ khắc này, khi Sâm Nguyệt cùng Hàn Vũ hai cha con trở về bát vực thiên địa, bọn hắn đột nhiên sững sờ. Nhất là Sâm Nguyệt bây giờ, còn mang theo tinh thần thần triều, một mặt tà long cờ, một mặt tiên hạc cờ, phất phơ trong gió. Chỉ là, bát vực thiên địa một mảnh vắng vẻ, vạn vật không còn tại sao có thể như vậy. Sâm Nguyệt ngốc. Hắn hôm nay đã đạt đến tiên đế cảnh giới, đủ để cắt đứt cái này một mảnh tuế nguyệt trường hạ, cùng mình vương đỉnh, cộng ẩm tuế nguyệt. Nói cách khác, hắn là tới mang lấy muội muội của mình cùng mâu thân cùng nhau hưởng phúc. Chỉ là trước mắt, mặc hắn thi triển ngàn vạn thủ đoạn, nhưng cũng không thể bắt giữ một chút xíu có quan hệ với Sâm Vi Sâm Hồi khí tức Tam Mậu Thanh Bình, đúng, chính là Tam Mậu Thanh Bình. Sâm Nguyệt hoàn hồn, vội vàng kết động thuật ấn, bắt giữ khí tức. Ngay tại hắn làm ra đủ loại cử động thời khắc, một đầu hoàng kim chân long giáng lâm đại nhật long nữ. Cũng không lâu lắm, đại nhật long nữ cùng Sâm Nguyệt lần nữa chém giết. Về phần Hàn Vũ Á Tôn, thì là bất đắc dĩ lắc đầu, lặng lặng chờ đợi Phương Dương đến. Quả nhiên, rất nhanh, một đầu côn bằng hiện hóa giữa sân, trực diện lấy Hàn Vũ Á Tôn. Mặt trời đỏ mới lên, tia nắng ban mai phá vỡ mây mù, vẩy xuống quang mang. Trên núi cổ tung đứng thẳng, dòng suối trong từ thác nước khe núi đổ xuống, đây là một bức cực kỳ tĩnh mịch hài hòa cảnh tượng. Sáng sớm trong núi, thoáng có chút ấm lãnh. Giờ khắc này, Phương Thiền chân nhỏ chạy mau, xông vào đào khe bờ sông, đào khe bờ sông chính là kề bên này một đầu cực kỳ chứ danh dòng sông. Bởi vì tại dòng sông hai bên bờ, có thứ tự trồng trọt từng cây hoa đào. Mà sau lưng Phương Thiền, Phương Dương cùng Sâm Hồi chậm rãi hành tẩu. Rầm rầm, dòng sông tiếp tục lao nhanh, gió sông thổi lên, dẫn tới dưới gốc hoa đào, màu hồng đào cánh hoa rực rỡ mà rơi, mạn thiên phi vũ. Không ít màu hồng cánh hoa chính tại trên sông xoay chuyển. Ngay một khắc này, Phương Dương trong lòng hơi động, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía thiên ngoại. Thiên ngoại, ngay tại lay động, có vô số ám niệm, mãnh liệt xung kích, trùng trùng điệp điệp, không thể ngăn cản. Cùng thời khắc đó, tại Phương Dương trong đầu su cắt tị hung quang đoàn lấp lóe, diễn hóa văn tự. Nghi đuôi nát chi tội, hoặc có ẩn tình khác, hoặc sinh lòng ngạo mạn, thích hợp ra sức dành trước, kỹ lo trước lo sau. Thượng thượng ký, đánh vỡ thứ nguyên bích, giáng lâm thế giới hiện thực, đánh tơi bời lục mao trùng đích ngộ một trận, nửa ngày sau tự mình trở về, có thể đạt được thập ngũ giai cơ duyên một đạo, đại cát. Trung thượng ký, đánh vỡ thứ nguyên bích, giáng lâm thế giới hiện thực, chào phúng lục mao trùng đích ngộ một trận, nửa ngày sau tự mình trở về, có thể đạt được thập tam giai cơ duyên một đạo, cắt. Trung trung ký, ổn thủ nguyên địa, không tranh bất động, chậm đợi phong ba lắng lại, không đoạt được, không mất đi, bình. Trong chốc lát, Phương Dương mặt lộ vẻ vi diệu tiểu dung, hết trọn bộ, chương hoàn tất cả nghĩ, lục mao trùng thư xin lỗi. Hoàn tất cả nghĩ, lục mao trùng thư xin lỗi. Từ ngày 20 tháng 1 năm 2024 bắt đầu, đến ngày 1 tháng 9 năm 2024 hoàn tất, cuối cùng gần 8 tháng. Mở sách trước hùng tâm trang trí, hoàn tất lúc đầy đất lông gà. Ai, ta cũng không biết nói cái gì cho phải. Muốn từ nơi nào nói lên đâu. Ta cũng không biết nữa. Thôi thì nghĩ từ đâu, nói ở đó đi. Cái gì giàn cung, cái gì chủ đề các loại, tất cả đều không muốn. Quyển sách này sở dĩ nhanh chóng kết thúc nguyên nhân căn bản, là vì tình cảm tuyến sập, ta khó mà tiếp tục đặt bút. Ta viết sách hàng đầu mục đích, chính là vì kinh tế hiệu quả và lợi ích. Cũng bởi vậy, làm một tay bút, ta là đem su cắt tị hung xem như một cửa hàng đến kinh doanh. Tức, ta muốn nghĩ trăm phương ngàn kế để các độc giả từ trong quyển sách này thu hoạch được muốn đồ vật. Nhưng theo tình cảm tuyến sụp đổ, ta cưỡng ép tiếp tục viết, các ngươi thấy nước, ta cũng viết thống khổ. Kể 1000 nói 1 vạn, còn là ta quá cùi bắp, còn phải luận nhiều. Đương nhiên, có lẽ ta không nên tại cái số này làm ra nam nữ chủ tình cảm tuyến. Trước nói chuyện quyển sách linh cảm, đến cùng là từ đâu tới đi? Quyển sách này sinh ra, nguyên nhân là tại đầu tháng 12 năm 2023, ta tiến về Thượng Hải duyệt văn điểm Kim Thành bút kế hoạch bên trong, tiến hành tác gia huấn luyện học tập ở nơi đó, ta được mở rộng tầm mắt, nhìn thấy rất nhiều đồng hành. Thậm chí ta còn cùng Cổ Khai, Cơ Xoa cùng Cao Điểm Trầm Mặc mấy vị huyền huyễn đại thần tiến hành bước đầu giao lưu, tiếp nhận tương đối quy phạm văn học mạng nhận thức. Cái này đại thần đàm luận đại nhập cảm tốt có đạo lý. Cái kia đại thần đàm luận kịch bản nhiều tầng xoay ngược cũng tốt có đạo lý. Cái khác đại thần đàm luận tiểu thuyết hoạch tâm chính là nhân vật cùng cố sự kia càng là cực tốt đạo lý. Giống như loại này thảo luận, rất là phong phú. Trong lúc nhất thời, càng xâm nhập học tập, ta càng rõ ràng chính mình nhỏ bé đến đằng sau, ta liền cái gì cũng đều muốn đoạn thời gian kia, tại mỗi một ngày trước khi ngủ, mặc kệ mệt nhọc buồn ngủ cỡ nào, ta đều sẽ cắn răng đứng dậy, kiên trì nhiều lần tìm đọc bút ký, mỗi chữ mỗi câu lĩnh hội trên lớp giảng bài nội dung. Bởi vì ta rất rõ ràng, người như ta, rất khó xử lý việc tay chân đồng thời, tại nhân sự xã giao cùng hiện thực chính trị phương diện bên trên, tài năng của ta là nhỏ yếu như vậy. Cũng bởi vậy, tại trong lúc học đại học, ta liền lập chí tại văn học mạng trên đường. Dưới tình huống như vậy, đối với khó được giao lưu thời cơ, ta rất là trân quý. Tại đoạn thời gian kia, ta là chuẩn bị muốn đem một đoạn này thời cơ, những kinh nghiệm này chuyển hóa thành mình lý giải. Nói tóm lại, ta là chỉ sợ bỏ sót đại thần tiền bối dạy bảo, đề điểm. Dạng này phấn đấu thời gian, thậm chí để ta hồi tưởng lại lớp 12 sau đoạn thời gian, dốc hết toàn lực, không lưu tiếc nuối. Hết thảy đều giao cho tâm, đem hết toàn lực chính là tốt nhất. Từ từ, xu cắt tị hung đề tài, thuận thế xuất hiện. Về sau, ta liền bắt đầu chuẩn bị sách mới. Trọn vẹn chuẩn bị một tháng, mới bắt đầu đọc thủ. Ai? Ta hiện tại mới hiểu được, vì cái gì Cơ Xoa đại thần nói, sáng tác là chuyện cực kỳ cá nhân. Tại sáng tác phương diện, viết lách nhất định phải lấy ý kiến của mình làm chủ, không thể nghe từ độc giả yêu thích. Bởi vì nhỏ bầy một ít ý kiến ảnh hưởng, ta trực tiếp liền lật đổ nhân vật chính Phương Dương vốn có thiết lập. Tại ban sơ, Phương Dương lẽ ra là một cái bất nhập lưu bộ tộc xuất thân, tiếp theo nương tựa theo su cắt tị hung thiên phú, lanh huyết quật khởi, hiển thị rõ tiêu hùng thủ đoạn. Hắn lịch sử sứ mệnh cũng không phải là trường sinh bất tử, thành tiên làm tổ, mà là vỡ nát một đám giai cấp, giải phóng bắt vượt thiên địa chúng sinh. Dương, hạo nhật, phổ chiếu chúng sinh, xua tan hắc ám, mang đến quang minh. Chỉ là cuối cùng, phút cuối cùng của cuối cùng, ta lại là cải biến chú định. Thôi, thôi, không nói nhiều những này. Xét đến cùng, vẫn là vấn đề của ta, không thể kiên trì chính mình. Sau đó, tại gõ chữ tổn cảo phương diện, ta phạm phải sai lầm lớn. Tại Tết xuân trước sau, ta cùng đại học nữ đồng học lần nữa cùng một tuyến, thuận thế định ra siêu hữu nghị quan hệ. Ngay tại cái này quan hệ sơ định trước trung kỳ, phần lớn là mập mờ. Mà mập mờ thì dễ khiến người ta say mê, nhưng cũng đồng thời dễ làm hao mòn đấu trí cùng thời gian. Căn cứ vào tình huống như vậy, ta đúng là vì nàng, mà để cho mình sự nghiệp lùi bước đồng thời trong sách xâm hồi, cũng theo thời thế mà sinh. Xâm hồi không phải nàng, xâm hồi hình chiếu là ta đối với Đại Minh Mã Hoàng hậu bộ phận nhập tưởng. Chỉ là xâm hồi xuất hiện, hoàn toàn đánh vỡ ta ban sơ không nữ chủ ý nghĩ. Càng thêm muốn mạng, thì là làm cho toàn thư nhạc dạo, triệt để phát sinh không thể nghịch chuyển biến hóa. Su cắt tị hung có không tốt phát triển xu hướng, trong cuộc sống hiện thực, tình cảm sinh hoạt của ta cũng có chút sụp đổ. Bởi vì tính tình cùng làm việc nguyên nhân, ta cùng đại học nữ đồng học lần nữa tách ra. Lần này, là triệt để buông xuống, không còn có liên hệ. Chỉ bất quá, tại đoạn thời gian kia, là tiếp cận quyển sách vào VIP về sau. Bởi vì cuộc sống thực tế ảnh hưởng, trong lòng ta kia một chút sức lực triệt để sập. Kèm theo đó, là ta cũng không thể quay về mức 10.000 chữ mỗi ngày. Nghĩ tới đây, thật muốn cho các vị độc giả nói một tiếng thật xin lỗi, nhất là một đường truy càng độc giả. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Ta thật là một cái đại ngốc bức, cô phụ mọi người chờ mong, càng là cô phụ cái kia vất vả gõ chữ chính mình. Thủ đặt trước qua 1.400, cơ hội tốt như vậy, ta thế mà không thể bắt lấy thời cơ, để cho quyển sách đến tinh phẩm, để sự nghiệp lại lên một tầng nữa. Thảo. Suy nghĩ một chút, ta đều cảm thấy ta là xóa bức. Mặc kệ cuộc sống thực tế có như thế nào, đối với xâm hồi, ta vẫn như cũng là ôm lấy cực lớn hảo cảm. Chỉ là căn cứ vào đủ loại nguyên nhân, quyển sách thành tích vẫn là không thể tránh né trượt. Ta đổi mới đến càng nhiều, sói mòn độc giả thì càng nhiều. Tình huống như vậy, thực tế là làm người hề bại. Ta rõ ràng, đây là bởi vì toàn thư nhạc dạo biến hóa nguyên nhân. Không am hiểu tại viết thường ngày hí cùng tình cảm hí, ta xác thực không có cần thiết đi viết. Trừ phi, ngay từ đầu liền tồn tại tâm tư ma luyện. Liền giống với ô tạc đại thần biết võ đạo tông sư cố ý ma luyện mình. Cũng mặc kệ như thế nào, ta vẫn như cũ đối xâm hồi, ôm lấy cực lớn hảo cảm. Rất nhiều độc giả đều nói, đuổi theo sách của ta là vì nhìn thiên kiêu tranh bá thiên chương. Mà ta xâm nhập suy nghĩ, phát hiện kỳ thật thiên kiêu tranh bá văn chương là ta sáng tác quen thuộc nhất một loại. Có lẽ là bởi vì xuất thân duyên cớ, ta dưới ngòi bút nhân vật chính đều tương đối lãnh. Ta tự cho mình định nghĩa, lãnh huyết quật khởi lưu là một cái bày mưu rồi hành động tiêu hùng nhân vật chính. Bọn hắn càng thêm am hiểu tại lạnh lùng đứng ngoài quan sát thế sự chìm nổi, từ đó tìm kiếm lợi ích cho mình, lớn mạnh tự thân, tiếp theo một lòng truy cầu con đường của mình. Mà tại mở sách thời khắc, ta phạm phải một cái sai lầm lớn, đó chính là trực tiếp điểm ra Phương Dương chí hướng đây là không đúng. Ta hẳn là thông qua thế giới bối cảnh hoặc thế gia rào cản sự tình, tới bức bách Phương Dương lập xuống đại chí hướng điểm này, là ta có chút chỉ vì cái trước mắt. Kỳ thật tại đầu tháng 5 cùng cuối tháng 7 thời điểm, ta liền muốn cắt sách. Bởi vì quyển sách thủ đặt trước là 1.400, nếu như không nhảy, cuối cùng thành tích hẳn là sẽ gấp bội đến 4.200 tả hữu. Nhưng rất đáng tiếc, ta sập. Mà tại cuối cùng, ra ngoài viết lách tố dưỡng, ta vẫn là kiên trì nổi, chỉ có thể là vì muốn vẽ xuống một cái viên mãn dấu chấm tròn. Thương nghiệp sáng tác cái gì, còn là lưu cho quyển sách tiếp theo rồi nói sau. Liên đệ Lục Mao Trùng cái này một cái tác giả hảo, cho mọi người lưu lại một cái mỹ hảo hồi ức. Cứ việc, cố sự dàn khung không có hoàn toàn trải rộng ra, nhưng là chung quy vẫn làm được một cái so ra mà nói tương đối viên mãn kết cục. Khá có chút tiếc nuối, là ta tại trong sách này quá mức chỉ vì cái trước mắt, một mực truy cầu thoải mái điểm cảm giác, mà xem nhẹ nhân vật đắc nặng. Duy nhất đáng ra xưng đạo, đại khái chính là tạo nên Phương Dương cùng Hàn Vũ Á Tôn nhân vật như vậy. Ai, thật sự là đáng tiếc ra cái này không thể không nói là một cái tiếc nuối. Nhất là đối với Bạch Vũ ứng đến tiếp sau an bài, ta càng là tương đối không thỏa đáng được thiên vị nhân vật, sẽ điên cuồng mọc ra huyết đủ. Có lẽ là bởi vì thành tích bản thân yêu cầu, có lẽ là bởi vì hiện thực không như ý ảnh hưởng đủ loại nguyên nhân, khiến cho ta tại Phương Dương trên thân tập trung tâm huyết còn chưa đủ. Phương Dương, Sâm Hồi, Hàn Vũ, Bạch Vũ Ưng, Tiểu Sương Mã, Trương Diệp, Sâm Nguyệt, Sâm Vi, Lộc Giao, Ngu Cầm Tiên, Đại Nhật Long Nữ, Phương Nghiệm. Nói tóm lại, hy vọng các vị độc giả bằng hữu đang đọc quyển sách trên đường cũng đã từng trải qua một tia cảm động. Cảm tạ các ngươi làm bạn. Hữu duyên gặp lại, để chúng ta giang hồ tái kiến.